Chương 27 mỉm cười nửa bước điên, chương 27 mỉm cười nửa bước điên Mạc Thành. Một chỗ ở vào trong thành khoảng cách 10 phần xa xôi một chỗ cũ nát phòng gạch ngói con bên trong. Mở nhạt ánh đèn, theo gió mà gợi lên lay động nhoáng một cái. Hắc hắc, Lý Lao Hán, ngươi cũng không muốn phu nhân bị ta Diệp Lạc một mặt cười tà, cầm trong tay một thanh không hợp nhau đao mổ heo, gác ở một lao đầu trên cổ. Mặc dù cầm đao mổ heo có chút kỳ quái, nhưng cái này cũng không thể trách hắn a. Ai biết lão đầu này trong nhà cũng chỉ có như thế một thanh đao mổ heo. Trước mặt cái này bị Diệp Lạc xưng là Lý Lao Hán ra hỏa, chính là ban ngày cùng Diệp Lạc trả giá cái kia bán quần áo lão đầu. Diệp Lạc tại Lạc Băng Hà dẫn dắt phía dưới, tìm được ban ngày hốt hoảng đảo tẩu Lý lão đầu. Sau đó chính là thích nghe ngóng thẩm vấn câu. Diệp Lạc nhìn nhiều như vậy phim truyền hình điện ảnh, rốt cục có thể tại hiện tại phát huy được tác dụng. Nghe thấy Diệp Lạc lời nói, trong nhà hai người miệng đồng thời khẽ run rẩy. Lý Lao Hán muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, đối đãi Diệp Lạc giống như là một cái tự tay. Chính là muốn nói cái gì thời điểm, một bên đồng dạng là bị trói lấy Trương Đại Nương trước tiên mở miệng. Lao Lý đừng bảo là, có chuyện gì, có bản lĩnh toàn bộ hướng ta đến. Trương Đại Nương con ngươi phóng đại, khoe miệng đều nhanh muốn ép không được. Nhất là khi nhìn rõ Sở Diệp Lạc tướng mạo đằng sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không nghĩ tới, nửa thân thể đều nhanh muốn xuống mồ, thế mà còn có thể gặp phải đẹp như vậy sự tình. Khẳng định là Lao Nương bình thường thắp hương bái Phật, hôm nay rốt cục linh nghiệm. Đến à, ngươi tên cầm thú này, có bản lĩnh đem chiêu thức toàn bộ đều xuất ra, ta Trương Mỹ Lệ nếu là kêu một tiếng, tên của ta đọc ngược lại. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Đầu năm nay, liền ngay cả người bình thường xương cốt đều cứng như vậy sao? Diệp Lạc không nghĩ tới, hán phim truyền hình điện ảnh chiêu thức còn chưa có bắt đầu, tựa như là liền muốn kết thúc. Tấm này Mỹ Lệ, cũng là một đầu hán tử a. Ngay tại Diệp Lạc buồn rầu, có phải hay không muốn cho hai người đến điểm hung ác thời điểm? Một bên Lý Lao Đầu liền toàn bộ chiêu. Lý Lao Đầu nhìn thấy chính mình bà nương cái kia một bộ dáng vẻ hưng phấn, sau đó lại là nhìn một chút Diệp Lạc một tấm kia đẹp trai có chút cực kỳ bi thảm mặt. Lý Lao Đầu trầm mặc. Lý Lao Đầu suy tư. Lý Lao Đầu toàn bộ chiêu. Đại nhân, ta chiêu, ta toàn bộ đều chiêu. A, ta cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, họ Lý ngươi có ý tứ gì, ngươi cứ như vậy không có cốt khí sao? Diệp Lạc vẫn còn mộng bức bên trong, nhưng mà ai biết, nghe thấy Lý Lao Đầu muốn chiêu, một bên Trương Đại Nương không vui. Ta đây không phải vì tốt cho ngươi sao? Tốt ngươi họ Lý, ngươi chính là không thể gặp Lao Nương ăn được, Lao Nương theo ngươi thật là gặp vận đen tám đời. Xú bà Nương, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì, ta cho ngươi biết mơ tưởng. Họ Lý, Lao Nương liều mạng với ngươi. Không đợi Diệp Lạc kịp phản ứng, trong phòng Lý Lao Đầu cùng Trương Đại Nương hai người liền quay đánh nhau. Diệp Lạc đứng ở một bên ăn dưa, nghĩ đến là chờ hai người đánh xong lại tiếp tục. Phanh! Ngay lúc này, ngoài cửa vẫn đứng Băng Đà Tử rốt cục không chịu nổi, cửa bị đẩy ra. Lạc Băng Hà đi tới, cho nổi điên Trương Mỹ Lệ một cái thủ đao, người sau trực tiếp mất đi. Trong phòng rốt cục yên tĩnh trở lại. Lạc Băng Hà làm xong đây hết thảy, lạnh như băng nhìn đứng ở một bên ăn dưa Diệp Lạc. Khụ khụ, cái kia song song cảm nhận được Băng Đà Tử càng ánh mắt lạnh như băng, lần này Diệp Lạc rốt cục ngạnh khí một lần. Không có tại lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn cứng rắn. Diệp Lạc giữ chặt Lạc Băng Hà tay, băng lãnh chợt thuận xúc cảm truyền đến. Diệp Lạc đem Lạc Băng Hà kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Lạc Di, hai chúng ta hiện tại vai trò là vợ chồng, lúc này cũng đừng có để ý nhiều như vậy, hết thảy cũng là vì tìm người quan trọng." "Hừ." Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó hất ra Diệp Lạc giữ chặt chính mình cái tay kia. Diệp Lạc thấy vậy càng cao hứng. "Quá tốt rồi, về sau có thể quang minh chính đại gọi Băng Đà Tử song song." Diệp Lạc cầm trong tay đao mổ heo, tiếp tục thẩm vấn vừa mới bị đánh trên mặt đất Lý Lao Hán. Diệp Lạc nhìn thoáng qua sưng mặt sưng mũi Lý Lao Hán. "Lý Lao Hán, người thường thế kia không sao đi, bằng không chức bằng bó một chút." Diệp Lạc tham dò tình nói. Lý Lao Hán lại là không quan trọng vậy vây tay. "Không cần, ta đã quen thuộc, bà nương này nếu là không đùa ám chiêu, làm sao có thể đánh thắng được ta?" "Diệp Lạc, nếu không phải Diệp Lạc tận mắt nhìn thấy Lý Lao Hán bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thật kém chút liền tin." "Trận." Diệp Lạc cảm nhận được chung quanh hàn khí trở nên có chút nặng, vội vàng biến sắc, bắt lại Lý Lao Hán cổ áo. "Ta Diệp mỗi người cả đời này thống hận nhất chính là đánh nữ nhân ra hỏa." Diệp Lạc hung hăng cho sưng mặt sưng mũi Lý Lao Hán tới một quyền. Lúc này Lý Lao Hán cũng là ở vào mộng bức bên trong. "Không phải, tiểu huynh đệ, chúng ta giảng đạo một chút để ý, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Làm sao lập tức liền trở nên như thế lòng đầy căm phẫn?" Nhưng Diệp Lạc một quyền tiếp lấy một quyền, không có chút nào dừng tay ý tứ, rốt cục Lý Lao Hán chống đỡ không được. Lý Lao Hán khóc ròng ròng, ôm lấy Diệp Lạc đuổi liền bắt đầu khóc. "Đại nhân minh xét ta, ta vừa mới vẫn luôn là bị nhà ta lỗ hổng kia đè lên đánh a, liền ngay cả hoàn thủ cũng không dám a, đại nhân ta oan uổng a." "Diệp Lạc, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt sao? Không phải đến chết vẫn sĩ diện." Diệp Lạc thấy vậy rốt cục thu tay lại, cuối cùng vẫn là cho Lý Lao Đầu tới một câu ngoan thoại. "Về sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ nữ nhân, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." "Đúng đúng đúng, đại nhân, ta cam đoan, về sau nhà ta lỗ hổng kia liền xem như đánh chết ta, ta cũng không hoàn thủ." Diệp Lạc gặp Lý Lao Đầu dục vọng cầu sinh mạnh như vậy, Diệp Lạc ngược lại là không tốt lại tiếp tục khó xử đối phương. Lý Lao Đầu gặp Diệp Lạc không đánh hắn, vội vàng cười đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. "Nguyên lai, ngay tại trước đây không lâu, Lý Lao Đầu gặp qua Lăng Vân Tông cuối cùng mất tích cái kia ba cái nữ đệ tử. Ngày đó Lý Lao Đầu hoàn toàn như trước đây tại bảy quầy bán hàng bán quần áo. Đông nhiên đã nhìn thấy ba cái mặc phổ thông, nhưng hình dạng bất phàm nữ tử tại cái khác trên quầy hàng mua quần áo. Hiếu kỳ Lý Lao Đầu lúc đó liền nhìn nhiều mấy lần, tiện thể sớm một chút thu quán. Trùng hợp vừa vặn muốn vòng quanh trong nhà chạy một vòng. Vừa vặn cái kia ba vị nữ tử ngay tại trước mặt của hắn. Chờ chút, ngươi xác định nhiều như vậy đều là trùng hợp? Diệp Lạc lông mày nhíu lại, Lý Lao Hán trên mặt có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận. Đại nhân, ta chính là nhìn cái kia ba vị nữ tử dáng dấp đẹp mắt, ta sống lớn như vậy số tuổi đều không có gặp qua mấy cái, nghĩ đến nhìn nhiều hai mắt Lý Lao Đầu thanh âm càng nói càng nhỏ. Chẳng biết tại sao, Lý Lao Đầu cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống không ít. Diệp Lạc cũng cảm nhận được. Băng Đả Tử tựa hồ có chút không quá cao hứng. Diệp Lạc lập tức cho Lý Lao Đầu một cái bật hai. "Đúng, đại nhân ta đây là thì thế nào?" Diệp Lạc kỳ thật cũng không biết vì cái gì, nhưng là Băng Đả Tử có chút không cao hứng, trước hết ủy khuất ngươi một chút. "Ngươi thấp hèn." Diệp Lạc nghĩa chính ngôn từ nói ra, toàn thân trên dưới tản ra chính nghĩa khí tức. "A, ta sao?" Lý Lao Đầu trong lòng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể bưng bít lấy mặt mình hỏi, "Chẳng lẽ đại nhân ở trên đường trông thấy đẹp mắt nữ nhân sẽ không nhìn nhiều hai mắt sao?" "Chán." Cái này hoàn toàn chính xác sẽ. Nhưng Diệp Lạc khẳng định là sẽ không như thế nói. "Ngươi còn dám vu ham ta?" "Ba ba ba," thẹn quá thành giận Diệp Lạc, khóc lạp lạp lại là mấy cái bạt thai đánh vào Lý Lao Hán trên khuôn mặt. Mấy vấn đề xuống tới, Lý Lao Hán mặt đều sưng thành đầu heo, Diệp Lạc tay đánh đều không có chi giác. Vấn đề tiếp tục. Lý Lao Hán tại theo đuôi Ngọc Nữ Phong ba cái xinh đẹp đệ tử, cuối cùng phát hiện ba người đi tới phủ thành chủ. Tặc tâm bất tử Lý Lao Hán vì nhìn nhiều vài lần, sửng sốt chờ đến ngày thứ hai. Nhưng đến ngày thứ hai, vẫn như cũng là không có trông thấy Ngọc Nữ Phong ba cái nữ đệ tử đi ra. Lý Lao Hán cảm thấy có chút kỳ quái, thế là lại đang phụ thành chủ cửa ra vào ngồi xổm mấy ngày. Sau đó phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Chỉ cần là những cái kia tiến nhập người của phụ thành chủ, không có một cái nào đi ra. Bởi vì tiến vào phụ thành chủ những người kia đều mặc đều chẳng ra sao cả, trên mặt còn bẩn thỉu. Trừ ra Lăng Vân Tông cái kia ba cái nữ đệ tử, còn lại không phải tên ăn mày chính là cô nhi, bằng không chính là cô đơn lão nhân đàn ông độc thân. Lý Lao Hán đột nhiên ý thức được, hắn tựa như là biết cái gì đồ bật ghê gớm. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, không muốn quản cũng không còn được, không phải vậy rất có thể sẽ xuất hiện mười phần hí kịch tính một màn. Dưới đường người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Đây cũng là vì cái gì, lúc ban ngày, Diệp Lạc vừa nhắc tới nhân khẩu mất tích, Lý Lao Hán sẽ như vậy sợ sệt nguyên nhân. Hắn sợ sệt mình bị liên lụy đi bảo. Loại chuyện này, một khi liên lụy đi bảo, không chết cũng sẽ lột một tầng ra. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc như thế không nói võ đức, lúc buổi tối thế mà trực tiếp tới chỗ nhà. Nói như vậy, vấn đề xuất hiện ở trên phủ thành chủ mặt. Còn muốn đi phủ thành chủ. Đại nhân ta đã biết toàn bộ đều nói rồi, ngài đại nhân có đại lượng tha ta một mạng đi, ta nhất định thủ khẩu như bình. Ngươi biết trên thế giới này cái nhân tài nào sẽ bảo thủ bí mật sao? Chán, câm điếc. Sai, là người chết. Lý Lao Đầu nghe chút Diệp Lạc muốn giết mình, phù phù lập tức liền quỳ xuống, ôm Diệp Lạc đùi liền bắt đầu khóc. Đại nhân đừng có giết ta a, ta trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có 200 cân bà nương, ta không thể chết a. Gặp Lý Lao Đầu há to mồm, Diệp Lạc tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem trong tay một cái màu đen hoàn tử ném vào Lý Lao Hán trong miệng. Khu khu, đại nhân vừa mới đó là mỉm cười nửa bước điên, trong vòng 3 ngày không có giải dược, cùng tiếu 3 ngày 3 đêm cuối cùng bạo thể mà chết. Diệp Lạc mang trên mặt tà mị dáng tươi cười. 3 ngày sau đó, chúng ta trở về sẽ cho ngươi giải dược, trong lúc đó nếu là có những người khác tới tìm người ta cái gì cũng không biết. Lý Lao Hán mãnh liệt dục vọng cầu sinh một phát. Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, hướng phía ngoài cửa đi đến. "Song song, chúng ta đi." Lạc Băng Hà nheo mắt lại, trường kiếm trong tay xuất hiếu, hàn khí đánh tới. Diệp Lạc cảm nhận được hàn khí, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. "Không tốt, vừa mới có chút đắc ý bên báo, quên Băng Đả Tử tính tình không tốt." "Lạc Di, hiện tại hay là tại bên ngoài, chúng ta hay là vợ chồng?" Diệp Lạc chỉ có thể nói một chút mang thai nhuyễn thoại, ý đồ cảm hóa Băng Đả Tử. Chương 28 chân tiên phía dưới, chương 28 chân tiên phía dưới kết. Lạc Băng Hà rốt cục thu hồi chính mình rút ra trường kiếm. Đồng thời, Diệp Lạc cũng thở dài một hơi. Diệp Lạc trong lòng âm thầm thề, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải thật tốt khuyên bảo một chút, để Băng Đả Tử không cần bạo lực như vậy. Một cái nữ hài tử ra, làm sao bạo lực như vậy, động một chút lại muốn chém người. Dạng này về sau làm sao gả được ra ngoài? Xông xông. Diệp Lạc thăm dò tính kêu một tiếng, lực lượng có chút không đủ. Lạc Băng Hà hướng phía nơi xa bay đi, lưu Diệp Lạc một người ở trong sân. Diệp Lạc ngay tại Diệp Lạc suy nghĩ, hôm nay đi như thế nào về dịch trạm, lúc đến đợi đường là thế nào thời điểm. Thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, cuối cùng hướng phía dịch trạm phương hướng bay đi. Quả nhiên, Băng Đả Tử không cao hứng, trước đó tới thời điểm còn có thể ôm một chút, hiện tại tốt, cũng chỉ có thể một người trên không trung nói mát. Nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, Diệp Lạc khí tức cùng hành tung bị che đậy. Cho dù là cùng cấp bậc tu sĩ, muốn phát hiện Diệp Lạc cũng rất khó khăn. Diệp Lạc đi theo Lạc Băng Hà phía sau, hướng phía dịch trạm phương hướng dần dần biến mất. Cú nát trong viện, Lý Lao Hán gặp Diệp Lạc các ma này, rốt đi, thở dài một hơi. Sau đó, vội vàng móc cổ họng của mình mắt. Chỉ tiếc, móc nửa ngày, chứ nước bọt hay là nước bọt. Làm sao nhả không ra? Lý Lao Hán đang suy tư, chính mình có phải hay không muốn uống một chút nước bẩn thời điểm, phía sau truyền đến bé không thể nghe tiếng bước chân âm. Tính toán, mặc kệ, mạng nhỏ quan trọng. Lý Lao Hán cởi xuống dây lưng quần, chuẩn bị đến một chút nguyên vị. Chợt, Lý Lao Hán bị người một phát bắt được. A. Diệp Lạc một chỗ 10 phần không đáng chú ý vị trí, vừa vặn có thể trông thấy dịch trạm. Về phần Băng Đả Tử, cũng đã trở về trong phòng đi. Diệp Lạc hướng phía dịch trạm đi tới, trong não suy nghĩ đợi chút nữa cho Băng Đả Tử nói xin lỗi phương thức. Chợt, Diệp Lạc trông thấy Tiểu Kim Mao ngồi tại lầu một trên ghế, vàng óng ánh đầu tóc vàng, vô cùng dễ thấy, lửa đèn chập chờn, kéo dài ra một cái màu đen bóng ma. Diệp Lạc suy nghĩ muốn thế nào né qua Tiểu Kim Mao, về đến trong phòng. Kết quả thật không may, Tiểu Kim Mao giống như là có dạ đã phản ứng một dạng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hướng phía bên ngoài nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy lén lén lút lút Diệp Lạc. Diệp Lạc một bộ muốn đi không đi dáng vẻ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh, hướng phía trong dịch trạm đi đến. Diệp Lạc tiến vào khách sạn. Diệp Lạc trông thấy Tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc gật đầu. Diệp Lạc tiếp tục hướng phía đầu bậc thang vị trí như không có chuyện gì xảy ra đi đến. Ngươi có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng? Thanh âm thanh thúy truyền đến. Diệp Lạc nhìn xung quanh, cuối cùng mới dám xác định, Tiểu Kim Mao là đang cùng mình nói chuyện. Ta không phải, ta không có. Nói xong, Diệp Lạc tiếp tục hướng phía lầu 2 vị trí đi đến. Diệp Lạc hướng phía trước đi. Diệp Lạc dậm chân tại chỗ. Diệp Lạc suy tư. Diệp Lạc cúi đầu. Diệp Lạc trông thấy y phục của hắn một góc, không biết lúc nào rơi vào một con sinh sắn kiểu nộn trong tay. Diệp Lạc thở dài một hơi, hướng phía băng đả tử chỗ gian phòng nhìn thoáng qua. Hắn biết, băng đả tử hiện tại nhất định tại âm thầm quan sát hắn. Ngay tại Diệp Lạc suy nghĩ, chính mình muốn hay không hướng băng đả tử cầu cứu thời điểm, đen kịt vặn vẹo kiểu chữ lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Lạc con người rụt lại. Những này hố tra tuyển hạng lại tới. Lựa chọn một, quả quyết cự tuyệt lớn Viêm Hoàng thất tiểu công chúa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lắng nghe tố cầu, nói cho đối phương biết, chính mình không có hứng thú, cũng hung hăng nhục nhã đối phương ngạo kiểu đã không thích đứng trước mắt phiên bản. Thu hoạch được ban thưởng, 100000 kinh nghiệm lựa chọn 2, tiếp nhận lớn Viêm Hoàng thất tiểu công chúa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lắng nghe tố cầu. Thu hoạch được ban thưởng, 3 kinh nghiệm Diệp Lạc, đây là cho ta lựa chọn cơ hội sao? Diệp Lạc cảm giác, hiện tại tuyển hạng này thật là càng ngày càng quá mức. Còn kém đem chết chữ trực tiếp viết tại lựa chọn vừa lên mặt. 100000 kinh nghiệm, Diệp Lạc đã không cách nào tưởng tượng hắn đợi chút nữa sẽ kinh lịch chuyện gì. Nói không chừng chọn xong, lập tức liền trên trời rơi xuống tới một cái thiên thạch cho hắn đưa tiễn. Hung chi, tuyển hạng còn cho đi ra dọa người hơn đồ vật. Trước mặt Tiểu Kim Mao thân phận, lớn Viêm Hoàng thất tiểu công chúa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Nếu như Diệp Lạc không có nhớ lầm, liền ngay cả Lăng Vân Tông cũng là thuộc về Vương triều Đại Viêm phạm vi bên trong. Mặc dù ngũ đại tông môn cũng không tham dự thế tục đấu tranh, nhưng trên mặt nổi hay là thuộc về lớn Viêm Hoàng thất phạm vi quản hạt trong vòng thế lực. Diệp Lạc hít sâu một hơi, sau đó bày ra một cái chiêu bài dáng tươi cười. Đột nhiên nhớ tới, ta tựa như là đích thật là có chút sự tình phiền lòng, làm sao ngươi biết, quá lợi hại. Diệp Lạc vừa đúng diễn kỹ, lại không chút nào có bất kỳ khoa trương cùng đẩy mỡ cảm giác. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đen nhánh con mắt trong nháy mắt hiện lên sáng ngời. Vậy bản tiểu thư liền cố mà làm nghe một chút, ngươi nói đi. Nạo Kiêu chết tiệt. Nói chuyện bình thường sẽ chết đúng không? Không nói chuyện đều đã nói ra ngoài, rất hiển nhiên, Diệp Lạc lúc này đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể ở trong đầu tìm kiếm hắn vừa mới chính mình nói đi ra sự tình phiền lòng. Rất nhanh, Diệp Lạc liền thật tìm được, mà lại cũng không cần biên, chính là gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình. Với bạn, cũng mượn cơ hội này để băng đả tử nghe một chút. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Diệp Lạc đột nhiên lạnh như vậy không linh đinh tới một câu, Hoàng phủ Tiêu Tiêu không biết là nghĩ tới điều gì đổ bật. Khuôn mặt nhỏ trở nên có chút đỏ. Miễn miễn cưỡng cưỡng Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Diệp Lạc một tấm kia gần trong gang tấc, đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt. Không, ta không phải nói mặt của ta, ta nói là tu vi của ta. Tu vi gì? Ngươi từ đâu tới tu vi gì? Hoàng phủ Tiêu Tiêu trừng to mắt, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. Tu vi của nàng liền không cao, miễn cưỡng qua phàm nhân tam cảnh, đi tới luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ cũng chỉ có thể tính là miễn cưỡng bước vào tu tiên bậc cửa. Vừa mới ở phía sau chủ, nàng rất nhẹ nhàng liền đem Diệp Lạc để lại, hiện tại cũng là như thế. Diệp Lạc trên tay của nàng không có chút nào lực hoàn thủ. Tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu xem ra, Diệp Lạc cũng chỉ là một người dáng dấp thiên địa chiếu cố, người bình thường mà thôi. Căn bản cũng không có hướng phía tu sĩ phương diện kia muốn. Nếu không phải nhìn Tiểu Kim Mao cái này một bộ chân thành tha thiết, dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Lạc đều muốn coi là đối phương có phải hay không cố ý tại châm chọc hắn. Ta trước kia là có tu vi, ngưng thần kỳ hậu kỳ. Toàn bộ thế giới tu vi phân chia, Diệp Lạc từ ngơ ngác sư nương nơi đó đã hiểu qua. Luyện ra, luyện cốt, luyện tạng. Ba cảnh giới này được xưng là phàm nhân tam cảnh, chỉ là đơn thuần rèn luyện nội thể, liền ngay cả linh khí cũng không có cách nào sử dụng. Từ dưới một cảnh giới, cũng chính là luyện khí bắt đầu, liền có thể cảm thụ linh khí tồn tại, cũng chính là tu tiên chân chính bắt đầu. Luyện khí, ngưng thần, trúc cơ. Tu tiên nhập môn tam cảnh giới, bước qua giai đoạn này, liền đã không còn thuộc về thái điều hàng ngũ. Kim đan, nguyên anh, hóa thần. Thủ môn viên tam tiến giai, đồng dạng cũng là hiện giai đoạn, vũ đại tông môn chiến lực chủ yếu trèo chống. Kim đan kỳ thật liền đã có thể trở thành phong chủ, giống như là Lục Thủy Giao liền có tư cách, chỉ là một mực đi theo Diệp Lạc sư phụ Vân Lăng mà thôi. Tại Lăng Vân Tông bên trong, Lục Thủy Giao cũng coi là chiến lược cao đoàn. Nguyên Anh thì càng lợi hại, giống như là băng đà tử dạng này, còn có Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng. Hóa thần, bình thường chính là một tông chủ chi. Chỉ có phía sau cảnh giới. Hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Ba cảnh giới này được xưng là nhân gian tam tuyệt đỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, tại ba cảnh giới này phía trên, chính là trong truyền thuyết chân tiên. Sở dĩ trở thành truyền thuyết, cũng là bởi vì hiện giai đoạn trên mảnh đại lục này, còn chưa có xuất hiện qua. Hợp thể kỳ, nói như vậy đều là tông môn lão tổ, hơn nữa còn là tông môn đỉnh cấp lão tổ. Về phần đại thừa kỳ, đã thật lâu chưa nghe nói qua tin tức. Độ kiếp càng là như vậy, chín đạo lôi kiếp đằng sau, nhưng chính là trong truyền thuyết chân tiên a. Chỉ bất quá phàm là cái này 9 lần bên trong, có một lần thất bại, liền trực tiếp hôi phiên diệt, hết thảy tất cả hóa thành hư không. Khu khu, nói những này kéo tới có chút quá xa một chút. Hiện tại Diệp Lạc còn dừng lại tại phàm nhân tam cảnh giai đoạn thứ nhất, luyện ra. Đợi đến Diệp Lạc hoàn thành Hoàng phủ Tiêu Tiêu nơi này nhiệm vụ, khoảng cách cảnh giới tiếp theo lại tới gần một bước. Tương lai có thể lớn, tương lai có thể lớn. Ngưng thần hậu kỳ, vậy ngươi bây giờ làm sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu cau mày, phát hiện Diệp Lạc mang theo cười khổ. Chương 29 Diệp Vô Hối, chương 29 Diệp Vô Hối cùng người ta đơn đấu, không có đánh qua, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Diệp Lạc trong giọng nói nghe không được cái gì ba động, càng nhiều hơn chính là tự dễ ước, nhưng cũng không có bao nhiêu thương tâm. Tối đa cũng chỉ có thể coi là làm là cảm khái mà thôi. Mặc dù Diệp Lạc là như thế này, nhưng Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại hết sức kích động. Là ai làm, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thủ. Diệp Lạc gặp tiểu kim ma bộ này nhiệt tâm bộ dáng, trong lòng vẫn là ủ đấm. Mặc dù tiểu kim ma có chút quá ngạo kiểu, nhưng người thật giống như là cũng không tệ lắm dáng vẻ. Diệp Lạc cười vây vây tay. Tính toán, sự tình đều đã đi qua, ta hiện tại cảm giác khi một người bình thường cũng rất tốt, sư phụ ta sư nương các nàng đối với ta đều rất tốt. Sư phụ ngươi sư nương. Vừa mới người kia là của ngươi sư nương. Diệp Lạc biết Hoàng phủ Tiêu Tiêu phải nói chính là băng đà tử. Không, song song là nương tử của ta. Diệp Lạc nói xong đã có thể tưởng tượng đến, trong phòng nghe lén băng đà tử, hiện tại ánh mắt hẳn là lạnh có thể giết chết người rồi. Ha ha. Suy nghĩ một chút, băng đà tử phản ứng hay là trách đáng yêu. Tại Diệp Lạc nơi này, tướng mạo cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cần thiết nhân tố. Hắn có thể cảm nhận được, băng đà tử đối với hắn rất chiếu cố. Ngươi nương tử. Ngươi nương tử không xứng với ngài. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không khách khí chút nào nói. Diệp Lạc nhìn tiểu kim mao dáng vẻ liền biết, xem xét chính là không có trải qua xã hội đánh đập. Bằng không tuyệt đối không có khả năng nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy nương tử của ta dáng dấp không có ta để mắt, cho nên không xứng với ta? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ha ha, nương tử nhà ta rất xinh đẹp, đối với ta rất tốt, là ta không xứng với nàng. Diệp Lạc ngữ khí ôn nhu, trong mắt mang theo ý cười, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn đều có chút thất thần. Nàng không nói thêm gì nữa, trầm mặc. Đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục thấy được, trước kia nàng mẫu hậu trước kia từng nói với nàng lời nói. Trong mắt người tình biến thành tây thi. Rất rõ ràng, Diệp Lạc chính là bị tình yêu che đôi mắt. Thế mà lại cảm thấy cái kia nữ nhân lạnh như băng đẹp mắt. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không thể nào hiểu được. Đồng thời nhìn thấy Diệp Lạc như thế giữ gìn cái kia dáng dấp không bằng nàng nữ nhân xấu xí, trong lòng có chút không cao hứng, cảm xúc cũng có chút xa xút. Diệp Lạc không giống như là nàng trước kia quay chung quanh ở chung quanh nàng những người kia, sẽ không ngừng tán dương nàng, lấy lòng nàng. Mặc dù rất có thể là bởi vì hiện tại Diệp Lạc không biết thân phận nàng nguyên nhân, nhưng không biết vì cái gì, Hoàng phủ Tiêu Tiêu có một loại dự cảm, cho dù là Diệp Lạc biết nàng thân phận chân thật, vẫn như cũng sẽ như thế, làm theo ý mình, sẽ không nhận ngoại giới thân phận ảnh hưởng. Vì thế, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trở nên bắt đầu có chút hâm mộ. Hâm mộ Lạc Băng Hà, hâm mộ đối phương lại có thể có một cái như thế yêu hắn tướng công, không giống như là nàng. Liền ngay cả tương lai một nửa kia là ai cũng không thể chính mình quyết định. Lão đầu tử còn nói với nàng cái gì cậu thí lâu ngày sinh tình. Nghĩ đến đây, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt, nàng cảm giác tốt ủy khuất. Vì cái gì nhân sinh của nàng một nửa kia sẽ là một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa. Cái gì cậu thí thánh tử, nàng mới không có thèm. Diệp Lạc gặp tiểu kim mau khóc, do dự một hồi, hay là nhẹ nhàng mà tiến lên, vỗ vỗ tiểu kim mau bả vai. Tiểu kim mau, ngươi lại là vì cái gì đêm hôm khuya khoắt ngủ không được? Có cái gì sự tình phiền lòng có thể cùng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Hoàng phủ Tiêu Tiêu méo miệng ba, tại nước mắt sẽ phải đến rơi xuống trước đó thu về. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc khoác lên trên bả vai nàng cái tay kia. Diệp Lạc, thật có lỗi, có chút kìm lòng không được. Diệp Lạc vội vàng đem tay của mình thu hồi lại, để tránh bị tiểu kim mao xem như là cái gì quái thúc thúc. Sau đó, Diệp Lạc mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Diệp Lạc vừa mới rời đi tay, bị Hoàng phủ Tiêu Tiêu một phát bắt được, sau đó lại thả trở về. Diệp Lạc, đợi đến là Diệp Lạc kịp phản ứng, muốn đem tay rút trở về thời điểm, phát hiện tiểu kim mao đã tiến vào trạng thái. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bắt đầu giảng thuật chính mình sự tình phiền lòng. Nhà ta lão đầu tử muốn để ta gả cho một cái ta không thích người. Ngươi vì cái gì không thích hắn? Hắn dáng dấp rất xấu sao? Không biết ta chưa từng gặp qua, nghe ta nhà cái kia lão đầu tử nói, dáng dấp còn không tệ, cái gì thánh tử tới? Thánh tử a? Không hổ là lớn viêm hoàng thất tiểu công chúa, phó mã gia đều là tông môn thánh tử. Về phần đến cùng là tông môn kia thánh tử. Diệp Lạc gặp tiểu kim mao chưa hề nói, cũng liền không tốt tiếp tục hỏi. Người ta chuyện thương tâm, hắn làm một cái người nghe là được rồi, hỏi nhiều vẫn còn làm cho người ta phiền. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc hỏi tướng mạo vấn đề, đầu tiên là nhìn một chút Diệp Lạc mặt, lập tức thở dài một hơi. Tiêu cái gì thánh tử, nếu là dáng dấp cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy ta cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Diệp Lạc, tiểu kim mao, ngươi muốn làm gì? Diệp Lạc lập tức đem tay của mình rút mở, một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hắn từ trước đó liền nhìn ra Hoàng phủ Tiêu Tiêu có chút không đúng dáng vẻ, nhưng cụ thể là nơi nào không thích hợp, hắn lúc đó sửng sốt nói không nên lời. Hiện tại Diệp Lạc biết, Hoàng phủ Tiêu Tiêu chính là thèm thân thể của hắn. Thấp hèn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc lớn như thế phản ứng, có chút bất mãn. "Cho ăn, ngươi làm sao ý tứ, chẳng lẽ bản tiểu thư sẽ còn chiếm tiện nghi của ngươi sao?" Diệp Lạc gật đầu, "Sẽ không." Hoàng phủ Tiêu Tiêu, "Hắc, ngươi người này." Hoàng phủ Tiêu Tiêu thật đúng là cầm Diệp Lạc không có cách nào. Diệp Lạc rất có ý tứ, so với nàng sống nhiều năm như vậy thấy qua tất cả mọi người phải có ý tứ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu động lòng chắc ẩn. Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Diệp Vô Hối.
Diệp Vô Hối. Danh tự nghe vào thật không tệ, bằng không ngươi về sau liền cùng ta đi, ta mang ngươi trở về, cho ngươi tài nguyên để cho ngươi lại tu luyện từ đầu, bằng tốc độ nhanh nhất, tìm lúc trước đem ngươi biến thành cái dạng này hỗn đản báo thù thế nào?
Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Nàng muốn đem Diệp Lạc mang đi, mang tại bên cạnh mình. Giống như là Diệp Lạc như thế có ý tứ người, đoán chừng đời này đều không nhất định có thể gặp được cái thứ hai. Nếu là cứ như vậy để Diệp Lạc chạy, thật là đáng tiếc. Mà lại, Hoàng phủ Tiêu Tiêu rất ưa thích Diệp Lạc khuôn mặt này. Dáng dấp thật sự là quá đẹp. Liền xem như đem Diệp Lạc nuôi dưỡng ở bên người, không hề làm gì, mỗi ngày chỉ là nhìn như vậy nhìn một ngày tâm tình đều sẽ tốt không ít. Diệp Lạc ý thức được, Tiểu Kim Mao tựa như là muốn bao nuôi hắn, quả quyết lựa chọn về sầu thoát xác. Gặp lại làm gì từng quen biết, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Gặp lại làm gì? Từng quen biết Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm Diệp Lạc vừa mới nói lời, trong mắt chỗ sâu quang mang càng sâu. Ngươi còn hay là người đọc sách? Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa như là phát hiện bảo bối gì một dạng. Nhiệt liệt ánh mắt, nhìn Diệp Lạc đều có chút không được tự nhiên. Tính không được người đọc sách, nhận biết chữ nhiều một ít thôi. Diệp Lạc khoát tay áo, hắn cảm giác không có khả năng tiếp tục nói nữa. Nếu như tiếp tục nói nữa lời nói, hắn luôn cảm giác xảy ra vấn đề. Văn Thanh bệnh lại phàm bảo, Diệp Lạc thật là rất muốn cho mình đến hai cái tát. Thật tốt nói lung tung là gì, Bạch Thoại Văn nóng miệng có đúng không? Ngươi cùng ta trở về đi, ta nuôi dưỡng ngươi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu một phát bắt được Diệp Lạc tay, vô cùng kích động nói. Chương 30 ngủ đi, chương 30 ngủ đi. Diệp Lạc trừng to mắt, lâu một hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nhất là Diệp Lạc nhìn thấy Tiểu Kim Mao một bộ không gì sánh được chăm chú dáng vẻ, kém chút nhịn không được liền muốn chạy trốn. Đối phương đây là muốn bao nuôi hắn sao? Mặc dù Diệp Lạc rất muốn ăn cơm chùa, nhưng rất hiển nhiên, Tiểu Kim Mao cái này cơm chùa không phải ăn ngon như vậy. Diệp Lạc trước đó nhìn không ít tác phẩm truyền hình điện ảnh, đã có thể não bổ đi ra một bức hoàn chỉnh tình tiết. Trước mặt Tiểu Kim Mao, cũng không nguyện ý đáp ứng cùng không nhận ra cái nào người kết hôn, sau đó vụng trộm chạy ra. Vừa mới lao giả áo xám, cùng những cái kia hộ vệ áo đen, đều là Tiểu Kim Mao thủ hạ mã tử, chuyên môn dùng để bảo hộ nàng an toàn. Diệp Lạc có thể khẳng định, lão giả áo xám khẳng định không phải đứng tại Tiểu Kim Mao bên này, hoặc là nói, không hoàn toàn là đứng tại Tiểu Kim Mao bên này, nhất định là Viêm Hoàng xếp vào tại Tiểu Kim Mao bên người nhãn tuyến. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tình cảnh hiện tại, nói thật dễ nghe một chút gọi là rời nhà trốn đi, nói không dễ nghe một chút chính là đổi một chỗ bị giám thị. Không chỉ có là Hoàng phủ Tiêu Tiêu hành tung sẽ bị giám thị, cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu tiếp xúc qua người, khẳng định đều sẽ bị giám thị. Bao quát Diệp Lạc, Tiểu Kim Mao hôn sự khẳng định không phải mình làm chủ. Đừng nói là Tiểu Kim Mao dạng này lớn Viêm Hoàng thất công chúa, nhưng phàm là có một chút thực lực cùng địa vị thế gia, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng không có cách nào lựa chọn chính mình mặt khác một nữa. Càng nhiều hơn chính là lấy gia tộc lợi ích làm trung tâm. Cho dù là mạnh như lớn Viêm Hoàng thất dạng này, cũng là như thế. Hiện tại Vương triều Đại Viêm là lớn Viêm Hoàng thất, có thể tương lai liền không nhất định. Nếu như nhiều năm như vậy lớn Viêm Hoàng thất vẫn luôn dậm chân tại chỗ, sớm đã bị người phía dưới từng chút từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Không chỉ có lớn Viêm Hoàng thất là như vậy, Lăng Vân Tông cũng là như thế. Ngũ Đại Tông môn cũng là dạng này, đều cần thông qua nhất định thủ đoạn khác, củng cố tự thân thế lực. Hắn ngơ ngác sư nương chính là như vậy, gả cho hắn sư phụ bây giờ. Trên bản chất chính là Lăng Vân Tông cùng Thiên Tiên Các ở giữa lợi ích khóa lại. Diệp Lạc có chút đáng thương Tiểu Kim Mao, lắc đầu. Thật có lỗi, ta thật thích ta cuộc sống bây giờ, về phần tu luyện. Về sau luôn sẽ có biện pháp, không nhất thời bội vã. Diệp Lạc cự tuyệt Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Mười phần dứt khoát đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu nửa phút đều không có kịp phản ứng. Cho tới bây giờ đều không có người dám cự tuyệt nàng. Ngươi biết ta có bao nhiêu tài nguyên sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thù sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu có chút nổi nóng. Về phần căm tức nguyên nhân, không biết là bởi vì Diệp Lạc như vậy quả quyết cự tuyệt nàng, hay là bởi vì Diệp Lạc mãi mãi cũng là như thế này một bộ lạnh nhạt bộ dáng, giống như căn bản liền không quan tâm nàng có những tài nguyên kia. Không phải là dạng này mới đối. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng chờ mong, cùng Diệp Lạc phản ứng, tạo thành chênh lệch to lớn, khiến cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa như là trực tiếp phá phòng. Nhìn bộ dáng bây giờ, giống như là đang nói Diệp Lạc không biết hàng. Đối với cái này, Diệp Lạc thì là một mặt lạnh nhạt. Tiểu Kim Mao, ngươi có bao nhiêu tài nguyên đó là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, coi như ngươi rất có tiền, trong nhà rất lợi hại, đó cũng là chuyện của ngươi. Qua có được hay không cũng chỉ có chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, nếu quả như thật qua tốt như vậy, ngươi như thế nào lại cùng trong nhà mặt cãi nhau, lại cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Về phần Tiểu Kim Mao ngươi là ai? Ta không thầm nghĩ đạo. Ta vẫn là câu nói kia, gặp lại làm gì từng quen biết, hai chúng ta tình cảnh bây giờ ở một mức độ nào đó tới nói hay là rất giống. Nếu như ngươi nguyện ý, ta Diệp Vô Hối nguyện ý cùng ngươi giao một người bạn. Nhưng nếu như ngươi muốn bao, khu khu, đối với ta làm cái gì những chuyện khác, đó còn là dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không đáp ứng. Cuối cùng Diệp Lạc hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua lầu hai gian phòng vị trí, quay đầu. Nói thật, ta tuyệt không muốn báo thủ, ta liền muốn cùng sư nương ta sư phụ, còn có nhà ta nương tử thật tốt sinh hoạt, chém chém giết giết không thích hợp ta. Diệp Lạc mắt thấy Tiểu Kim Mao sắp đỏ ấm, sau khi nói xong đội vàng chạy trốn. Song song, cứu ta a, Tiểu Kim Mao thật giống như là muốn đánh người. Diệp Lạc một đường phi nước đại, cũng không để ý gõ cửa cái gì, đẩy ra gian phòng liền tiến vào, đóng cửa lại chính ở chỗ này từng ngụm thở. Cùng lúc đó, lựa chọn 2, tiếp nhận lớn viêm hoàng thất tiểu công chúa, hoàng phủ Tiêu Tiêu lắng nghe tố cầu. Đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, 3 kinh nghiệm em gái ngươi, vì 3 điểm này kinh nghiệm, kém chút đem chính mình góp đi vào. Diệp Lạc cảm giác, đầu năm nay, thật là càng ngày càng không dễ lăn lộn. Rõ ràng ban thưởng không có bao nhiêu, thôi một tí liền phải đem chính mình góp đi vào. Quá nguy hiểm. Dưới núi thế giới, thật sự là quá nguy hiểm, hay là Vân Lăng Phong mang theo dễ chịu. Mỗi ngày đứng lên sư nương liền sẽ tới chiếu cố hắn. Rõ ràng rời đi không đến bao lâu, cũng liền 1-2 ngày thời gian mà thôi, Diệp Lạc đã bắt đầu tưởng niệm ngơ ngác sư nương. Cũng không biết sư nương bây giờ đang làm gì, có thể hay không bị người nhà mẹ đẻ khi dễ. Lạc Băng Hà giờ phút này ngồi trong phòng trên ghế, trước mặt là một cái màu đỏ sẫm bàn gỗ. Trên bàn gỗ là bội kiếm của nàng. Thời khắc này Lạc Băng Hà cau mày, lạnh như băng nhìn xem cửa ra vào ở nơi đó thở mạnh Diệp Lạc. Diệp Lạc thấy vậy vội vàng sờ soạn một chút ngược vị trí. Còn tốt, còn tại. Hắn còn tưởng rằng là băng đà tự phát hiện. Khô khụ. Sự tình hiện tại tới tìm hắn tính sổ. Nếu quả như thật là như thế này, đoán chừng buổi tối hôm nay cũng chỉ có quy xuống, nhìn có thể hay không để cho băng đà tự tha thứ nàng. Thực sự không được, khóc vừa khóc cũng không phải không thể bên trên. Diệp Lạc nhìn thoáng qua trên ghế ngồi, ánh mắt lạnh như băng băng đà tử. Là gì, ngươi nói bụng sao? Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm bữa ăn khuya cái gì? Diệp Lạc lộ ra tom cười ý đồ làm dịu trong phòng, có chút không khí ngột ngạt. Hắn có thể cảm thụ đi ra. Không biết nguyên nhân gì, trước mặt băng đà tử, tâm tình tốt giống lại có chút không xong. Ta không đói bụng. Chán. Không đói bụng a, không đói bụng vậy liền. Vậy liền ngủ đi, đối với đi ngủ. Diệp Lạc nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đã tối hẳn xuống tới. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì Lý Lao Hán quá thức thời bụ, đến mức căn bản cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền được cần tình báo. Đến mức hiện tại cũng liền dạng sáng 1-2 điểm dáng vẻ. Nói xong Diệp Lạc cũng có chút hối hận, băng đà tử là tu sĩ à, hay là nguyên anh tu sĩ? Căn bản cũng không cần đi ngủ. Diệp Lạc, ngươi vừa mới ở phía dưới nói cái gì? A, ta không nói gì. Khu khu, chính là gặp băng đà tử cái dạng này, Diệp Lạc không có cách nào chỉ có thể đem vừa mới lời nói phía sau đang lặp lại một lần. Diệp Lạc cũng không phải rất rõ ràng. Vì cái gì băng đà tử rõ ràng đã nghe thấy được, nhưng là còn muốn hắn nói lại lần nữa xem. Đây không phải ăn no rừng mỡ sao? Diệp Lạc, phần thiên điện đương đại thánh tử, phần viêm, thủy tu vi ngươi, ngươi vì cái gì không muốn báo thủ? Lạc Băng Hà quản cuể thanh âm truyền đến. Chương 31 nam nhân 3 phần say, diễn đến ngươi rơi lệ chương 31 nam nhân 3 phần say, diễn đến ngươi rơi lệ. Diệp Lạc nhìn xem băng đà tử dạng này một bộ dáng nghiêm túc, liền biết. Băng đà tử vừa mới sở dĩ để nàng lặp lại đã nói qua một lần lời nói, chính là muốn xem một chút hắn đối với báo thủ thái độ. Rất hiển nhiên, băng đà tử khẳng định là bởi vì trên người hắn sự tình, liên tưởng đến chính mình. Không phải vậy không có khả năng như thế chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Diệp Lạc, ta đang hỏi ngươi. Gian phòng chung quanh đột nhiên trải rộng ra một tầng hàn khí, Diệp Lạc thân thể khẽ run rẩy. Ta dựa vào, đến thật. Diệp Lạc đại náo cấp tốc vận chuyển. Lạc Di, ta vừa mới là lừa nàng, tiểu kim mau đần rất, ta nói cái gì nàng liền tin cái gì. Diệp Lạc lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh trở nên thấp hơn. Ốc Nhật, cái này không đúng sao, kịch bản hẳn không phải là dạng này mới đối. Rõ ràng chung quanh rất lạnh, nhưng Diệp Lạc hiện tại trên trán đều là mồ hôi lạnh. Diệp Lạc, ngươi làm được, ngươi nhất định có thể tìm đi ra vấn đề đến cùng là xuất hiện ở nơi nào. Động, nhanh lên động a. Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái tiểu nhân ở nơi đó không ngừng thét lên. Vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Chợt, Diệp Lạc kịp phản ứng, vì cái gì băng đả tử sẽ không cao hứng? Hắn nói tiểu kim mao không thông minh, nói cái gì tiểu kim mao liền tin cái gì? Kết quả băng đả tử tức giận. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh, băng đả tử cũng là, hắn nói cái gì, băng đả tử liền tin cái gì? Hắn vừa mới nói câu nói kia, đem tiểu kim mao cùng băng đả tử cùng một chỗ cho. Lạc Di, ta lừa gạt tiểu kim mao là bởi vì ta cùng nàng không quen a. Lạc Băng Hà không nói, ánh mắt lạnh lùng như cũng nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc mắt thấy không có cách nào, quyết định chắc chắn. Song song, ngươi trong lòng ta cùng sư nương ta một dạng, ta lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa các ngươi. Lúc này, Diệp Lạc chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Bằng không hướng chết mà sinh, bằng không liền trực tiếp chết. Dù sao cũng phải là chọn một đi. Diệp Lạc chợt phát hiện, hắn bàn tay vàng thật là rất thích hợp hắn. Hắn tử vừa mở mắt đi vào thế giới này thời điểm, mỗi ngày đều đang không ngừng làm lựa chọn. Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh lẽo, miệng đầy hoang ngôn ra hỏa, trong miệng không có một câu nói thật. Ngươi rõ ràng liền rất chán ghét ta, còn muốn giả trang ra một bộ ưa thích dáng vẻ, ngươi chợt, Lạc Băng Hà con ngươi co rụt lại. Có chút khó tin nhìn xem trước mặt Diệp Lạc. Lập tức, Lạc Băng Hà khí tức trở nên càng thêm băng lãnh, ánh mắt run lên, bắt lấy trên bàn trường kiếm. Độc thuộc về nguyên anh tu sĩ khí tức khủng bố trong nháy mắt trải rộng ra. Diệp Lạc ôm lấy Lạc Băng Hà, thanh âm mang theo một chút run rẩy, cũng không cách nào che giấu xa xút. Vì cái gì ngươi cũng không tin ta? Ta không nhớ ra được sự tình trước kia, tất cả mọi người ta đều không nhớ được, thế giới này với ta mà nói chính là một thế giới lạ lẫm. Từ ta bắt đầu tỉnh lại, tốt với ta cũng chỉ có sư nương cùng sư phụ, xuống núi đi lại đều có thể nghe thấy người chung quanh nghị luận thanh âm của ta. Các nàng nói ta là phế vật, nói ta là tông môn trò cười. Lạc Băng Hà con ngươi rụt rụt, phía sau chuyển đến nước át cảm giác. Diệp Lạc, hắn khóc. Ta không quan tâm những người kia nói thế nào ta, các nàng thực sự nói thật là ta cho tông môn mất thể diện, cho nên ta muốn đi chết, nghĩ đến, chỉ cần là ta chết đi, chuyện này liền có thể dừng ở đây rồi. Thế nhưng là về sau ta phát hiện ta làm không được, trên thế giới này hay là có quan tâm người của ta, mặc dù không nhiều vì sư phụ ta cùng sư nương ta, ta nguyện ý tiếp tục sống sót, ta cũng muốn báo thù, đem tông môn bức bỏ thanh danh cầm về. Thế nhưng là ta làm không được, ta không có tu vi, không chỉ có là tu vi không có, căn cơ cũng hủy sạch. Ta biết đời ta khả năng mãi mãi cũng không có đem biện pháp báo thù, đối phương là tông môn thánh tử, mà ta chỉ là một tên phế vật. Vì thế, ta không nhớ tới chuyện báo thù, chỉ hy vọng dùng có hạn sinh mệnh, hơn 100 năm này thời gian, bồi tiếp sư nương ta cùng sư phụ ta các nàng. Ta biết ta mềm như thế yếu rất mất mặt, nhưng ta không phải sợ chết, ta chỉ là sợ ta chết đi đằng sau sư phụ ta cùng sư nương ta sẽ rất thương tâm. Trên thế giới này, chỉ có hai người bọn họ quan tâm ta. Trên thế giới này, chỉ có hai người bọn họ quan tâm ta. Ngắn ngủi một câu, khiến cho Lạc Băng Hà tâm đột nhiên run lên một cái. Trung quanh băng xương cấp tốc biến mất. Nàng hiện tại tựa như là minh bạch. Minh bạch vì cái gì? Trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc hành vi cách làm, cùng Lục Thủy Giao lý do thoái thác sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Diệp Lạc tâm thái phát sinh chuyển biến. Sở dĩ nàng hiện tại không cảm giác được Diệp Lạc muốn tự sát cảm xúc, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lạc tâm thái đang lặng lẽ ở giữa đã phát sinh chuyển biến. Sở dĩ chuyển biến không phải là bởi vì Diệp Lạc sợ chết, là bởi vì sợ mặt khác quan tâm người của nàng thương tâm. Nàng tựa như là trách lầm hắn. Nhưng nếu như là như thế này, vậy tại sao Diệp Lạc sẽ đem nàng cũng? Lạc Băng Hà thần sắc có chút giật mình, vĩnh viễn băng lãnh trên gương mặt kia cũng xuất hiện động dung cùng ấy nấy. Nàng hiện tại đã không trách Diệp Lạc, mặc kệ là sư phụ hay là sư nương, đều bởi vì ta sự tình bút đầu, cho dù là ta đã nghĩ thông suốt, có thể sư nương hay là sợ sệt ta làm chuyện điên rồ, đem ta dẫn tới Lạc Di ngươi nơi này đến. Ta biết Lạc Di ngươi không phải rất thích ta, cảm thấy ta là phiền phức. Lạc Băng Hà tâm tính thiện lương giống như là bị người nhói một cái, có chút bức thiết muốn mở miệng, muốn nói cái gì. Chỉ là, Diệp Lạc cũng không có cho nàng cơ hội này. Ta không trách Lạc Di ngươi, ta biết chính ta chính là cái cho tông môn bôi đen phế bật, xuất hiện tại Lạc Di chỗ của ngươi sẽ chỉ ô nhiễm không khí. Diệp Lạc tựa hồ mang theo một chút tự giễu ngữ khí. Không phải, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Lạc Băng Hà nắm trong tay lấy kiếm, không biết lúc nào đã buông lòng ra. Diệp Lạc gật đầu, thanh âm không gì sánh được ôn nhu. "Ân, ta biết Lạc Di ngươi là người tốt." Lạc Băng Hà tay bắt đầu mang theo biên độ nhỏ run rẩy, gặp Diệp Lạc cái dạng này, trong lòng khó chịu không nói ra được. Nàng trong khoảng thời gian này là thế nào đối với Diệp Lạc, trong lòng chính nàng rất rõ ràng. Có thể cho dù là dạng này, tại Diệp Lạc trong lòng, nàng cũng vẫn như cũng là một người tốt. Diệp Lạc đem trong lòng có thể nghĩ chuyện thương tâm toàn bộ đều muốn một lần. Nước mắt khóc lạp lạp liền hướng hạ lưu. Lạc Băng Hà không gặp được nơi hẻo lánh, Diệp Lạc đầu nằm sấp, trông thấy băng đả tử thành kiếm buông xuống, rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là hiện tại còn không thể ngừng, còn chưa kết thúc. Hắn lần này muốn triệt để giải quyết băng đả tử đối với hắn lãnh đạm, thậm chí là ấy nấy với hắn. Chỉ có dạng này, Diệp Lạc mới có thể đem trên thân. Khu khu. Bom hẹn giờ giải quyết rơi. Về sau liền xem như sự tình bại lộ, băng đả tử nghĩ đến sự tình hôm nay khẳng định cũng sẽ không giết hắn. Ta biết Lạc Di là trong nóng ngoài lạnh, nhiều khi cũng chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, không có quan hệ, Lạc Di ngươi đã rất tuyệt. Diệp Lạc tại điều động trong thân thể của mình không nhiều linh khí, chuẩn bị cho băng đả tử tới một cái hung ác. Đương nhiên, đối với Diệp Lạc tới nói, tự thân cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Bất quá không quan hệ, hết thảy đều là đáng giá. Chợt, Diệp Lạc điều động trong thân thể của mình linh khí, đánh thẳng vào trong thân thể từng cái mạch lạc. Phúc, Diệp Lạc một ngụm máu phun ra, gân trên người mạch bắt đầu vỡ vụn, không ngừng có máu chảy ra. Có thể cho dù là dạng này, Diệp Lạc vẫn như cũng là không có ý dừng lại, ngược lại gia tăng cường độ. Lạc Băng Hà phát giác không đúng, thần sắc biến đổi muốn ngăn cản Diệp Lạc tiếp tục điều động trong thân thể linh khí. Ta không phải phế vật, ta có thể cảm nhận được linh khí, ta sẽ báo thù. Diệp Lạc thanh âm trở nên càng ngày càng thấp rơi, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường, trong miệng giọt máu đáp tí tách không ngừng rơi trên mặt đất. Diệp Lạc cảm nhận được thân thể truyền đến nguy hiểm tín hiệu, đã đến cực hạn. Diệp Lạc đầu óc trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Không được, không có khả năng cứ như vậy mất đi, còn có một câu cuối cùng. Diệp Lạc trong miệng đã mơ hồ không rõ. Ta sẽ cố gắng. Cho nên, Lạc Di, ngươi không cần chán ghét ta có được hay không? Diệp Lạc triệt để ngất đi, cả người cứ như vậy nằm nhoài Lạc Băng Hà trên thân. Thật lâu, trong phòng truyền đến như có như không trả lời. Chỉ là lần này, không còn như thường ngày như vậy băng lãnh, thậm chí là mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. Tốt. Chương 32 bên ngoài lãnh tâm thiện ngu ngơ, chương 32 bên ngoài lãnh tâm thiện ngu ngơ sơ nhật mặt trời mọc, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào Diệp Lạc trên khuôn mặt. Diệp Lạc nhíu mày, lập tức đột nhiên mở mắt. Kiểm tra một phút đồng hồ dáng vẻ, Diệp Lạc thở ra một hơi. Quá tốt rồi, còn sống. Đạp đạp đạp. Chợt, bên ngoài truyền đến nhu hòa tiếng bước chân âm, Diệp Lạc vội vàng đem con mắt nhắm lại. Két. Cửa bị đẩy ra, Lạc Băng Hà trong tay bưng một cái chậu nước, đi đến. Đóng cửa lại. Rầm rầm. Dòng nước thanh âm, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng, ấm áp ướt át khăn mặt rơi vào Diệp Lạc trên khuôn mặt, bắt đầu lau. Diệp Lạc máu trên khóe miệng cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Băng Hà cũng không biết đây là lần thứ mấy đi đổi nước, có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Diệp Lạc biến thành cái dạng này, rất lớn một bộ phận trách nhiệm đều tại trên người nàng. Nếu như đêm qua, không phải nàng nói như vậy đã thương người, Diệp Lạc cũng sẽ không biến thành dạng này. Lạc Băng Hà hiện tại trong lòng cũng có chút loạn. Một phần là bởi vì thẹn với Lục Thủy Giao nguyên nhân. Lục Thủy Giao bởi vì tín nhiệm nàng, mới đem Diệp Lạc giao cho trên tay nàng, để nàng chiếu cố. Kết quả lúc này mới bao lâu, Diệp Lạc lại nằm ở trên giường. Tâm loạn một phần khác nguyên nhân, thì là bởi vì Diệp Lạc hôm qua ôm nàng nói những lời kia. Nàng trước đó một mực trong lòng một mực còn có thành kiến. Diệp Lạc quá trơn đầu, trong miệng luôn luôn tiên nhất câu một câu. Nhưng mà phía sau tiếp xúc xuống tới, một lần lại một lần để nàng đối với Diệp Lạc ấn tượng đổi mới. Lần đầu tiên là bởi vì Diệp Lạc nói nàng dáng dấp đẹp mắt, rất xinh đẹp. Nhưng vấn đề là, dung mạo của nàng cái dạng gì, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình trong lòng không rõ ràng sao? Cho nên nàng nhận định Diệp Lạc là nói lời nói dối. Vì cái gì nói láo? Bởi vì sợ nàng. Logic lập tức liền thông. Có thể cho dù biết Diệp Lạc là bởi vì sợ sệt nàng mới như vậy nói, nàng vẫn như cũ sẽ không trách Diệp Lạc, chỉ là rất chán ghét loại này tâm khẩu bất nhất cách làm. Dù sao, nàng đã thành thói quen người khác dạng này đối với nàng. Ngọc Nữ Phong đệ tử, mặt khác Ngọn Núi đệ tử, mặt khác trông thấy người của nàng đều là như vậy, cho nên nàng đã thành thói quen, cũng biến thành hơi choáng. Vì thế nàng cho là Diệp Lạc cũng là như thế, cùng những người kia mở dạng kể một ít duy tâm lời nói, chỉ là khuất phục tại tu vi của nàng thôi. Thế nhưng là trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng mới phát hiện Diệp Lạc tựa như là không có lừa nàng. Nàng tại Diệp Lạc trong lòng địa vị so với nàng nghĩ trọng yếu hơn không ít, bởi vì một câu nói của nàng, Diệp Lạc không tiếp sụp đổ thân thể của mình hướng nàng chứng minh. Hắn Diệp Lạc không phải nàng tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Nàng sai. Diệp Lạc hôm qua nói những lời kia vẫn như cũng là tại Lạc Băng cùng trong đầu không ngừng quanh quẩn. Trải qua một đêm thời gian, không chỉ có không có hòa tan Lạc Băng hà trong lòng dị dạng, ngược lại là bắt đầu lên men. Nhìn xem trên giường hôn mê Diệp Lạc, mặc dù biết đã không có cái gì đáng ngại, nhưng chính là không nhịn được lo lắng. Diệp Lạc cưỡng ép điều động trong thân thể linh khí, tái phát thương đã bị Lạc Băng hà chữa khỏi. Lạc Băng hà ở chỗ này, Diệp Lạc căn bản cũng không khả năng xảy ra vấn đề gì. Diệp Lạc vết thương trên người cũng chính là nhìn xem dọa người một chút. Diệp Lạc hắn cược băng đả tử không phải ý chí sắt đá, sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện. Thất bại đại giới chính là mở lại. Bất quá cũng may, Diệp Lạc thành công. Thời khắc này Lạc Băng Hà, trong mắt nhiều năm không đổi lãnh đạm bên trong, nhiều hơn một kia chưa từng có luống cuống. Lấy Lạc Băng Hà tu vi, Diệp Lạc vừa ngủ căn bản là không lừa được. Có thể lúc này rất kỳ quái, căn bản liền không có dò xét Diệp Lạc phải chăng đã tỉnh táo lại. Chỉ là trong tay dân cầm đã vặn tốt nước cấm khăn mặt, cẩn thận cho Diệp Lạc lau chùi thân thể. Diệp Lạc mặt ngoài vết máu đã bị lau sạch sẽ, còn lại chính là trong quần áo. Lạc Băng Hà do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi từ từ nắm tay hướng phía Diệp Lạc trong quần áo đưa tới. Cảm nhận được băng đà tử tay, Diệp Lạc hồn đều sắp bị dọa đi ra. Hắn tận cùng bên trong nhất còn có băng đà tử. Khu khu. Đâu? Khu khu, ta đây là ở nơi nào? Diệp Lạc ngữ khí có chút suy yếu, mở to mắt, có chút mê mang nhìn xem xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy cầm trong tay khăn lông băng đà tử. Đúng. Lạc Băng Hà tựa như là bị hù dọa, khăn mặt lập tức liền lắp tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Diệp Lạc, theo sát phía sau, Lạc Băng Hà thanh âm truyền đến, đem khăn mặt từ Diệp Lạc trên khuôn mặt lấy ra. Lạc Di, thật có lỗi để cho ngươi lo lắng, ta vẫn là vô dụng như vậy. Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo ấy nấy, nhìn xem trước mặt Lạc Băng Hà. Không giống với Di Vãng, Lạc Băng Hà thời khắc này ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ không dám nhìn Diệp Lạc, mà lại quay đầu, đưa trong tay khăn mặt một lần nữa thả lại trong chậu nước. Ngươi đã làm rất tốt, không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Y phục của ngươi ô uế, quần áo bên ngoài ta đã cho ngươi đổi, bên trong chính ngươi nghĩ biện pháp, chuyện điều tra ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự mình tới. Lạc Băng Hà thanh âm vẫn như cũ quẩn cũ é, chỉ là ngữ tốc cùng bình thường so ra, nhanh hơn không ít, giống như rất gấp bộ dáng. Diệp Lạc nghe thấy băng đả tử không mang theo hắn, lập tức liền gấp. Hắn cũng không thể một người lưu tại nơi này a. Trời mới biết Tiểu Kim Mao sẽ đối với hắn làm một ít sự tình gì. Lạc Di, ta có thể, để cho ta giúp ngươi được không? Mà lại ta hiện tại cảm giác thân thể đã không có cái gì đáng ngại. Diệp Lạc nói trực tiếp xuống giường nhảy nhót hai lần. Kết quả cái thứ hai thời điểm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Quỳ với Lạc Băng Hà trước mặt, hai cặp con mắt đối mặt cùng một chỗ. Diệp Lạc, cái kia, Lạc Di có thể dịu ta đứng lên một chút không? Ta chân tựa như là không động được. Diệp Lạc lúc đầu muốn giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh bên trên bộ dáng, trực tiếp đứng lên. Kết quả, hai cái chân mềm giống mì sợi một dạng, căn bản không nghe sai khiến. Dạng này quỳ đi xuống thật sự là quá lung túng, Diệp Lạc đều muốn chết. Lạc Băng Hà đem Diệp Lạc đỡ lên. Diệp Lạc một lần nữa nằm lại trên giường, Lạc Băng Hà buông tay, dự định rời đi, kết quả bị Diệp Lạc bắt lấy. Lạc Băng Hà thân thể cứng đờ, bản năng muốn đem Diệp Lạc tay trực tiếp hất ra. Diệp Lạc túi đầu phảng phất là bị người vứt bỏ chó con, một mình trong góc liếm láp miệng vết thương của mình. Cũng là, ta chính là một tên phế vật, cái gì cũng không làm được, đi qua cũng chỉ có thể cản trở không biết vì cái gì. Lạc Băng Hà nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Ngay sau đó liền nghĩ tới đêm qua Diệp Lạc dáng vẻ đó, không gì sánh được thê thảm bi thương dáng vẻ. Diệp Lạc chậm rãi buông lòng tay ra, một bộ tâm chết bộ dáng muốn nằm lại trên giường. Chợt, băng lãnh xúc cảm truyền đến, Lạc Băng Hà bắt lấy Diệp Lạc tay. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không có ghét bỏ ý của ngươi. Chỉ là nhiệm vụ lần này vốn chính là cá nhân ta hành vi, ngươi không cần thiết bị ta làm liên lụy cùng ta cùng đi làm loại chuyện này, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chính là. Diệp Lạc trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Hành vi cá nhân? Có ý tứ gì? Lần này tìm người, không phải là Lăng Vân Tông ý tứ sao? Thế nào lại là băng đả tử hành vi cá nhân? Chẳng lẽ, lần này đi ra tìm những cái kia mất tích đệ tử, không phải tông môn nhiệm vụ, là băng đả tử chính mình ý tứ? Nhìn xem trước mặt băng đả tử thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là ở nơi đó giải thích bộ dáng, Diệp Lạc trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Cái này băng đả tử, sẽ không phải cũng là một cái bên ngoài lãnh tâm thiện ngu ngơ đi. Lạc Di, ngươi nói cho ta biết, lần này tông môn đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì, không phải tìm những này mất tích đệ tử đúng không? Diệp Lạc nghĩ tới. Trước đó hắn hỏi Băng Đa Tử, vì cái gì nhiệm vụ lần này sẽ là nàng tới thời điểm. Lúc đó đối phương trả lời cũng rất đơn giản. Ngọc Nữ Phong đệ tử mất tích, cho nên nàng lại tới. Chương 33 máy lặp lại, lúc đó Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi làm Băng Đà Tử chưa hề nói chuẩn xác mà thôi. Phải biết, phong chủ rời đi Lăng Vân Tông bình thường đều là cần báo cáo chuẩn bị. Thủ tục rất phiền phức. Dù sao, làm trong tông môn chiến lược cao đoan, nếu là vừa lúc tại phong chủ rời đi trong lúc đó trong tông môn xảy ra chuyện gì, hậu quả là ai đều khó mà gánh chịu sự tình. Cho nên bình thường phong chủ rời đi tông môn, đều là có phía trên nhiệm vụ mới đối. Băng Đà Tử mang theo nàng lúc rời đi, một chút do dự đều không mang theo. Nói rõ đã sớm nhận được nhiệm vụ, chỉ bất quá còn không có phát động mà thôi. Trước đó Diệp Lạc coi là Lăng Vân Tông cho Băng Đà Tử nhiệm vụ chính là điều tra mất tích đệ tử. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là dạng này. Diệp Lạc đã sớm hẳn là kịp phản ứng mới đối. Trước đó hắn liền rất nghi ngờ, vì cái gì bắt một người con buôn, còn cần một cái nguyên anh tu sĩ tự thân xuất mã. Cái này đã không thuộc về đại pháo đánh con muỗi, thuộc về đạn đạo đánh con muỗi. Căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Nhưng nếu như Băng Đà Tử nhiệm vụ, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tìm kiếm những cái kia mất tích đệ tử. Bởi như vậy liền có thể nói thông. Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc đoán được, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại. Ta lần này đi ra lý do là tìm kiếm dược liệu luyện chế đan dược. Đan dược gì? Đột phá nguyên anh sơ giai đan dược, trong tông môn có luyện đan sư, nhưng dược liệu cần chính mình tìm. Vậy những thứ này mất tích đệ tử làm sao bây giờ? Diệp Lạc nhíu mày lại, hắn chưa từng có cảm giác Băng Đà Tử dễ nói chuyện như vậy qua. Hắn hỏi cái gì, Băng Đà Tử liền nói cái gì. Quả nhiên là cái ngu ngơ. Những cái kia mất tích đệ tử sẽ từ dưới một cái Ngọc Nữ Phong đệ tử đi điều tra. Đây không phải anh em hồ lô cứu ra sao? Diệp Lạc cảm thán Lăng Vân Tông nhiệm vụ chế độ, làm sao cùng ngớ ngẩn một dạng. Trước đó những đệ tử kia mất tích, chỉ có vấn đề, kết quả lại đem vấn đề lưu cho tổ kế tiếp điều tra đệ tử. Lạc Băng Hà loại kia bình thường trên mặt hiện ra nghi hoặc. Diệp Lạc lại bắt đầu nói nàng nghe không hiểu lời nói. Cái gì là anh em hồ lô, tại sao muốn đi cứu Gia Gia, những đệ tử kia không phải đi cứu Gia Gia, các nàng là đi tìm người. Lạc Băng Hà vẻ mặt thành thật nói ra. Lạc Băng Hà rất thông minh, thậm chí là có thể lý giải anh em hồ lô chính là những cái kia mất tích nữ đệ tử, nhưng không có cách nào lý giải Gia Gia cái này chịu tượng khái niệm. Chán. Lúc trước một cái hiền hòa lao ra ra Diệp Lạc bắt đầu cho Băng Đà Tử con đâu, anh em hồ lô cố sự. Cùng, vì cái gì anh em hồ lô muốn đi cứu ra ra. Rất nhanh, Lạc Băng Hà liền hiểu Diệp Lạc mới vừa nói câu nói kia là có ý gì. Nói như vậy, chúng ta muốn bắt chính là xà tinh. Lạc Băng Hà ngơ ngác nói ra, trực tiếp đem Diệp Lạc làm trầm mặc. Tin tức tốt, Băng Đà Tử hiểu. Tin tức xấu, lý giải có chút quá đầy đủ, Băng Đà Tử đại nao giống như xuất hiện chương trình ở giữa va chạm, xuyên này. Khu khu, là ý tứ này. Lạc Di ngươi không phải đi tìm luyện đan dùng dược liệu sao? Làm sao tới nơi này? Những đệ tử kia không thấy. Ta biết những đệ tử kia không thấy, lại sẽ có người đặc biệt đến xử lý chuyện này. Những đệ tử kia không thấy. Ta biết, ta nói là những đệ tử kia không thấy. Diệp Lạc trước đó làm sao lại không có phát hiện, Băng Đà Tử còn có khi máy lặp lại tiềm lực. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm người, tìm được người rồi lại đi tìm dược liệu. Diệp Lạc cuối cùng vẫn khuất phục. Nhìn Băng Đà Tử cái dạng này, nếu là không biết rõ ràng những này mất tích nữ đệ tử đến cùng đi nơi nào, đoán chừng Băng Đà Tử cũng sẽ không đi. Lạc Băng Hà hài lòng nhẹ gật đầu. Người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi điều tra phủ thành chủ. Cũng không cho Diệp Lạc cơ hội nói chuyện, Lạc Băng Hà khép cửa phòng liền trực tiếp rời đi. Điều tra phủ thành chủ. Diệp Lạc không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Băng Đà Tử trong miệng điều tra. Buổi chiều, một tin tức truyền khắp mặt thành, trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Toàn thành cảnh giới, có người lén xông vào phủ thành chủ, từ hôm nay phong tỏa cửa thành, toàn thành nghiêm tra. Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc chết. Là hắn biết, không nên tin tưởng Băng Đà Tử trong miệng điều tra. Thế này sao lại là cái gì điều tra a? Điều tra là cần vụ trộm, thông qua các loại tin tức, cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Kết quả đến Băng Đà Tử nơi này vừa vặn rất tốt, trực tiếp biến thành mặt khác một bộ dáng. Rõ ràng chính là tại nói cho đối phương biết. Ta tới, ta muốn điều tra ngươi, chính ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Đạp đạp đạp. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lạc Băng Hà đẩy cửa phòng ra, cầm trong tay cho Diệp Lạc mua bánh bao. Bên ngoài thu quán, trở về thời điểm ta cũng chỉ nhìn thấy cái này. Diệp Lạc đầu tiên là nhìn một chút Băng Đà Tử một tấm kia bình thường mặt, sau đó lại là nhìn một chút trong tay đối phương bánh bao. Lạc Di, ngươi không phải nói đi điều tra phụ thành chủ sao? Ân, ta đi. Ý của ta là, cái này, giống như không gọi điều tra đi. Hiện tại toàn bộ mạc thành đều bị phong tỏa, kết quả ngươi nói cho ta biết cái này gọi điều tra. Ân, lần này không tìm được xà tinh. Lạc Băng Hà nhẹ gật đầu hồi đáp. Diệp Lạc, hắn có chút hối hận, trước đó liền không nên cho Băng Đà Tử nói những thứ này. Đến mức hiện tại Băng Đà Tử nói chuyện đều là lạ. Thậm chí là để Diệp Lạc có một loại, cùng bọn hắn thời đại kia người đối thoại, chơi ngạnh cảm giác. Bọn hắn thời đại kia. Diệp Lạc con người rụt lại. Băng Đà Tử nói như vậy, sẽ không phải là vì chiếu cố hắn, vì đuổi theo ý nghĩ của hắn đi. Cái này, gặp Diệp Lạc không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Lạc Băng Hà trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên. Thế nào, không vui sao, ta lại đi mua cho ngươi. Lạc Băng Hà còn tưởng rằng là Diệp Lạc không thích trong tay bánh bao, dự định hiện tại lại đi ra ngoài cho Diệp Lạc mua những thứ đồ khác ăn. Diệp Lạc bắt lấy Lạc Băng Hà tay. Lạc Băng Hà thân thể cứng đờ, Diệp Lạc thanh âm truyền đến: "Không cần là gì, ta rất ưa thích, muộn một chút thời điểm, ta cùng đi với ngươi tìm xả tình được không?" Lạc Băng Hà quay đầu, trông thấy Diệp Lạc mang theo để cho người ta tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân, ánh mắt dừng lại tại trên mặt của nàng. "Tốt." Trong dịch trạm, trong một căn phòng khác mặt, lão giả áo xám đứng tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt, báo cáo đêm qua thu thập được sự tình. Bị cười nửa bước điên. "Đó là vật gì, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe qua?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt mày nhíu lại cùng một chỗ. Nghĩ nửa ngày, cũng không có tại trong đầu tìm kiếm đến có quan hệ cái độc dược này tin tức. "Công chúa điện hạ, lão phu cũng chưa từng nghe nói như thế độc dược, hơn phân nửa là tiểu tử kia nương tự cho." Lão phu kiểm tra thân thể người nọ thời điểm, may may không cảm giác được chúng độc biểu hiện, nhưng xác thực có dấu hiệu chúng độc, tốc độ huyết dịch lưu động tăng tốc, lão giả ba lạp nói một tràng. Chỉ tiếc, trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu căn bản cũng không có đang nghe. Tựa hồ đã thất thần. Nhất là tại xế chiều nghe thấy phủ thành chủ bị người xâm nhập tin tức này thời điểm, Hoàng phủ Tiêu Tiêu khẽ miệng càng là không ức chế được dương lên. "Diệp vô hối, ngươi lập tức liền yêu cầu bản tiểu thư, nhìn ngươi còn như thế chạy." Đối với hôm qua Diệp Lạc nhảy mặt chào phúng hành vi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu là không thể nào quên. Nhất là Diệp Lạc mở cú sốc mặt xong sau, thậm chí là không cho nàng cơ hội nói chuyện, thế mà cứ như vậy trực tiếp chạy. Khí Hoàng phủ Tiêu Tiêu hôm qua một đêm đều không có đi ngủ, một mực tại tìm cơ hội để Diệp Lạc túi đầu cầu nàng. Hiện tại, cơ hội cái này không liền đến sao? Cùng lúc đó, Diệp Lạc một người nằm ở trên giường. Trong phòng không có trông thấy Lạc Băng Hà thân ảnh. Lạc Băng Hà buổi chiều cho Diệp Lạc mang xong bánh bao ăn đằng sau, rất nhanh liền rời đi, giống như lại điều tra phụ thành chủ đi. Bất quá Diệp Lạc cũng không lo lắng, dù sao băng đả tử thế nhưng là thực sự nguyên anh tu vi. Phụ thành chủ giống như cũng liền một cái kim đan, hơn nữa còn là sơ giai kim đan, đừng nói là băng đả tử. Ngơ ngác sư nương đến đây đều có thể đối phương đè xuống đất truy. Diệp Lạc hoạt động một chút gân cốt, phát hiện thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, tựa như là có thể động. Đông đông đông. Diệp Lạc vừa xuống giường, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Lạc nhíu mày, băng đả tử nhưng không có vào cửa gõ cửa thói quen. Diệp Lạc nằm ở trên giường không rảnh để ý ngoài cửa tiếng đập cửa cũng không có dừng lại, kiên trì sau 3 phút, Diệp Lạc rốt cuộc không chịu nổi. Đến rồi, mập mạp chết bẩm, tốt nhất đừng để cho ta biết là ngươi tại gõ cửa. Diệp Lạc một mặt hung ác trong tay nắm nuốt một tấm xích hồng sắc lá bùa. Đây chính là Diệp Lạc từ bàn tay vàng nơi đó cầm tới. Cực phẩm ngàn giám huyết độn phù Diệp Lạc cũng không biết cái đồ chơi này là lúc nào xuất hiện ở trên người hắn, hẳn là tại lúc hôn mê. Băng đả tử điều tra phụ thành chủ, hoàn thành tuyển hạng bên trong, nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn phán định. Diệp Lạc nghĩ, đưa trong tay xích hồng sắc ngàn giám huyết độn phù thu vào. Đổi thành mặt khác một tấm màu thủy lam phụ chú. Băng đả tử lưu cho nàng, nếu là hắn gặp nguy hiểm gì liền sẽ nát. Băng đả tử liền sẽ trở về. Két. Diệp Lạc mở cửa, sửng sốt không nhìn thấy người. Kỳ quái, người đâu? Đứng tại Diệp Lạc trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu, "Mạnh, DS, quyển sách này bắt đầu chính thức bắt đầu đề cử, hy vọng mọi người không cần nuôi sách, dưỡng thành mỗi ngày đổi chương thói quen tốt, thương các ngươi mở mẹ đạ." Bà, chương 34 kết nghĩa Kim Lan, chương 34 kết nghĩa Kim Lan Diệp vô hối, ngươi tên hôn đản này. Thanh âm thanh thúy truyền đến, Diệp Lạc lúc này mới phát hiện Hoàng phủ Tiêu Tiêu đứng ở trước mặt mình. "A, thì ra là như vậy." Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trực tiếp đóng cửa. "Hoàng phủ Tiêu Tiêu, phanh phanh phanh. Diệp Vô Hối, ngươi tên hôn đản này, mở cửa ra cho ta." Diệp Vô Hối không tại trong phòng truyền đến Diệp Lạc có chút thanh âm lười biếng, mà lại Diệp Lạc nói cũng đúng lời nói thật. Diệp Vô Hối đích thật là không trong phòng người là Diệp Lạc. Diệp Lạc không mở cửa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đều không ngừng ở bên ngoài gõ cửa. Đến phía sau, cùng nói là gõ cửa, không bằng nói là đang đập cửa. Cũng mặc kệ là như thế nào, Diệp Lạc chính là không mở cửa. Cho dù là Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm giác mình nước bọt đều nhanh muốn nói làm, trong phòng Diệp Lạc vẫn như cũng là không có nửa điểm phản ứng. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngừng lại, nhếch miệng lên một tia tiểu ác ma bình thường dáng tươi cười. "Diệp Vô Hối, ngươi biết bản tiểu thư lần này tới là làm nghề gì không?" "Liên quan ta cái rắm." "Ngươi?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu bị Diệp Lạc câu nói này sặc, tại chỗ liền muốn thú tính đại phát, đem Diệp Lạc làm. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. "Hoàn toàn chính xác chuyện không liên quan tới ngươi, là nương tử nhà ngươi, ngươi cái kia song song sự tình, ngươi không muốn nghe coi như xong hử." Nói xong, Hoàng phủ Tiêu Tiêu quay đầu rời đi. Phanh, cửa phòng bị mở ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhếch miệng lên dáng tươi cười, nhưng vẫn không có ý dừng lại, tự mình hướng phía trước đi. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu một bàn tay bị bắt lại. "Tiểu Kim Mao, ngươi biết, đời ta không có cầu qua ai, hiện tại ta van cầu ngươi, nhất định phải nói cho ta biết." Diệp Lạc một phát bắt được cũng không quay đầu lại Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Tiểu Kim Mao nương tay mềm, không công, so với Diệp Lạc còn muốn non. Hắn xem như đã nhìn ra, Tiểu Kim Mao chính là một cái ngạo kiều chết tiệt. Nhất định phải hắn cầu xin, mới có thể bình thường nói chuyện. Quả nhiên, Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc cầu nàng, khóe miệng không ức chế được dương lên. "Cái gì Tiểu Kim Mao, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy?" "Khó nghe sao? Thật có lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tóc màu vàng kim rất xinh đẹp, còn có chính là dung mạo ngươi quá đẹp, gọi thẳng tên ngươi ta có chút xấu hổ." Diệp Lạc lắc đầu liên tục, một bộ xấu hổ bộ dáng. "Ngươi, thử, tính ngươi có ánh mắt." Hoàng phủ Tiêu Tiêu vốn là muốn mắng người, nhưng nghe gặp Diệp Lạc nói nàng tóc đẹp mắt, khen nàng xinh đẹp, lập tức liền đem những cái kia lời mắng người toàn bộ nuốt mất. "Tiểu Kim Mao, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất người." Diệp Lạc nhìn chằm chằm Hoàng phủ Tiêu Tiêu con mắt, không gì sánh được nói nghiêm túc. Hoàng phủ Tiêu Tiêu rời đi con mắt, không còn cùng Diệp Lạc đối mặt, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, trên gương mặt cũng mang tới ửng đỏ. Cái này còn cần ngươi nói, bản tiểu thư từ nhỏ đã là thiên sinh lệ chất, đuổi bản tiểu thư người từ hoàng thành xếp tới mắt thấy tiểu kim ma bị mang lệnh. Bắt đầu nói khoác chính mình thụ nhiều người ưa thích, lớn lên cỡ nào để mắt. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này, không cứu nổi. Quá tốt lừa dối. Diệp Lạc thậm chí là cảm giác, hắn bây giờ còn không có xuất ra một nửa thực lực, trước mặt tiểu kim mao liền đã bị dao động tìm không ra bắc. Yên lặng, Diệp Lạc trong lòng cho tiểu kim mao dán một cái nhãn hiệu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu, ngoại hiệu tiểu kim mao, ngạo kiểu, dễ dàng lừa dối, dễ bước lông. Giống như là dạng này đi chú, băng đả tử nơi này cũng có. Lạc Băng Hà, ngoại hiệu băng đả tử, trong nóng ngoài lạnh thiện lương ngu ngơ, bề ngoài hư hư thực thực bị cố ý cải biến. Diệp Lạc trong lòng đều sẽ cho mình người chung quanh dán một cái nhãn hiệu. Dạng này, lần tiếp theo ở chung lúc thức dậy, mới không còn xuyên đài. Biết dùng cái gì biện pháp đi ở chung. Cùng băng đả tử ở chung, nhất định phải đem chính mình bày ở kẻ yếu, cũng chính là được bảo hộ phía kia, nhưng trong lòng lĩnh viễn không nói bất bỏ cố gắng tiến tới hình tượng. Dạng này ở một mức độ nào đó, băng đả tử mới có thể đặc thủ chiêu cố. Sự thật chứng minh, Diệp Lạc biện pháp là thành công. Hiện tại, Diệp Lạc không chỉ có là không cần tự mình làm cơm ăn, liền ngay cả rửa mặt đều là băng đả tử tự mình đưa tới giúp hắn tẩy. Đãi ngộ như vậy, trước kia Diệp Lạc nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đối mặt băng đả tử, Diệp Lạc cần xuất ra 10 thành công lực, bởi vì không cẩn thận lật xe Diệp Lạc liền biến thành ngọc nữ phong phía ngoài những cái kia lá trúc. Nhưng là đối mặt tiểu kim mao cũng không cần phiền toái như vậy. Dễ dàng. Thế nào, hiện tại có phải hay không hối hận? Ta cho ngươi biết, hiện tại liền xem như hối hận cũng đã chậm, trừ phi Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai cánh tay ôm ở trước ngực, một mặt cao ngạo nhìn xem Diệp Lạc. Hy vọng từ Diệp Lạc trên khuôn mặt trông thấy hối hận biểu lộ. Cái cằm đều nhanh muốn bệnh lên trời. Diệp Lạc cũng hết sức phối hợp. Đúng vậy à, thật là rất tiếc nuối, ta hiện tại hối hận muốn trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống, ta đêm qua làm sao lại như vậy không phải người? Làm sao lại cô phụ hảo ý của ngươi? Diệp Lạc càng nói cảm xúc càng là kích động. Rất có một bộ lập tức liền muốn đi nhảy lầu dáng vẻ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong nội tâm đó là thoải mái không được, liền đợi đến Diệp Lạc tới cầu nàng, sau đó lập tức đổi giọng. Kết quả, ai, có thể việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta đều như vậy không phải người, tiểu kim mao ngươi còn coi ta là thành bằng hữu tốt nhất. Diệp Lạc đau lòng nhức óc tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt đấm ngực dậm chân. Phảng phất đêm qua chính mình chính là một cái từ đầu đến đuôi cầm thú. Nhưng lại tại nghe thấy Diệp Lạc một câu cuối cùng thời điểm, tiểu kim mao trợn tròn mắt. Bằng hữu tốt nhất? Cái này, tựa như là cái gì không đúng địa phương đi. Tiểu kim mao kịp phản ứng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn kể một ít cái gì. Chỉ tiếc, Diệp Lạc căn bản liền không cho nàng cơ hội này. Nếu như ngươi không chê, ta Diệp Vô Hối nguyện cùng ngươi ở chỗ này kết nghĩa kim lan, trở thành bằng hữu tốt nhất, so thân huynh muội cũng còn muốn hôn khác phái huynh muội. Không biết ý của ngươi như nào? Diệp Lạc tình cảm dạt dào hoàn tất, quay đầu nhìn đã nghe choáng váng tiểu kim mao. Tại đối phương vẫn còn ngộp bức trạng thái, đại não còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Lạc thừa thắng xông lên. Chẳng lẽ, người ghét bỏ Diệp Mỗ? Ai? Cũng là, ngươi ưu tú như vậy, mà ta Diệp Vô Hối chỉ là một kẻ áo vải, lại thế nào xứng với làm ca ca của ngươi? Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo 3 phần lương bạc, 3 phần niềm ai, 3 phần bi thống, cùng 1 phần chân thành tha thiết. Nghiễm nhiên một bộ tài tử thất ý bộ dáng. Đồng thời cho Diệp Lạc vốn là đẹp trai cực kỳ bi thảm trên gương mặt kia, mang tới khí chất ưu buồn. Thời khắc này Diệp Lạc, nói là nữ tính dụ bắt khí cũng không đủ. Trên dưới ăn sạch, không ai có thể cự tuyệt lúc này Diệp Lạc, băng đả tử đến đây cũng phải lưu lại 2 giọt nước mắt lại đi. Chứ đừng nói là trước mặt không có chút nào cái gì lực phòng ngự tiểu kim mao. Diệp Lạc thương tâm gần chết quay đầu liền muốn rời khỏi, một người hưởng thụ cô độc. Ta không có, ta nguyện ý. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc thương tâm muốn đi, gấp đến độ không được, trực tiếp kéo lại Diệp Lạc. Tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Diệp Lạc mặt đã biến thành buồn cười mặt, khóe miệng điên cuồng dương lên. Cái này sẽ không để cho người khó xử sao? Dù sao, ta chỉ là một cái ngay cả tu vi đều không có phế vật, mà ngươi lại ưu tú như vậy, ta Diệp Lạc túi đầu, có chút thất lạc dáng vẻ. Không biết, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết nghĩa kim lan, ta nguyện ý cùng ngươi kết làm huynh muội. Chương 35 không hiểu cảm xúc, chương 35 không hiểu cảm xúc, tí tách. Hai giọt máu tươi chảy vào trước mặt đổ đầy rượu trong chén. Diệp Lạc thu hồi ngón tay của mình, đặt ở trong mồm, sau đó đem đao trong tay con đưa cho đối diện Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Nhất định phải làm như vậy sao? Có thể hay không rất đau à, nếu không chúng ta hay là đổi một cái phương thức đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Lạc giọt máu rơi vào trong chén, giờ phút này đã biến mất không thấy. Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ nhỏ đã là kim chi ngọc diệp, đừng nói là thụ thường, liền ngay cả khổ đều là một chút chưa từng ăn qua. Nếu không có như vậy, như thế nào lại thân ở hoàng gia, lưng tựa rộng lượng tài nguyên, cũng chỉ có bây giờ luyện khí kỳ tu vi. Cũng là bởi vì tu luyện quá mệt mỏi. Chứ đừng nói là giống bây giờ Diệp Lạc dạng này, cho mình trên tay đồng dạng đầu lỗ hồng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn một chút chính mình bạch bạch nộn nộn tay, ngay sau đó lại là nhìn một chút Diệp Lạc đưa tới đao ô ô ô. Nhìn qua thật là dò người. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hiện tại đã có chút hối hận. Trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng rất giống là ý thức được là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Nàng ban đầu tìm đến Diệp Lạc là làm gì? Tựa như là Diệp Lạc mắt thấy tiểu kim mao giống như muốn khai trí, tay áo bảo màu trắng bung lên, quay người đưa lưng về phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Cũng được, mới là Diệp Mỗ tự mình đa tình, thật có lỗi, Diệp Mỗ lúc này đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn thấy Diệp Lạc lại muốn chạy, còn tưởng rằng là hành động bây giờ thương tổn tới Diệp Lạc lòng tự trọng, đội vàng mở miệng.
Không có, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền tốt, ngươi không nên gấp thôi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu túi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, ngay sau đó là đao trong tay con, quyết định chắc chắn. Giơ tay lên bên trong đao, trên ngón tay nhẹ nhàng vẽ một chút. Trong ngay mắt, như là mỡ dê cao bình thường làn da vỡ ra một đầu màu đỏ như máu dây nhỏ. Huyết châu bắt đầu chảy ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đau đều nhanh muốn khóc, Diệp Lạc thấy thế cầm bát, đem giọt kia chảy ra huyết châu tiếp lấy. Tí tách, ngâm lấy, rất nhanh liền không đau.
Ô ô ô, đau quá a.
Ô ô ô Diệp Lạc, Diệp Lạc nói cũng còn chưa nói hết, Tiểu Kim Mao cũng đã bắt đầu khóc. Trong mắt đã có nước mắt hiện hiện. Núp trong bóng tối lão giả áo xám, kém chút liền muốn nhịn không được lao ra ngoài. Nhưng là lập tức trong óc hiện ra, vừa rồi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói với hắn nói, đợi chút nữa, mặc kệ là phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể đi ra, không phải vậy trở về ta liền để ngươi cáo lao hồi hương. Cáo lao hồi hương uy hiếp cường độ, rất hiển nhiên là lớn hơn, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong miệng một câu nào giết ngươi. Lão giả áo xám cũng là lần đầu tiên nghe Hoàng phủ Tiêu Tiêu uy hiếp như vậy người. Không cách nào xác định, Hoàng phủ Tiêu Tiêu bây giờ nói lời nói, có phải hay không cũng giống như trước đây. Chỉ là đang nói một chút nói nhảm mà thôi, đảo mắt liền quên. Nhưng là lần này, rất có thể Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không phải là đang nói nhảm. Ấy, cuối cùng, lão giả áo xám cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiểu công chúa, tại cùng một người đàn ông xa lạ ở nơi đó kết bái. Cảm giác như vậy giống như là nuôi nhiều năm cải trắng, cuối cùng bị heo ủi. Điều kỳ quái nhất hay là, cải trắng hồn nhiên không biết, hơn nữa còn thật cao hứng. Diệp Lạc thấy thế, trực tiếp nắm lên Hoàng phủ Tiêu Tiêu đổ máu cái tay kia, bỏ vào trong miệng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trừng to mắt, liền ngay cả khóc đều quên. Ấm áp ướt át cảm giác truyền đến. Một cố không hiểu tâm tư lặng yên xuất hiện tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng. Từ xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ không có qua không hiểu cảm xúc xuất hiện. Chỉ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian, liền triệt để ăn mòn Hoàng phủ Tiêu Tiêu đại não. Hoàng phủ Tiêu Tiêu giờ phút này, bị loại này không hiểu cảm xúc bao khỏa, đầu óc trống rỗng. "Tốt, dạng này liền sẽ không đau đớn, ngươi nói có đúng hay không?" Diệp Lạc đem tiểu kim mao ngón tay từ trong miệng của mình đem ra. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Lạc để tay tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt lung lay. Diệp Lạc phát hiện trước mặt tiểu kim mao đỏ mặt có chút mất tự nhiên, hai mắt cũng có chút vô thần bộ dáng. "A, ân, thật đã hết đau." Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm giác mình đầu óc hiện tại giống như là muốn bốc cháy một dạng. Giống như không có cách nào suy tư. Diệp Lạc giơ tay lên bên trong nhỏ hai người máu tươi bát. "Tới đi, từ nay về sau, hai người chúng ta chính thức kết làm huynh muội. Ta Diệp Vô Hối, nguyện cùng hoàng." "Đúng rồi, tiểu kim mao, ngươi tên là gì tới?" Diệp Lạc lúc nói lời này, kém chút liền bọt đến đầu lưỡi của mình. "Mẹ nó, kém chút liền trực tiếp đem tiểu kim mao tên đầy đủ nói ra." Phải biết, cho đến trước mắt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đều không có bại lộ qua chính mình tên thật. Nếu là Diệp Lạc lạnh như vậy không linh đinh trực tiếp gọi ra tiểu kim mao danh tự, không chừng liền muốn xấu sự tình. Lúc này, Diệp Lạc cũng chỉ có thể giả ngu, giả bộ như là không biết bộ dáng. "Ta gọi trận." Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong óc xuất hiện lão giả áo xám thanh âm. "Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể. Nếu là bại lộ họ hoàng, chúng ta liền không thể lưu tại nơi này." Lão giả áo xám tiếng nói cứ thế biến mất. Về phần phía sau Hoàng phủ Tiêu Tiêu sẽ làm như thế nào, thật không phải hắn một cái hạ nhân có thể quản. Không sai, cho dù là mạnh như hắn dạng này kim đan, tại hoàng phủ nhà trước mặt, tại lớn viêm hoàng thất trước mặt, vẫn như cũng chỉ là một cái hạ nhân. Chỉ bất quá đổi một loại êm thai một điểm thuyết pháp mà thôi. "Khách khanh." Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn xem trước mặt Diệp Lạc, ngay sau đó lại là nhìn xem trước mặt đưa tới rượu, mở miệng nói, "Tiêu Tiêu, ngươi gọi ta Tiêu Tiêu liền tốt, về phần dòng họ ta Diệp Vô Hối nguyện cùng Tiêu Tiêu ở đây kết nghĩa kim lan, đều là khác họ huynh muội, vĩnh viễn không vi phạm lời thề, hai bên cùng ủng hộ. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống." Nghe thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu chưa nói cho hắn biết tên thật, Diệp Lạc ngược lại là thở dài một hơi. Dù sao hắn dùng cũng không phải chân thực tính danh. Chén rượu này vừa quát, chờ qua lần này, lần tiếp theo gặp lại thời điểm chính là người xa lạ. Nguyên bản Diệp Lạc còn cảm giác trong lòng có chút có lỗi với Tiểu Kim Mao. Dù sao, hắn liên kết bái dùng đều là tên giả. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước, hắn là giả, Tiểu Kim Mao cũng là giả. Dạng này Diệp Lạc liền hoàn toàn không có đảm nhiệm bất kỳ gánh nặng trong lòng. Diệp Lạc giơ lên trong tay bát, uống hơn phân nửa, sau đó đưa trong tay bát đưa cho trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu. "Tiêu Tiêu tới đi, ngươi sau này sẽ là ta Diệp Vô Hối muội muội." Hoàng phủ Tiêu Tiêu thấy vậy có chút động dung, nhất là nghe thấy Diệp Lạc gọi nàng muội muội thời điểm. Trong óc không khỏi nhớ lại một chút chuyện không tốt, nàng những hôn trướng kia các ca ca. Bọn hắn tiếp cận nàng, đối với nàng tốt, đều là đối với nàng có mưu đồ, vì sau lưng nàng những thế lực kia, chỉ có Diệp Lạc. Chỉ có Diệp Lạc cái gì cũng không cần. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thúy. "Tốt, ca ca." Hoàng phủ Tiêu Tiêu tiếp nhận Diệp Lạc cái bát trong tay, đem còn thừa một nửa rượu uống sạch. "Đoét, van cầu các vị độc giả cực lớn, tuyệt đối không nên nuôi sách, ta sẽ chết mất rồi ô ô ô." Chương 36 tỷ tỷ đại nhân, chương 36 tỷ tỷ đại nhân. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt khuôn mặt nhỏ bởi vì rượu cay độc, vặn làm một đoàn. "Không hổ là ta Diệp Vô Hối muội muội, hay như vậy uống rượu xuống dưới, con mắt đều không nháy mắt một chút, không có mất mặt." "Tốt." Diệp Lạc mắt thấy tiểu kim mao mặt đều bị cay đỏ lên, một giây sau liền muốn khóc lên. Lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa ba kiện bộ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nguyên bản lập tức liền muốn rơi ra ngoài nước mắt, tại Diệp Lạc đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, ngạnh sinh sinh nén trở về. Rõ ràng khó chịu không được, sừng sốt bày ra một bộ đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai dáng vẻ. Gặp tiểu kim mao có nỗi khổ không nói được dáng vẻ,
Diệp Lạc kém chút không cho chính mình nín chết. Không được, hiện tại không có khả năng cười. Không phải vậy tiểu Kim Mao liền muốn sù lông. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đem phấn nộn le lưới ra, không ngừng hà hơi. Mạc Ước đi qua nửa phút mới dừng lại, đem chính mình sắp mất đi chi giác đầu lưỡi thu về. Gặp tiểu Kim Mao tựa hồ còn có chút oán khí, Diệp Lạc mở miệng lần nữa. Tiêu Tiêu ngươi quá lợi hại, những rượu này quá cay, ta phân nhiều lần mới uống xong một nửa, không nghĩ tới ngươi trực tiếp uống một ngụm hết sạch, vi huynh không bằng ngươi a. Diệp Lạc lắc đầu liên tục, một bộ hổ thẹn dáng vẻ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nâng lên cao ngạo cằm nhỏ. Hừ. Nghe thấy Diệp Lạc nói nàng lợi hại, tiểu Kim Mao trong nháy mắt đã cảm thấy vừa mới nhận được những cái kia tội toàn bộ đều đáng giá. Tốt, bia ngắm cũng bái, rượu cũng uống. Sau đó liền nên tiến vào chính đề. Tiêu Tiêu, ngươi vừa mới nói liên quan tới tẩu tử ngươi sự tình là cái gì, có thể nói cho vi huynh sao? Diệp Lạc đầy mắt mong đợi nhìn xem đối diện hoàng phủ Tiêu Tiêu. Tiểu Kim Mao hiện tại còn mơ hồ, còn không có từ hai người không hiểu thấu liền kết bái cùng một chỗ sự tình bên trong, tỉnh táo lại. Chính là muốn thừa dịp lúc này, đem tiểu Kim Mao biết đến đồ vật toàn bộ moi ra đến. Sau đó, tiểu Kim Mao liền vô dụng, liền có thể một cước đạp mất rồi. Hồn nhiên không biết, mình đã rơi vào đại phôi đạn trong cạm bẫy tiểu Kim Mao, như là đồ hạt đậu bình thường mơ mơ màng màng bắt đầu giảng thuật tự mình biết đồ vật. Bị vơi nửa bước điên, Lý lao đầu, phụ thành chủ nhân cậu mất tích, cùng Lạc Băng Hà xâm nhập phụ thành chủ sự tình. Nói tóm lại chính là cái kia An Diệp Lạc đại bổ hoàn lão già chết tiệt, đem Diệp Lạc cho ra bán. Cái gọi là mỉm cười nửa bước điên, chính là Diệp Lạc từ băng đà từ nơi đó lấy ra đại bổ hoàn mà thôi. Diệp Lạc cũng không phải cái gì sát nhân của ma, luôn không khả năng vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, trực tiếp đem Lý lao đầu cho làm đi. Hắn Diệp Lạc làm không được chuyện như vậy, cho nên chỉ cần là Lý lao đầu bị người tìm tới, sự tình bại lộ chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Diệp Lạc trong lòng rất rõ ràng, giết chết Lý lao đầu mới là cách làm chính xác nhất. Chỉ tiếc, tại cái này ăn người thế đạo bên trong, Diệp Lạc ở sâu trong nội tâm, thủy chung là còn sót lại lấy nhân tính hào quang. Có thể dạng này hào quang là cần trả giá thật lớn. Lần này Diệp Lạc vận khí tốt, từ Lý lao đầu nơi đó biết được tin tức người là hoàng phủ Tiêu Tiêu, nếu như là những người khác, hiện tại hơn phân nửa liền đã thông chi phụ thành chủ. Đương nhiên, băng đả tử đi phụ thành chủ sự tình, cũng không phải là Lý lao đầu nói cho tiểu Kim Mao các nàng, mà là đoán ra được. Tiểu Kim Mao một mực tại trong khách sạn đợi. Làm sự tình khác người chỉ có thể là tiểu Kim Mao một bên một mực đi theo lão giả áo xám kia. Diệp Lạc chợt ngừng lại, hướng phía lầu hai nơi nào đó gian phòng nhìn lại. Nói không chừng đối phương bây giờ đang ở nghe lén hắn cùng tiểu Kim Mao đối thoại. Diệp Lạc thu hồi ánh mắt, cuối cùng rơi vào tiểu Kim Mao trên thân. Nếu như không có tiểu Kim Mao thụ ý, lão giả áo xám ăn no rừng mỡ theo dõi hắn tốt băng đả tử hai người. Diệp Lạc ánh mắt run lên. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tại sao muốn theo dõi hắn cùng băng đả tử? Đúng rồi, Tiêu Tiêu, cái kia Lý lao đầu bây giờ ở nơi nào? Diệp Lạc cũng không có trực tiếp hỏi, vì cái gì hoàng phủ Tiêu Tiêu muốn theo dõi hắn, mà là muốn xác định một chút, lão giả áo xám trước đó đi làm cái gì. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngón tay chỉ lão giả áo xám gian phòng. Nặc, trong phòng một đâu? A, đúng rồi, còn có mẹ của hắn. Lao nương. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Lý lao đầu nhìn qua đều nhanh muốn 70 tuổi. Mẹ của hắn không biết là yêu quái gì, tối thiểu đến gần 100 tuổi đi. Lớn như vậy số tuổi còn cho người ta bắt tới, cảm giác giống như có chút không quá đạo đức dáng vẻ. A, thật có lôi, đây là một cái có thể thế giới tu tiên, 100 tuổi nói không chừng vẫn chỉ là một cái bảo bảo đâu. Nói đến, tiểu Kim Mao sẽ không phải chính là loại kia hơn 100 tuổi lao yêu quái đi. Nói đến, Diệp Lạc người chung quanh cũng nhìn không ra niên kỷ. Ngơ ngác sư nương cũng tốt, băng đả tử cũng được, liền ngay cả Diệp Lạc tiện nghi sư phụ cũng là như thế. Nhìn không ra niên kỷ. Dù sao Diệp Lạc nhìn qua đều là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Lục Thủy Giao chiếu cố hắn cũng đã lâu như vậy, Diệp Lạc cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng cân nhắc đến một sự kiện, nữ nhân tuổi là cấm kỵ, không thể diễn tả, không thể dò xét, không thể miêu tả. Khu khu, đơn giản tới nói, chính là vĩnh viễn 18 tuổi. Tiêu Tiêu, ngươi chói người ta lão nương làm gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nếu không ngươi đi lên xem một chút. Cái gì ngươi, muốn gọi ta cả ca đại nhân? Diệp Lạc nghĩa chính ngôn từ bốn nắng tiểu Kim Mao xưng hô. Tiểu Kim Mao nghe chút, trong nháy mắt liền không vui, lập tức liền sù lông. Không đối, vì cái gì ta muốn làm muội muội, không có khả năng là ta làm tỷ tỷ, ngươi coi đệ đệ của ta. Trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, tiểu Kim Mao cái kia có chút chỉ độn cái đầu nhỏ đã kịp phản ứng chỗ không đúng. Từ trước đó bắt đầu, nàng tựa như là vẫn luôn bị Diệp Lạc nắm mũi dẫn đi. Mơ mơ màng màng liền biến thành hiện tại cái này không công bằng. Đối mặt đã sù lông hoàng phủ Tiêu Tiêu, Diệp Lạc không chút nào hoảng, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Tiêu Tiêu ngươi bao nhiêu tuổi?" "18." "Ta 19." Diệp Lạc bình tĩnh hồi đáp. Kỳ thật nói thật, Diệp Lạc ngay cả mình bao nhiêu tuổi đều không rõ ràng. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, mặc kệ tiểu Kim Mao bảo đảm bao nhiêu, hắn vĩnh viễn đều phải ép tiểu Kim Mao một tuổi. Tiểu Kim Mao trợn tròn mắt, nàng cảm giác mình tựa như là trúng kế, nhưng bây giờ lại không thể đổi ý, chỉ có thể tiếp tục căn bạn. "Không công bằng, cái này không công bằng, ta không muốn khi muội muội, ta muốn làm tỷ tỷ." "Tốt, ngươi coi tỷ tỷ." Diệp Lạc hít sâu một hơi, cố nén xấu hổ, trong lòng mặc niệm không biết bao nhiêu lần. "Không có vấn đề Diệp Lạc, ngươi là tuyệt nhất. Gọi một chút dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt." Tiểu Kim Mao trí thông minh không cao, coi như là lừa gạt lừa dối đồ đần. Diệp Vô Hối kêu tỷ tỷ, quan ta Diệp Lạc chuyện gì? Diệp Lạc bắt đầu đối với mình dài đến 3 giây đồng hồ tâm lý thôi miên, cuối cùng thoát ra. "Tỷ tỷ đại nhân, xin mời nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật này, đừng cho Song Song sự tình bị những người khác biết, tính đệ đệ và ngươi. Diệp Lạc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp nhào vào hoàng phủ Tiêu Tiêu trên thân. Dự định ôm tiểu kim mao đuổi, sau đó lại kể một ít nhuyễn thoại. Chỉ tiếc, Diệp Lạc tựa hồ đánh giá thấp chiều cao của chính mình, đồng thời cũng đánh giá cao tiểu kim mao thân cao. Thế là, cuối cùng biến thành Diệp Lạc quỳ trên mặt đất, trực tiếp ôm lấy hoàng phủ Tiêu Tiêu cả một cái thân thể. Hai người, ngực đối với ngực, mặt đối với mặt. Diệp Lạc hô hấp rơi vào hoàng phủ Tiêu Tiêu trên khuôn mặt. Đông đông đông. Diệp Lạc cảm nhận được một cái không gì sánh được dồn dập nhịp tim. Trước mặt tiểu kim mao sắc mặt đỏ lên, cả người giống như cũng muốn ngất đi, nhưng trong miệng hay là lắp ba lắp bắp hỏi ở nơi đó nói chuyện. Ngươi cho ta chương 37 đùa bỡn nữ nhân tình cảm gia hỏa là hôn đản, chương 37 đùa bỡn nữ nhân tình cảm gia hỏa là hôn đản a, cho ngươi cái gì? Diệp Lạc nghi ngờ nói. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại nói một nửa, tạp trụ. Nàng cảm nhận được. Diệp Lạc hô hấp, Diệp Lạc nhịp tim, cùng Diệp Lạc cái kia ấm áp thân thể cùng ôm ấp. Đây hết thảy, khiến cho hoàng phủ Tiêu Tiêu giống như là cao tốc vận chuyển động lực đầu tàu. Cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Diệp Lạc gặp tiểu kim mao tựa như là sắp đã hôn mê, chỉ có thể buông tay. Không sau đó mặt sự tình nói thế nào? Tiểu kim mao dù sao cũng là một cái công chúa, có thể thao tác không gian lớn đâu. Chỉ là, muốn thế nào để tiểu kim mao tự nguyện mang nàng đi phụ thành chủ, lấy lớn viêm hoàng thất tiểu công chúa thân phận. Diệp Lạc từ hoàng phủ Tiêu Tiêu nói, biết có quan hệ với băng đà tử làm những chuyện kia một khắc này, vẫn tại mưu đồ chuyện này, lợi dụng đối phương. Thế nào mới có thể để cho tiểu kim mao cam tâm tình nguyện giúp hắn giải quyết băng đà tử tìm người chuyện này. Cuối cùng, Diệp Lạc nghĩ đến biện pháp để hoàng phủ Tiêu Tiêu ưa thích hắn. Từ lão giả áo xám lần thứ nhất xuất hiện, cùng lần thứ nhất nhìn thấy hoàng phủ Tiêu Tiêu thời điểm, Diệp Lạc liền biết, hoàng phủ Tiêu Tiêu là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hải tử. Điêu ngoa tùy hứng, còn mang theo nhất định ngạo kiều thuộc tính, điều kỳ quái nhất hay là, đối phương lại là lông vàng. Thuộc về là các loại bờ UFF toàn bộ đều kéo đầy. Loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều điêu ngoa lẩn trốn tiểu công chúa cơ bản, Diệp Lạc sợ chủ nhất. Trước kia là tại trò chơi phía trên thao tác, các loại thao tác kéo căng, chỉ tiếp. Thế giới hiện thực căn bản là không gặp được người như vậy. Thẳng đến, hoàng phủ Tiêu Tiêu xuất hiện. Tiểu Kim Mao, ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đùa bỡn nữ nhân tình cảm giá hỏa là hỗn đản. Nhưng lần này, là hoàng phủ Tiêu Tiêu trước theo dõi hắn cùng băng đả tử. Cho nên, chớ có trách ta. Diệp Lạc rõ ràng chính mình tướng mạo, cũng biết ưu thế của mình, trọng yếu nhất hay là cái kia có thể so với tiểu kim người diễn kỹ. Vì ở thế giới này tốt hơn sinh tồn được. Diệp Lạc đã buông xuống cái gọi là lòng xấu hổ, thăng hoa thành lòng. Buông xuống lòng xấu hổ sau, ta Diệp mỗi người là vô địch. Diệp Lạc buông lòng ra hoàng phủ Tiêu Tiêu, cho đối phương đại não một cái cơ hội thở dốc. Không phải vậy làm cho quá gấp, Diệp Lạc rất lo lắng, tiểu kim mao sẽ trực tiếp trên máy. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi không sao chứ, có phải là bị bệnh hay không? Diệp Lạc vừa buông ra trong ngực hoàng phủ Tiêu Tiêu, lập tức lại lần nữa vào tay. Diệp Lạc tay rơi vào hoàng phủ Tiêu Tiêu trên trán. Ốp nhật, thật nóng. Diệp Lạc kém chút liền đem tay của mình cho quăng bay đi, trước đó Diệp Lạc lo lắng là giả vờ, nhưng bây giờ là sự thật. Diệp Lạc rất hoài nghi, tiểu kim mao hiện tại cái này nhiệt độ cơ thể không có vấn đề gì đi. Ta không sao, ngươi không cần tại như thế gọi ta, quá xấu hổ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu rốt cục lấy lại tinh thần. Tỷ tỷ đại nhân, chỉ là nghĩ một hồi mấy chữ này, hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà liền dậy. Nhất là người nói lời này hay là trước mặt Diệp Lạc, trực tiếp để nàng náo chập mạch, trống rỗng. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng không biết vì cái gì, nàng hiện tại thật là cao hứng tốt hưng phấn. Tốt tỷ tỷ đại nhân, ta dựa vào. Diệp Lạc còn muốn lấy đùa một chút tiểu kim mao tới, kết quả phát hiện trước mặt tiểu kim mao trực tiếp bốc cháy, không phải loại kia đốt, là thật mẹ nó bốc cháy, vật lý trên ý nghĩa loại kia. Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau mái tóc dài vàng nóng không gió phiêu động đứng lên, cả người trên thân xuất hiện như có như không ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa màu vàng nóng khiến cho không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Đây chính là lớn viêm hoàng thất nội tình, viêm hoàng kim diễm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem là thể chất đặc thù. Chỉ có lớn viêm hoàng thất nhân tài có được thể chất như vậy, chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền bá. Thế hệ này lớn viêm hoàng thất bên trong, trừ gia nhị hoàng tử hoàng phủ Phong, không ai thức tỉnh loại huyết mạch này. Mà bây giờ, hoàng phủ Tiêu Tiêu trở thành lớn viêm hoàng thất thế hệ này cái thứ hai người thức tỉnh, mà lại từ hỏa diễm nhan sắc đến xem, hoàng phủ Tiêu Tiêu huyết mạch độ tinh khiết là muốn cao hơn nhị hoàng tử hoàng phủ Phong. Lão giả áo xám giờ phút này đã trợn tròn mắt, đương kim đại hoàng tử cũng còn không có thức tỉnh lớn viêm hoàng thất huyết mạch, hiện tại thế mà tại tiểu công chúa trên thân đã thức tỉnh. Nói đùa cái gì, thế giới này chẳng lẽ lại là điên rồi. Lão giả áo xám vội vàng đem trên người một khối truyền ảnh thạch lấy ra, đem trước mặt một màn kinh khủng này ghi chép lại. Đây chính là toàn bộ đại viêm bên trong cao quý nhất huyết mạch, cũng là hiện nay tranh chấp đầu nguồn. Đại hoàng tử đến nay không có bị lập làm thái tử, cũng là bởi vì không có thức tỉnh lớn viêm hoàng thất chuyên môn huyết mạch, không có viêm hoàng kim diễm. Cho nên, bây giờ nhị hoàng tử tiếng hô càng ngày càng cao. Về phần mặt khác mấy cái viêm hoàng con cái, đều là chỉ có thể dương mắt nhìn nhị phần. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì đại hoàng tử mẫu thân thực lực quá mạnh, cơ hồ đem cầm triều chung một nửa trở lên quan viên. Những quan viên này đều là đứng tại đại hoàng tử phía sau người ủng hộ. Trước kia những quan viên này số lượng cao tới 8 thành trở lên, hiện tại chỉ còn lại có 5 thành. Mặt khác 3 thành thì là đảo hướng nhị hoàng tử, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì đại hoàng tử chậm chạp không có thức tỉnh huyết mạch, mà nhị hoàng tử đã thể hiện ra thiên phú kinh người. có thể hiện nay hoàng phủ Tiêu Tiêu Viêm Hoàng thích nhất tiểu nữ nhi thế mà cũng thức tỉnh huyết mạch, cái này đại viêm sắp biến thiên. Lão giả áo xám đem hết thảy trước mặt ghi chép lại, hai tay run rẩy. Hắn biết chuyện này một khi báo cáo trở về, Viêm Hoàng ngay lập tức sẽ phái người đem hoàng phủ Tiêu Tiêu mang về. Đồng thời hắn cũng đem mất đi hoàng phủ Tiêu Tiêu lão sư thân phận này bị đối phương triệt để bứt bỏ. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Lão giả áo xám tại truyền ảnh trên đá hoạt động, đem hình ảnh truyền trở về. Cùng lúc đó, ngoài văn dặm, vương triều đại viêm địa phương phồn hoa nhất, hoàng thành trung ương nhất chính là hoàng cung. Trong hoàng cung, dưới mặt đất, một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong phòng tối. Trong phòng tối chất đầy đủ loại truyền ảnh thạch. Những này truyền ảnh thạch là dùng đến giám thị hoàng tử, công chúa bên người tình huống. Cùng một cái hoàng tử hoặc là công chúa, cũng không nhất định chỉ có một cái truyền ảnh thạch lưu tại nơi này bị giám thị. Giống như là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, chính là chỗ này lưu lại truyền ảnh thạch nhiều nhất, hơn mấy chục cái. Về phần mặt khác mấy vị hoàng tử công chúa, một người một cái hai cái còn kém không nhiều lắm. Mà trông coi người ở chỗ này chính là Viêm Hoàng trung thành nhất người hầu, đồng thời cũng là trung thành nhất tùy tùng, Ngụy Công Công. Nhiều năm không hề lộ diện, không ít người đều coi là Ngụy Công Công đã chết. Nhưng ai cũng không biết, Ngụy Công Công không chỉ có không có chết, hơn nữa còn bị Viêm Hoàng sai khiến một cái trọng yếu nhân vật, xác định ra một nhiệm kỳ Viêm Hoàng nhân tuyển. Ngụy Công Công tóc trắng thơ, ánh mắt có chút tan rã dáng vẻ, tựa hồ đang ngủ gật. Chợt, một cái truyền ảnh thạch hình ảnh truyền trở về. Ngụy Công Công không nhúc nhích tí nào, thật lâu, mở mắt. Con tưởng rằng lại là đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử như vậy truyền về hình ảnh, có thể lập tức phát hiện, không đối, là tiểu công chúa hình ảnh. Tính toán một cái, tiểu công chúa lẩn trốn đã nhanh nửa tháng, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Ngụy Công Công lắc đầu, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường. Không bất lo a ấn mở truyền ảnh thạch hình ảnh. Và anh, một cái ngọn lửa màu vàng nóng trải rộng ra, xuất hiện tại Ngụy Công Công trước mặt. Đây là? Ngụy Công Công con ngươi co rụt lại, gần đất xa trời bình thường thân thể lập tức sống lại. Xem hết toàn bộ truyền ảnh thạch truyền về hình ảnh, nhiều năm không có bất kỳ cái gì ba động nội tâm, lại một lần nữa kích động lên. Thượng thương phù hộ, ta đại viêm thiên thu vạn đại. Ngụy Công Công đưa tay, hướng phía trước một chảo, truyền ảnh thạch rơi vào trong tay. Ngụy Công Công hướng phía trong hoàng cung một chỗ bí cảnh lao vùn vụt, nhiều năm yên tĩnh lại trái tim, tại lúc này phảng phất lại một lần nữa khôi phục sức sống. Đợt, các vị cha, không cần nuôi sách, ta sẽ bể nát. Ô ô ô, chương 38 Diệp Vô Hối, ngươi sẽ nhớ kỹ ta đúng không? Chương 38 Diệp Vô Hối, ngươi sẽ nhớ kỹ ta đúng không? Trong khách sạn, Diệp Lạc đứng tại một cái hết sức an toàn khoảng cách, tò mò nhìn trước mặt phát sáng phát nhiệt tiểu kim mao. Chán. Diệp Lạc cũng không có nghĩ đến, tại sinh thời, thế mà còn có thể nhìn thấy nhân thể tự đốt, loại này đời trước chỉ xuất hiện tại tin tức đường biển bên trong thần kỳ hiện tượng. Ân, vừa dài kiến thức. Diệp Lạc phát hiện, trước mặt tiểu kim mao tại toàn thân lửa cháy đằng sau liền bắt đầu nhắm mắt lại. Ngồi dưới đất, cũng không biết đang làm gì. Sẽ không phải. Tại lĩnh hội cái gì thiên địa pháp tắc đi. Diệp Lạc trước kia nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết không phải số ít. Giống như là trước mặt tiểu kim mao, loại tình huống này, rất rõ ràng chính là nhân vật chính chuẩn xác vật học tiết đấu. Ấy, Diệp Lạc cũng không có nghĩ đến, là một cái đường xuyên qua nhân sĩ. Đến thế giới này đã lâu như vậy, hay là một tên phế vật, bàn tay vàng cũng là hố hàng một cái. Thỉnh thoảng liền muốn cho hắn chỉnh điểm sống. Thật là sợ hắn sống sót. Nhìn rảnh rỗi như vậy lấy cũng là nhàn rỗi, tại tiểu kim mao tỉnh lại trước đó, Diệp Lạc không có ý định rời đi. Dứt khoát, Diệp Lạc từ sau chủ bên trong, tìm mấy cái khoai lang, dùng cặp gấp than bắt đầu xuyên. Rất nhanh một cái giản dị khoai nướng công cụ liền làm xong. Diệp Lạc tìm một cái ghế đầu, cầm trong tay cặp gấp than phía trên treo mấy cái khoai lang. Thỉnh thoảng có thể trông thấy Diệp Lạc đem khoai lang trở mặt. Trên lầu nhìn lão giả áo xám đã trợn tròn mắt, hắn biết Diệp Lạc có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng không có nghĩ qua, Diệp Lạc như vậy khác hẳn với thường nhân. Đường đường viêm hoàng kim diễm, có thể đốt cháy vạn vật thần hỏa. Hiện tại thế mà bị Diệp Lạc dùng để khoai nướng. Lão giả áo xám hiện tại có một loại xuống dưới hù chết Diệp Lạc xúc động. Phung phí của trời, hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Lạc nhìn một chút cặp gấp than bên trên treo khoai lang, không ngừng bốc hơi nóng. Liền ngay cả cặp gấp than phía trước nhất bộ vị đều đã bị đốt đỏ bừng. Diệp Lạc đội vàng đem cặp gấp than phía trên khoai nướng lấy xuống, mở ra một cái đã nướng xong khoai lang. Vỏ ngoài khô vàng, mang theo chút ít vết dạng, nhẹ nhàng nén, xuất hiện âm thanh thanh thúy, chảy ra màu vàng nóng chất mật. Giơ tay lên bên trong khoai lang, ăn một miếng. Ân, thoải mái. Nội bộ chất thịt mềm nu, ngọt mà không ngán, độc thuộc về khoai lang đặc thù mùi thơm tại trong miệng quyết tán. Không hổ là ta, liền ngay cả nướng khoai lang đều mỹ vị như vậy. Diệp Lạc từ trước tới giờ không keo kiệt đối với mình tán dương. Đương nhiên, đây là êm thai một điểm thuyết pháp, kỳ thật Diệp Lạc chính là da mặt dày, không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, hoàng phủ Tiêu Tiêu trung quanh dị dạng bắt đầu biến mất, nhiệt độ trung quanh bắt đầu hạ xuống. Mở to mắt, một đạo ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên, tiểu xảo cái mũi người người, thơm quá hương vị. Tiểu Kim Mao rất nhanh liền khóa chặt mùi thơm nơi phát ra. Diệp Lạc giờ phút này chính nhắm mắt lại, thưởng thụ tự mình chế tác mỹ thực, chợt phát hiện trong tay khoai lang đã không có. Diệp Lạc nháy một chút con mắt, đại thủ vỗ mạnh một cái, ngẫu nhiên nổi giận, lao tử lớn như vậy một cái khoai lang đâu? Ai, là ai cho lão tử cầm? Đi ra, có loại đơn đấu. Miễn cưỡng cưỡng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu từng miếng, rất mau đem Diệp Lạc nơi đó đoạt tới khoai lang toàn bộ ăn sạch. Sau khi ăn xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, phấn nộ đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm môi một cái bên trên còn sót lại quá từng tia vị ngọt. Ăn ngon, còn muốn ăn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt khóa chặt một bên, trên mặt bàn, những cái kia tản ra một trận tiếp lấy một trận mùi hương ngây ngất khoai lang. Diệp Lạc đội vàng ngăn tại khoai lang trước mặt, giống như phòng tặc nhìn xem trước mặt hoàng phủ Tiêu Tiêu. Ngươi làm gì? Ăn ngươi hai cái khoai lang mà thôi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Hừ. Không được, đây là ta cho Song Song lưu. Diệp Lạc nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ca ca, người ta muốn ăn thôi. Có được hay không? Nhuyễn nhuyễn nhu nhu thành âm truyền đến. Diệp Lạc, cũng không ai cùng Diệp Lạc nói qua, ngạo kiều lọ ly cũng sẽ đúng liệu a. Diệp Lạc thế nhưng là nam nhân thật sự, làm sao có thể bởi vì cái này một hai câu liền thỏa hiệp. Cho nên, chỉ có thể một cái a, còn lại đều là ngươi tẩu tử. Diệp Lạc từ phía sau keo kiệt tìm kiếm xuất ra một cái nướng xong khoai lang, đưa cho trước mặt sắp chảy nước miếng tiểu Kim Mao. Ca ca tốt nhất rồi, tiểu Kim Mao đoạt lấy Diệp Lạc trong tay khoai lang, đắc ý bắt đầu ăn đứng lên. Không có hai lần liền ăn xong đói bụng, liếm liếm. Ô, còn muốn ăn, thật đói a, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới huyết mạch mới thức tỉnh nguyên nhân, hiện tại hoàng phủ Tiêu Tiêu mười phần đói khát. Vừa lúc nơi này lại có nhiều như vậy đã nướng xong khoai lang. Trời phối. Nghe trước mặt tiểu Kim Mao, một câu tiếp lấy một câu ca ca, Diệp Lạc khỏe miệng đã nhanh muốn ép không được. Ca ca, người ta đói, còn muốn ăn hoàng phủ Tiêu Tiêu tội nghiệp nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta Diệp Lạc là có điểm mấu chốt. Sau 5 phút, Diệp Lạc nhìn xem trống rỗng mặt bàn, rơi vào trầm mặc. Diệp Lạc a, Diệp Lạc, ngươi có thể nào như vậy sa đọa? Tiểu Kim Mao tùy tiện nói hai câu, ngươi làm sao lại rơi vào đi? Diệp Lạc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hối cải để làm người mới, một lần nữa là người. Sau đó, mặc kệ là tiểu Kim Mao nói cái gì, hắn đều là sẽ không ở bị lừa rồi. Tây cách mã nam nhân, xưa nay sẽ không rơi vào nữ nhân bẫy dập. 10 phút sau, Diệp Lạc ngồi chồm hổm ở trên băng đế nhỏ, cầm trong tay cặp gấp than phía trên treo đầy khoai lang. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên một tay xuất hiện một đoàn nhỏ ngọn lửa màu vàng nóng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nhiệt độ lại là cao đáng sợ. Lấy tiểu Kim Mao làm tâm điểm, Tây cách mã nam nhân làm bàn kính, hai người phối hợp, tiến hành một cái tên là khoai nướng vĩ đại làm việc. "Ca ca, ngươi đối với người ta thật tốt, ta thật yêu ngươi a tiểu hài tử ra ra, nói lung tung cái gì, ta chỉ thích Song Song." "Thế nhưng là, ca ca khỏe miệng của ngươi ngươi đang nói linh tinh, những này khoai lang ta toàn bộ đều một người ăn." Diệp Lạc thẹn quá hóa giận, tiểu Kim Mao vì chả không có nướng xong khoai lang, lựa chọn im miệng. Chỉ là Diệp Lạc không có chú ý tới. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại nói ta thật yêu ngươi a thời điểm, mang hai đều đỏ, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Thật lâu, trong bếp sau mặt tất cả khoai lang đều đã bị hai người cho hoắc hoắc xong. Diệp Lạc nhìn xem bụng nâng lên tới tiểu Kim Mao rơi vào trầm mặc. "Diệp Lạc, ngươi chính là một cái bị nữ nhân dăm ba câu mê hoặc phế vật, không xứng làm Tây cách mã nam nhân." Ngay tại Diệp Lạc túi đầu trên mặt đất vẽ vòng tròn, hoài nghi nhân sinh thời điểm, hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm truyền đến. "Diệp vô hối, ngươi biết ta vừa mới trên người ngọn lửa màu vàng là cái gì không?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu không giống như là trước đó như vậy, giờ phút này sắc mặt có chút nghiêm túc cùng nghiêm trọng. "Không rõ ràng, hẳn là cái gì rất như bức huyết kế giới hạn đi." Diệp Lạc há mồm liền ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhíu mày, nàng không phải rất rõ ràng, Diệp Lạc trong miệng huyết kế giới hạn rốt cuộc là thứ gì, nhưng vẫn là có thể đoán được một ít gì đó, hẳn là huyết mạch. Ta khả năng lập tức liền muốn đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm xúc có chút xa xút, nàng làm sao lại không rõ trên người mình ngọn lửa này ý nghĩa. Nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại bên ngoài, nàng những cái kia hảo ca ca lập tức liền muốn giết nàng tới. Chỉ là lão giả áo xám một người có thể ngăn cản không nổi, nàng hai cái hảo ca ca dưới tay những người kia. "Diệp vô hối, ngươi sẽ nhớ kỹ ta đúng không?" "Chương 39 ta đáp ứng ngươi chính là chương 39 ta đáp ứng ngươi chính là ngươi, cái này không nói nhảm sao? Ta có hay không đến lão niên si ngốc, tại sao phải không nhớ ra được ngươi?" Diệp Lạc thuận miệng trả lời. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghe thấy được mình muốn trả lời, khóe miệng mang theo mỉm cười. Diệp Lạc đang tự hỏi, thế giới này sẽ có hay không có cái gọi là lão niên si ngốc. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng đã quyết định một cái quyết định. "Hai người các ngươi đi trong phủ thành chủ tìm cái gì đồ vật?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu hỏi. "Người, người." Đối với những cái kia lý lao đầu trong miệng, phủ thành chủ mất tích những người kia, có mấy cái biến mất người là nương tử của ta đệ tử, chúng ta đi phủ thành chủ không phải trộm đồ, khi tìm thấy người đằng sau, chúng ta liền sẽ rời đi. Diệp Lạc đem chân tướng sự tình nói cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Không nên nhìn tiểu Kim Mao một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Đối phương thế nhưng là thực sự vương triều đại viêm công chúa. Địa vị này, so với Diệp Lạc dạng này dân bình thường, không biết cao hơn bao nhiêu. Nói chuyện tự nhiên là dễ dùng. Liền xem như băng đả tử dạng này nguyên anh tu sĩ, tại tiểu Kim Mao trước mặt, cũng chỉ có thể xem như dân bình thường mà thôi. Dù sao tiểu Kim Mao một nhà huyết thống liền còn tại đó. Chỉ cần vương triều đại viêm không có thay đổi triều đại, tất cả viêm hoàng hậu nhân đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Phủ thanh chủ, nói trắng ra là cũng chính là vương triều đại viêm bên dưới, một cái nhỏ không có khả năng tại địa phương nhỏ cơ cấu mà thôi. Nhìn thấy hoàng phủ Tiêu Tiêu dạng này hoàng thất huyết thống người thừa kế, mặc kệ tu vi tại cao, cũng chỉ có túi lầu phần. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Lạc từ biết hoàng phủ Tiêu Tiêu thân phận bắt đầu, vẫn nghĩ đến lợi dụng đối phương, trực tiếp đi trà rõ phụ thành chủ. Dạng này so với băng đả tử một người đi mạo hiểm, tốt rất rất nhiều. Tại Diệp Lạc trong lòng, hoàng phủ Tiêu Tiêu là so ra kém Lạc Băng Hà. "Ta sẽ giúp ngươi, ngày mai ta liền mang các ngươi đi phụ thành chủ tìm người." Hoàng phủ Tiêu Tiêu khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc lông mày nhíu lại. Tiểu Kim Mao lại nhanh như vậy đáp ứng. Cái này, trong này không có lừa dối đi. Phủ thành chủ cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào địa phương, Tiêu Tiêu ngươi thật sự có biện pháp sao? Diệp Lạc giả bộ như là không biết hoàng phủ Tiêu Tiêu thân phận. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mang theo nụ cười tự tin. "Yên tâm, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn hắn không dám cả ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong giọng nói tràn ngập tự tin. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng thở dài một hơi, chuyện này rốt cục có một cái tin tức manh mối. Băng Đả Tử cũng không cần đi mạo hiểm nữa, một người xông cái gì phủ thành chủ đi. Trong đêm, Diệp Lạc gian phòng cửa sổ bị mở ra, một cái màu thủy lam bóng hình xinh đẹp từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào được. Mệt mỏi muốn ngủ, Diệp Lạc nghe thấy động tĩnh, cả người lập tức liền thanh tỉnh. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Thanh âm thanh lãnh truyền đến. Nếu là lúc trước, Diệp Lạc khẳng định sẽ sợ sợ. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại Băng Đả Tử không chỉ có sẽ không chặn nàng, còn rất quan tâm hắn. Diệp Lạc nhìn xem Lạc Băng Hà cầm trong tay bánh, hay là nóng hổi, đang bước lên nhiệt khí. Thật có lỗi, trở về đã chậm một chút, chỉ có cái này Lạc Băng Hà tựa hồ có chút tự trách, không có cho Diệp Lạc mang ăn ngon trở về. Diệp Lạc muộn như vậy cũng còn canh giữ ở trong phòng, chờ hắn trở lại. Lạc Băng Hà biết, Diệp Lạc không phải tu sĩ, cũng không có tu vi, tinh lực không giống như là các nàng một dạng thịnh vượng. Hiện tại đã rất muộn, Diệp Lạc vẫn còn ở chỗ này chờ nàng. Diệp Lạc mang theo để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười, từ trong lồng ngực móc ra mấy cái khoai lang, không có việc gì làm gì, ta ăn cái gì đều như thế, đúng rồi, đi thử một chút khoai nướng, ăn ngon lắm. Lạc Băng Hà ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc chỗ ngực. Quần áo màu trắng đã bị khoai lang phía trên lưu lại tới một chút lửa than làm bẩn, đen sì, lộ ra mười phần dị dạng. Tiểu Kim Mao trở về phòng đi. Tự nhiên là không có khả năng lại dùng đối phương cái kia ngọn lửa màu vàng để nướng khoai lang. Cho nên Diệp Lạc hơn nửa đêm chạy đến bếp sau đi nhóm lửa khoai nướng. Cuối cùng phát hiện Băng Đả Tử rất muộn cũng còn chưa có trở về, không có cách nào, Diệp Lạc chỉ có thể dùng ngực bưng bít lấy, không để cho đã nướng xong khoai lang mát nhanh như vậy. Sự thật chứng minh, Diệp Lạc biện pháp là hữu dụng. Mấy cái khoai lang hiện tại cũng hay là ấm ấm, vừa vặn có thể ăn loại kia. Lạc Băng Hà cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Lạc. Nguyên lai, còn sẽ có người chờ ta sao? Lạc gì? Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Diệp Lạc thanh âm sẽ có chút ngây người, Lạc Băng Hà kéo lại. "Ân, tốt." Bóng đêm đen kịt, sao dày đặc lấp lóe. Cho dù là nhiều năm về sau, Lạc Băng Hà cũng vô pháp quên sự tỉnh tối hôm nay. Một thiếu niên nhịn đến đêm khuya, chờ lấy nàng trở về, dùng thân thể cho nàng giữ ấm đồ ăn. "Đúng rồi, Lạc gì, phủ thành chủ sự tỉnh có chỗ dựa rồi, ngày mai tiểu Kim Mao mang bọn ta đi phủ thành chủ." Diệp Lạc trong miệng ăn Lạc Băng Hà mang về bánh nướng, vừa ăn vừa nói. Lạc Băng Hà loại kia bình thường mặt, mày nhăn lại. Diệp Lạc tự nhiên là biết Băng Đả Tử đang suy nghĩ gì, tại lo lắng cái gì, cho nên đem chính mình rất sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy ra. Đương nhiên, Diệp Lạc tỉnh lược mất rồi một chút không cần thiết chi tiết. Thì như, tiểu Kim Mao theo dõi các nàng, mà là đổi một cái thuyết pháp. Nói Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên cạnh lão nhân Mạc Hôi Bảo, vô ý ở giữa nhìn thấy nàng từ phủ thành chủ chỗ tới. Sau đó kết hợp buổi chiều Mạc Thành phát ra thông cáo, đoán được nàng chính là cái kia dạ sớm thành chủ phủ người. Lạc Băng Hà nghe xong trầm mặc một chút. Thật lâu, Lạc Băng Hà cầm trong tay kiếm đứng dậy. Diệp Lạc thấy thế, vội vàng ôm lấy thật giống như là muốn chạy tới sát vách chém người Băng Đả Tử. "Lạc gì, không cần thiết, không cần thiết, người ta hiện tại dự định giúp chúng ta." Diệp Lạc còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lạc Băng Hà thanh âm đánh gãy. "Một cái kim đan tu sĩ làm sao có thể phát hiện được ta hành tung? Hai người kia căn bản chính là đang nói láo, các nàng rất sớm trước đó ngay tại theo dõi chúng ta." Băng Đả Tử thanh âm lạnh đáng sợ. Diệp Lạc cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới Băng Đả Tử đầu óc tốt như vậy làm. Lập tức liền nhìn ra vấn đề. Bất quá người ta tiểu Kim Mao, dù sao cũng là một cái công chúa. Lão giả áo xám theo dõi hai người bọn họ, đơn thuần chỉ là bởi vì tiểu Kim Mao đối với hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Cuối cùng lúc này mới đánh bậy đánh bạn, biết những chuyện này. Diệp Lạc thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Lạc gì, ngươi tin ta một lần có được hay không? Tiểu Kim Mao các nàng là tuyệt đối sẽ không hại chúng ta, bằng không dạng này, ngày mai ta một người đi, Lạc gì phía sau ngươi vụng trộm đi." Vụng trộm đi tự nhiên chỉ là Băng Đả Tử trước đó phương pháp, trực tiếp xông vào. "Không được." Lạc Băng Hà ngữ khí không dung một tia thương lượng. Thế thế, Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể làm một chút hạ lưu chiêu thức. "Lạc gì, ta khu cụ. Ta có thể cam đoan, khu cụ cụ. Tiểu Kim Mao các nàng sẽ không hại chúng ta." Khụ khụ, Diệp Lạc điều động trong thân thể số lượng không nhiều linh khí. Trong chốc lát, máu tươi từ Diệp Lạc khỏe miệng tràn ra. Sắc mặt trắng bệch. Một bên Lạc Băng Hà trong lòng run lên, gặp Diệp Lạc như vậy, trong lòng quái dị không nói ra được cũng khó chịu. Lạc Băng Hà vội vàng đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, bắt đầu dùng linh khí điều tiết Diệp Lạc sụp đổ thân thể. "Lạc gì ta? Khụ khụ, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta đáp ứng ngươi chính là gặp Diệp Lạc thổ huyết." Lạc Băng Hà chẳng biết tại sao, cảm giác ngực có chút im lìm, có chút đau nhức. Chương 40 phi, cái thứ không biết xấu hổ. Chương 40 phi, cái thứ không biết xấu hổ. Mặc dù Diệp Lạc khinh bị bán thảm người, nhưng lúc này, không bán thảm, Băng Đả Tử không biết sẽ làm ra sự tình gì đến. "Ngươi nói cái này cũng không thể trách ta đúng không?" Diệp Lạc không ngừng trong lòng thôi miên chính mình. Nói với chính mình làm như vậy, cũng là vì mọi người tốt, cũng là vì mọi người. Chợt, Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái mọc ra thiên sứ cánh nhỏ phiên bản thu nhỏ Diệp Lạc, hung hăng cho Diệp Lạc một bạt hai. "Phi, cái thứ không biết xấu hổ." Diệp Lạc, chán, tốt ta, Diệp Lạc thừa nhận, hắn hiện tại hành vi đích thật là có chút vô sỉ. Chỉ có thể nghĩ đến đằng sau làm sao bồi thường Băng Đả Tử. Diệp Lạc cũng không thích dạng này, nhất là thực tình người đối tốt với hắn. Đối với cái này, Diệp Lạc cũng chỉ có thể dùng hành động đến làm dịu trong lòng mình ấy nấy. Diệp Lạc ôm chặt chị cho hắn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tấm kia bình thường mặt cứng đờ, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đổ bật. Có thể cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ làm một bàn tay vòng qua Diệp Lạc trước người, nhẹ nhàng vỗ Diệp Lạc phía sau lưng. Phần thiên điện tọa lạc ở phía tây. Đại Viêm quốc, ngũ đại tông môn đều theo chiếu đông nam tây bắc phương hướng tọa lạc. Trong đó, Thiên Tiên Các cùng Lăng Vân Tông vị trí tương đối gần, đều là tại phía đông. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh màu trắng, cầm trong tay trường thương đứng tại phần thiên điện trước mặt. Thân ảnh màu trắng phía dưới là vô số màu đỏ, lít nha lít nhít, như là kiến hôi lớn nhỏ phần thiên điện đệ tử. Phần thiên điện đệ tử đã có vài ngày cũng không dám ra ngoài tông môn, toàn bộ đều bị ngăn ở trong nhà. Vân Lăng, Diệp Lạc tiện nghi sư phụ, Lăng Vân Tông đến nay trăm năm, thiên phú cao nhất người. Giờ phút này, một cái lão nhân mặc hồng bào nhẫn mại tính tình cùng trước mặt Vân Lăng tựa như là đang nói cái gì, chỉ là không nói hai câu, Vân Lăng bỗng nhiên bạo khởi, trường thương trong tay đem lão giả đánh bay. Ngươi thì tính là cái gì, để đốt tuyệt cút ra đây cho ta nói chuyện. Vân Lăng ánh mắt không gì sánh được sắc bén. Trung quanh xem náo nhiệt phần thiên điện đệ tử vội vàng cúi đầu, không phải vậy tới đối mặt. Trong khoảng thời gian này, các nàng thật sự là quá hoang mang. Người ta Lăng Vân Tông người cũng đã đánh tới cửa, các nàng trong tông môn lại một câu cũng không dám thả. Cứ như vậy để người ta chặn lại vài ngày. Đoán chừng, đoạn thời gian này qua đi, ra ngoài làm nhiệm vụ, nhìn thấy những tông môn khác đệ tử đều không ngẩng đầu được lên. Vừa thấy mặt đoán chừng chính là Hữu Hảo Tam Liên Bấn. "Ú a, đây không phải vậy ai sao? Ta giống như so người khác thêm ra một đoạn ký ức." "Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người bị những tông môn khác người ngăn ở cửa nhà không dám đi ra ngoài đi." Đốt Tuyệt chính là đả thương Diệp Lạc kia cái gì phần thiên điện thánh tử, phần Viêm sư phụ. Nói đến, Đốt Tuyệt là cùng Vân Lăng cùng một đời người. Thế nhưng là vì cái gì, Đốt Tuyệt đều như vậy bị người ngăn ở cửa nhà lâu như vậy, vẫn là không dám đi ra đâu. Rất đơn giản thôi, đánh cũng lại. Nếu là đánh thắng được đã sớm đi ra. Tu chân giới có một đầu quy định bất thành văn, tiểu bối ở giữa tranh đấu, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cho phép người ở phía trên xuất thủ. Cho nên lần này, Vân Lăng cũng mười phần thủ quy củ, cũng không có gì không phải a tìm phần Biêm phiền phức. Là hướng về phía đối phương sư phụ, Đốt Tuyệt tới. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, theo đạo lý tới nói, Vân Lăng đối với Đốt Tuyệt chính là điển hình đoạt vợ mối hận. Tại nhìn thấy Vân Lăng xuất hiện một khắc này, Đốt Tuyệt hẳn là hai mắt đỏ bừng xông lại mới là. Chỉ tiếc, hiện thực không phải máu cho não tàn địch. Biết rõ đánh không lại còn đi ra ngoài tìm người ta mắng chửi người, đây không phải đầu có vấn đề đây là cái gì? Vân Lăng tính tình cùng Lục Thủy Giao so ra nóng nảy rất nhiều. Mặc dù tính khí nóng nảy, Vân Lăng thủy chung là không có mắng chửi người, cũng không biết có phải hay không không biết duyên cớ. Phần thiên điện chúng đệ tử, thấy mình trưởng lão chỉ tôm giống như đều bị người ta chọn lấy, tự nhiên là không còn dám tiếp tục xem náo nhiệt. Ai biết đợi chút nữa kế tiếp có thể hay không chính là các nàng. Mặc dù không cho phép đối với tiểu bối xuất thủ, có thể vạn nhất đối phương giết đỏ cả mắt, không nói võ đức làm sao bây giờ? Tới lần cuối một câu, không cẩn thận, nội thương, đây không phải là liền chết vô ích. Tại phần thiên điện cách đó không xa, kỳ thật còn có không ít xem náo nhiệt tu sĩ. Chỉ bất quá sợ bị đỏ mắt Vân Lăng xem như là phát tiết đối tượng, cho nên biểu hiện đều cực kỳ ẩn nấp, chỉ là núp ở phía xa lặng lặng quan sát mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là quần chúng ăn dưa. Quả nhiên, mặc kệ là tại thế giới kia đều là giống nhau. Ăn dưa là thiên tính của con người, rất hiển nhiên, hiện tại Vân Lăng thiếu tông chủ cùng phần thiên điện dưa liền rất đáng được ăn. Thiếu tông chủ, chính là Vân Lăng thân phận này, khiến cho phần thiên điện người không dám quá phận. Thánh tử có thể có rất nhiều cái, giống như là phần thiên điện bên trong, thánh tử khoảng chừng 5 cái. Đem Diệp Lạc đánh thành phế nhân phần Viêm chính là cái này 5 cái bên trong một cái. Thánh tử không nhất định là muốn tu vi cao, nhưng nhất định là muốn thiên phú cao. Nhưng thiếu tông chủ liền không giống với lúc trước. Thiếu tông chủ chỉ có thể là một cái, mà lại không chỉ có là thiên phú, thực lực cũng có yêu cầu. Tựa như hiện tại Vân Lăng đã là nguyên anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy, tại Lăng Vân Tông tới nói, coi là xưa nay chưa từng có. Vì thế, Lăng Vân Tông những lao bất tử kia, có lẽ là trước đó liền đã nói qua. Nếu như Vân Lăng xuất hiện ngoài ý muốn gì, mặc kệ là chết tại chỗ nào, nơi đó liền sẽ trở thành trả thù đối tượng. Đối với Vân Lăng độc thủ, giống như là đối với Lăng Vân Tông tuyên chiến. Phần Thiên Điện ăn no rừng mỡ đến mới cùng Lăng Vân Tông tuyên chiến. Hiện tại Phần Thiên Điện cũng tại đau đầu, không phải liền là một cái ngưng thần kỳ đệ tử mà thôi, phế đi liền phế đi. Các nàng bên này đã lấy ra giá trên trời bồi thường, thế nhưng là Vân Lăng chính là không đáp ứng. Phần Thiên Điện trong đại điện, Đốt Tuyệt cùng Phần Viêm hai người quỳ trên mặt đất, chung quanh ngồi một vòng trưởng lão cùng phía trên nhất Phần Thiên Điện tông chủ. Đốt chính trời, vì một cái ngưng thần kỳ đệ tử, cái này Vân Lăng chẳng lẽ điên rồi? Đốt chính trời cao mày, hắn không nghĩ ra, không phải liền là phế đi một cái ngưng thần kỳ đệ tử mà thôi. Vì cái gì Vân Lăng sẽ có phản ứng lớn như vậy? Ngồi ở chung quanh trên ghế một trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi hôn trướng, có biết hay không cho trong tông môn chọc bao lớn phiền phức? Người nào không biết cái này Vân Lăng tính tình là phát nổ điểm, nhưng vẫn là giảng đạo lý. Lần này tốt, nói thẳng để ý đều không nói. Đệ tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy trưởng lão nổi giận, quỳ trên mặt đất sư đồ hai người đều là thân thể khẽ run rẩy. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, phế đi Diệp Lạc đằng sau, Vân Lăng tựa như là một con chó dại mở dạng, đuổi theo cắn. Cho bồi thường cũng không nguyện ý, nhất định phải gặp Đốt Tuyệt. Gặp Đốt Tuyệt muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Đốt Tuyệt liền xem như tại bất tranh khí, cũng là các nàng phần thiên địa người, cũng là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ. Làm sao có thể cứ như vậy giao ra, để Vân Lăng trực tiếp giết? Thiếu một cái chiến lực cao đoan đây là thứ yếu, trọng yếu là, nếu là thật làm như vậy. Về sau tại đại viêm các nàng phần thiên điện liền không ngóc đầu lên được, ai gặp đều sẽ bị dế mèn hai câu. Đốt chính trời gặp quỳ trên mặt đất hai người, đập nói lắp ba đã nửa ngày sửng sốt không hợp ý nhau cái gì vật hữu dụng. Thở dài một hơi, Đốt Tuyệt, chuyện năm đó đi qua đã lâu như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Lục Thủy Giao còn chưa tính, thật coi người ta Vân Lăng là quả hồng mềm sao? Chuyện toàn bộ quá trình hắn đã điều tra rõ ràng. Đơn giản chính là đốt tuyệt đối tại chuyện năm đó không cách nào tiêu tan, làm đệ tử phần viêm cho sư phụ báo thù đi. Liền ngay cả đốt chính trời đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Ở tu chân giới, nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý. Chỉ tiếc, lần này tựa như là đá đến cục đá cứng. Đốt Tuyệt cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, đầu chống đỡ trên mặt đất, khóc lớn, đệ tử đích thật là đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhưng đã nhiều năm như vậy, đệ tử từ đầu đến cuối không có làm ra hơn phân nửa phân vượt quân sự tình. Đốt Chính Tiên nhãn con ngươi híp lại. Nói như vậy, là ta oan của ngươi. Đệ tử không dám, tông chủ lời nói không có chút nào không ổn, đệ tử hiện tại cho tông môn dẫn xuất lớn như vậy phiền phức, lẽ ra một người toàn bộ nhận lệnh đến, chỉ là đệ tử không có cam lòng. Không có cam lòng, ngươi có cái gì không cam lòng? Đốt Chính Trời tựa như là bị chọc giận quá mà cười lên, thế mà bắt đầu cười lên. Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng đáng sợ, một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Đệ tử thực lực bất kể, chỉ có Kim Đan đỉnh phòng, nàng Vân Lăng là nguyên anh, ra ngoài kết quả chỉ có một con đường chết, đệ tử không sợ chết, chỉ sợ tông môn rơi vào làng Vân Tông bấy giờ. Bấy giờ, Đốt Chính Tiên nhãn thần có chút ý vị thâm trường nhìn xem trên mặt đất quý Đốt Tuyệt. Chương 41 Vân Linh Nhi. Chương 41 Vân Linh Nhi. Vân Lăng ôm trong tay toàn thân trắng như tuyết trường thương, trong đầu xuất hiện đứt quãng mấy cái hình ảnh. Toàn bộ đều là Diệp Lạc hôn mê, trọng thương, mất trí nhớ, Lục Thủy Giao hàng đêm tuốt tít hình ảnh. Một cái nắm chặt thân thương tay ngọc, bởi vì quá độ dùng sức, dẫn đến có chút sung huyết. Vân Lăng, nguyên danh Vân Linh Nhi, trời sinh dị tượng, đồng thời cũng là thể chất đặc thù. Trong truyền thuyết Lăng Vân thể, sở dĩ Lăng Vân Tông gọi là Lăng Vân Tông, cũng là bởi vì lúc trước sáng lập Lăng Vân Tông lão tổ, chính là trong truyền thuyết Lăng Vân thể. Lăng Vân Tông bên trong lão tổ, tổng hợp cân nhắc phía dưới, cuối cùng che giấu Vân Linh Nhi là một cái nữ nhi thân sự tình. Đổi tên Vân Lăng. Cụ Lăng Vân trong tông còn sống lão tổ miêu tả, Lăng Vân thể không tại Viêm Hoàng huyết mạch truyền thừa phía dưới. Tại dưới điều kiện nhất định, vượt qua cũng không phải là không thể được. Đây cũng là vì cái gì, Lăng Vân Tông muốn cao điệu như vậy bảo hộ Vân Linh Nhi. Nếu như không phải sợ sệt quá độ bảo hộ, khiến cho Vân Linh Nhi trở thành một cái chủ nghĩa hình thức, chỉ có tu vi, không có kinh nghiệm thực chiến. Rất có thể Vân Linh Nhi tông môn cũng sẽ không ra. Muốn cái gì có cái đó, Lăng Vân Tông bên trong tất cả tài nguyên, toàn bộ hướng phía đối phương nghiêng. Bị Lăng Vân Tông bên trong những lão gia hỏa kia xem như bảo bối nuôi. Chỉ cần Vân Linh Nhi không chết, vượt qua bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tu hành tiến triển cực nhanh, thêm nữa Lăng Vân Tông bên trong lưu lại có quan hệ với Lăng Vân thể công pháp tu luyện. Để Vân Linh Nhi tại cái tuổi này, liền đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Gần nhất loáng thoáng tựa hồ lại phải có đột phá dấu hiệu. Lúc đầu đây là một chuyện tốt, kết quả xuất quan thời điểm chỉ nghe thấy Diệp Lạc tin dữ. Diệp Lạc tu vi gân mạch tận phế không nói, còn mất trí nhớ, liền ngay cả nàng cũng nhớ không được. Cái này khiến nàng làm sao có thể nhịn? Nhất là nhìn thấy Diệp Lạc mấy lần tìm chết, nếu như không phải nàng cùng Lục Thủy Giao phát hiện kịp lúc, hiện tại Diệp Lạc đã thành một bộ thi thể. Vân Linh Nhi hít sâu một hơi, nàng dự định không đợi, nàng cũng chờ không được nữa. Vân Linh Nhi trường thương trong tay bay lên, mang theo Vân Linh Nhi đi vào không trung. Đốt Tuyệt, ngươi không ra đúng không? Vậy sau này đều chia ra tới. Vân Linh Nhi ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, trường thương trong tay không ngừng phát ra bù bù. Hai cánh tay nắm chặt thân thương, một đạo kinh khủng hư ảnh xuất hiện tại Vân Linh Nhi phía sau. Phía dưới phần thiên điện đệ tử đã thấy choáng, kịp phản ứng muốn thời điểm chạy trốn, phát hiện mình đã không động được, khí tức bị khóa chặt. Đây chính là đến từ Nguyên Anh tu sĩ khủng bố, bóc chết các nàng những này trúc cơ, hoặc là còn không có trúc cơ đệ tử, cùng nghiền chết con kiến một dạng, không có gì khác nhau. Nhanh, mau trốn. Vân Lăng điên rồi. Dưới mặt đất đệ tử hoảng hốt chạy bừa, có chút nhát gan, thậm chí là trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Tại cách đó không xa một mực ở vào trạng thái quan sát tu sĩ cũng là lông mày đột nhiên nhảy một cái. Không phải, cái này Vân Lăng đến thật. Ta dựa vào, ta coi là chính là tới dọa bên dưới phần thiên điện những cái kia quy tốt tử, lừa bịp điểm chỗ tốt liền đi, kết quả không nghĩ tới là đến thật. Cái kia bị phần thiên điện thánh tử phế bỏ đệ tử, cùng Vân Lăng là quan hệ như thế nào? Không biết, nghe nói tựa như là đồ đệ. Một cái đồ đệ mà thôi, không đến mức đi, người cũng đã phế đi, còn không bằng cầm chỗ tốt tại một lần nữa tìm một cái đầu trùng quanh xem náo nhiệt tu sĩ rất sợ bị tác động đến. Đội vàng hướng phía cùng Vân Linh Nhi phương hướng ngược nhau đào tẩu. Bèn, một tiếng vang thật lớn thời điểm, Vân Linh Nhi trường thương trong tay, cùng phía sau hư ảnh đồng thời rơi xuống, hướng phía phần thiên điện phía dưới những đệ tử kia chém tới. Dừng tay, không thấy một thân, trước nghe nó âm thanh, phần thiên chính thanh âm truyền đến. Chỉ tiếc, Vân Linh Nhi không có chút nào dừng tay ý tứ. Nhiều ngày như vậy, đối phương đều không có đi ra qua, đem nàng một mực phơi ở chỗ này. Mặt mũi nàng đã cho. Nếu đối phương cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách nàng. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, không khí bắt đầu bặm mẻo, trong bầu trời, một bàn tay cực kỳ lớn bắt đầu ngưng tụ. Một cái do hỏa diễm tạo thành bàn tay xuất hiện, vững vàng tiếp nhận Vân Linh Nhi công kích. Ầm ầm. Vân Linh Nhi to lớn trường thương hư ảnh biến mất, công kích bị cản lại. Phần Chính Tiên cũng thu hồi tay trái của mình, đứng chắc tay, xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt. Vân Lăng, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Ngươi đây là muốn cùng ta Phần Thiên Điện tuyên chiến phải không? Phần Chính Tiên trong thanh âm khí mười phần, một cỗ uy áp kinh khủng hướng phía Vân Linh Nhi bổ nhào qua. Chỉ tiếc, Vân Linh Nhi không nhúc nhích tí nào, không có chút nào nhận nửa phần ảnh hưởng. Phần Chính Tiên ánh mắt trầm xuống. Cái này Vân Lăng chưa trừ diện, trăm năm về sau đối với nó Phần Thiên Điện tới nói, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Nói không chừng đến lúc đó, liền ngay cả hắn cũng không phải Vân Lăng đối thủ. Đang nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Phần chính tiên tay trái xuất hiện một đầu vết máu, chỉ là rất nhanh biến mất. Một cái nguyên anh tu sĩ thế mà có thể thương tổn được một cái hóa thần tu sĩ. Đây vốn là một kiện cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nguyên anh cùng hóa thần, mặc dù chỉ là khoảng cách một cảnh giới mà thôi, nhưng trong đó độ khó, chỉ có người đã trải qua mới hiểu được. 10 cái nguyên anh tu đỉnh phong sĩ mới có thể cùng một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ miễn cưỡng bất phân thắng bại. Kết quả hiện tại Vân Lăng thế mà đã có thể làm bị thương hắn. Phần chính tiên biết Vân Lăng tiên phú rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, lại có thể mạnh đến loại này tình trạng không thể tưởng tượng. Quá kinh khủng. Kẻ này đoạn không thể lưu. Bất quá Vân Lăng có thể chết tại bất kỳ địa phương nào, nhưng duy chỉ có không thể chết tại hắn phần thiên địa bàn. Không phải vậy Lăng Vân Tông những lao quái vật kia khẳng định toàn bộ đều khiêng vách quan tài xuống lại, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đổi phần thiên địa. Vân Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Ta là tới làm cái gì? Chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, để đốt tuyệt cút ra đây cho ta. Phần chính tiên gặp Vân Lăng như vậy, sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ. Phần chính tiên trong tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, ném cho Vân Linh Nhi. Chuyện này dừng ở đây, đốt tuyệt cùng phần viêm hai người đã nhận xử phạt, giam lại 3 năm. Vân Linh Nhi tiếp nhận văng ra nhẫn chữ vật, dùng linh thức xem xét. Dù là có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị phần thiên điện cái này hào phóng thủ bút kinh ngạc một chút. Lập tức, Vân Linh Nhi đưa trong tay nhẫn chữ vật thu vào, chỉ vào phần chính tiên nói ra, để đốt tuyệt cút ra đây cho ta. Phần chính tiên, đồ vật ngươi cũng thu. Kết quả ngươi cho ta nói cái này. Ngay tại phần chính thiên dự định lúc trở mặt, phần thiên điện bên dưới đi ra một người, Đốt Tuyệt. Đốt Tuyệt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Vân Linh Nhi, trong mắt lóe lên kiên quyết, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Vân Lăng, đệ tử làm sai sự tình ta người sư phụ này đến gánh chịu, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng nhờ vào đó nhục nhã ta phần thiên điện. Ai bảo ngươi đi ra, cô về. Phần chính thiên cau mày. Vân Linh Nhi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân thể như là vân ảnh bình thường, biến mất tại nguyên chỗ, phần thiên chính thấy thế, trong lòng thầm đều không tốt. Một bàn tay bắt lấy Vân Linh Nhi bà bay, không đợi nói cái gì, phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm. Lúc này, phần chính tiên mới đột nhiên phát hiện, trong tay mình bắt lấy Vân Lăng đã biến thành một đóa màu trắng mây khói, tiêu tán ở trong tay. A, Vân Lăng, ngươi có gan liền giết ta, ngươi mơ tưởng hãm hại ta phần thiên điện. Đốt Tuyệt bị Vân Linh Nhi một thương đánh bay, ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu kinh khủng. Ha ha, muốn chết không có dễ dàng như vậy. Vân Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay bay múa, nhảy lên. Đốt Tuyệt trên thân xuất hiện vô số nổ tung huyết hoa. Thu tử nhi dám. Phần chính tiên thanh âm nổi giận truyền đến, một bàn tay đập vào Vân Linh Nhi phía sau lưng. Đợt, do ta viết rất khó coi sao, vì cái gì không có người, ô ô ô, ta muốn bể nát. Chương 42 Diệp Lạc ta nhìn ngươi thật là đói bụng. Chương 42 Diệp Lạc ta nhìn ngươi thật là đói bụng. Phúc. Vân Linh Nhi bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Phía sau lưng, bị phần chính tiên đánh trúng vị trí, có hết sức rõ ràng bị thiêu đốt vết tích. Màu trắng tinh quần áo phía sau lưng vị trí đốt rủi tương đương một bộ phận, lộ ra quấn ở ngực băng vải màu trắng. Vân Linh Nhi ổn định thân hình, ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang, lạnh lùng chế rêu nói Đốt Tuyệt làm phế nhân tư vị như thế nào? Phế nhân? Đốt Tuyệt bị Vân Linh Nhi phế đi? Nói đùa cái gì? Phần thiên điện chúng đệ tử, hít sâu một hơi, có chút không thể tin. Phải biết, Đốt Tuyệt thế nhưng là thực sự kim đan tu sĩ. Liền xem như dù gì, cũng là phần thiên điện hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng ra được. Hiện tại Đốt Tuyệt bị phế, đối với phần thiên điện tới nói, là một cái cự đại tổn thất. Vân Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Phần chính thiên trên mặt lông mày đều bốc cháy. Một cỗ độc thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ khủng bố áp bách quét sạch toàn trường. Không ít tu vi yếu một điểm đệ tử trực tiếp mất đi. Cho dù là trúc cơ kỳ đệ tử, cũng là cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, hô hấp không khoái, thần hồn bắt đầu run rẩy. Đây chính là độc thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ khủng bố. Phần chính thiên đây là muốn đến thật. Không ít còn tại xem trò vui tu sĩ, gặp phần chính thiên cái này phần thiên điện tông chủ, thế mà đều xuất thủ. Thế là, chạy đến nhanh hơn. Mẹ nó, hiện tại nếu là không chạy, đợi chút nữa liền chạy không xong. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn là có lá gan lớn, sửng sốt muốn cược một chút. Nhất định phải trông thấy hôm nay cái này siêu cấp đại bát quái không thể. Ầm ầm. Phần thiên trên địa không, một cái cự đại hỏa diễm năm đấm xuất hiện, bao trùm phương viên mười mấy cây số. Những cái kia mang may mắn tâm lý, thể bắt quái ra hỏa, tại chỗ liền biến thành tàn bã. Chỉ có thể nói, rất ưa thích nhìn bắt quái, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Mấy ngày sau, một tin tức truyền ra. Phần thiên điện kim đàn tu sĩ đốt tuyệt, tu vi bị phế, biến thành phế nhân. Lăng Vân Tông thiếu tông chủ cùng phần thiên điện tông chủ đại chiến một trận. Đại chiến tiếp tục mấy trăm hội hợp, cuối cùng Vân Lăng không địch lại, bị thương đảo đầu. Không ít người nghe thấy tin tức này thời điểm, đều tưởng rằng cái kia quy tôn tử vì bác ánh mắt, thuận miệng loạn truyền. Thứ nhất, Vân Lăng đích thật là rất lợi hại không sai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi. Liền xem như phần chính thiên tại làm sao phế bật, tại làm sao không còn dùng được, người ta cũng là thực sự hóa thần kỳ tu sĩ. Làm sao lại cùng một cái nguyên anh tu sĩ đại chiến mấy trăm lần hợp? Theo đạo lý tôi nói, không nên chính là một bàn tay sự tình sao? Thứ hai, rất nhiều người không hiểu rõ, vì cái gì Vân Lăng muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến phần thiên trong điện, để người ta phần thiên điện kim đan tu sĩ phế đi. Cứ như vậy, phần thiên điện cùng Lăng Vân Tông xem như kết xuống lương tử. Tổng hợp trở lên hai điểm đến xem. Mặc kệ là cái nào đều giả không hợp thói thường. Không giống như là người có thể nói tới đi ra lời nói. Nhưng thật không tốt ý tứ, chuyện này còn chính là thật. Cùng lúc đó, Mạc Thành đã nhận được tin tức ngầm Diệp Lạc trực tiếp trận tròn mắt. Chấn kinh, Lăng Vân Tông thiếu tông chủ sau khi cưới nhiều năm, phát hiện bị lục, dạ tập ngàn vạn giảm, phế đi kim đàn tu sĩ đốt tuyệt. Chấn kinh, Lăng Vân Tông thiếu tông chủ sau khi cưới nhiều năm chưa có dòng dõi, nguyên nhân đúng là dạng này. Trấn kinh, yêu mà không được, nguyên nhân đúng là dạng này. Kim đan tu sĩ đốt tuyệt cùng nguyên anh tu sĩ vân lăng, không thể không nói cấm kỵ cố sự. Không biết vì sao, trông thấy những tin tức này thời điểm, Diệp Lạc có một loại ảo giác. Hắn tựa như là lại một lần nữa về tới lúc trước hắn thời đại kia. Không phải vậy, rõ ràng như vậy Úc Trấn Kinh chạy làm sao lại xuất hiện ở thời đại này? Hay là nói, mặc kệ là ở nơi nào, thiên tài mãi mãi cũng là sẽ không bị mai một. Điều kỳ quái nhất hay là, Diệp Lạc thế mà cảm thấy những này không hợp thói thường muốn chết tin tức, lại còn nói có chút đạo lý. Diệp Lạc biết, sư phụ hắn Vân Lăng cùng sư nương Lục Thủy Giao kết hôn đã rất nhiều năm. Kết quả đây, đừng nói là dòng dõi, liền ngay cả một chút manh mối cũng không có nhìn thấy. Lục Thủy Giao đại bộ phận tâm tư toàn bộ đều tại nàng nơi này. Không sai, Diệp Lạc hoài nghi sư phụ của hắn có phải hay không không thích nữ nhân, cũng chính là cái gọi là đồng tính chi đam mê. Mặc dù Diệp Lạc là một cái rất khai sáng người, tình yêu là tự do, mặc kệ bất luận người nào tình yêu đều là đáng giá tôn trọng. Bách hợp vô hạn tốt, đáng tiếc sinh không được. Đạo lý đồng dạng như phải, đồng tính chi đam mê cũng đáng tôn trọng. Nhưng vấn đề là có đồng tính chi đam mê người này là sư phụ hắn. Diệp Lạc chính hắn dáng dấp còn như thế đẹp trai. Mẹ nó. Diệp Lạc toàn thân một cái giật mình. Hắn lập tức liền hiểu, vì cái gì có đôi khi sư phụ hắn nhìn hắn ánh mắt có chút là lạ. Sư phụ hắn nhìn hắn ánh mắt, giống như là Lục Thủy Giao nhìn nàng ánh mắt. Lục Thủy Giao Diệp Lạc cũng liền nhịn. Về phần Vân Lăng, Diệp Lạc không biết vì sao, trong óc tự động hiện ra một cái cực kỳ có hình ảnh cảm giác ban đêm. Vân Lăng từ bên ngoài trở về, trực tiếp xông vào Diệp Lạc gian phòng. "Lạc Nhi, đến cho sư phụ xoa xoa bả vai." "Là, sư phụ." "Lạc Nhi, dùng thêm chút sức, còn có sư phụ chân cũng xoa xoa." "Là, sư phụ." "Ừm, chính là như vậy, không sai, ở trên đi một chút là, sư phụ." "Lạc Nhi, ngươi cảm thấy vi sư thế nào?" "Diệp Lạc, no." Diệp Lạc tuyệt đối không cho phép hoa cũng mở, loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Chợt, Diệp Lạc nhớ tới, nàng tiện nghi sư phụ dáng dấp là thật rất tuấn, rất thanh tú. Cảm giác cùng hắn đều không khác mấy. Đều không cần cách ăn mặc, đổi một thân sạch sẽ một điểm quần áo, hướng chỗ nào vừa đứng, liền biết là một người ăn bám hạt giống tốt. Nếu như sư phụ mặc vào nữ trang, cách ăn mặc một chút, nói không chừng so nữ nhân xinh đẹp hơn. Nhìn như vậy đến, tựa như là cũng không phải không thể. Diệp Lạc đột nhiên quăng chính mình một bạt hai. Có thể quặp lông. Diệp Lạc, ta nhìn ngươi thật là đói bụng. Liền ngay cả sư phụ ngươi cũng. Diệp Lạc không muốn hoa cũng mở, cũng không muốn khai cũng hoa. Hắn Diệp Lạc đường đường chính chính một cái nam nhi bảy thước, loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào. Một bên Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc đống nhiên cho mình một bạt hai, bị giật nảy mình. Diệp Lạc, ngươi thế nào? Không có việc gì, có con muỗi hút ta máu, bất quá không quan hệ, ta đã đánh chết. Diệp Lạc một mặt bình tĩnh nói. Lạc Băng Hà nhìn xem Diệp Lạc trên mặt bởi vì đánh con muỗi lưu lại năm ngón tay ấn, rơi vào trầm mặc. Trầm mặc một chút, Lạc Băng Hà mở miệng lần nữa. Diệp Lạc, ngươi không cần lo lắng, Vân Lăng nàng rất lợi hại, không có sự tình gì. Diệp Lạc trên mặt xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Bất quá Diệp Lạc đầu phản ứng rất nhanh, lập tức liền nối liền nói. Ân, Lạc Di biết. Diệp Lạc trầm mặc. Diệp Lạc suy tư. Diệp Lạc nhịn không được. Lạc Di, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, sư phụ ta là một người như thế nào, còn có hắn nói đến phần sau. Diệp Lạc trực tiếp tạm ngừng. Cũng không thể là cùng trước mặt Tảng Băng nói, ta lo lắng sư phụ đối với ta mưu đồ làm loạn đi. Giờ phút này, Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà trà trộn tại trong đội xe. Tiến vào phủ thành chủ trong đội xe. Trong xe ngựa ngồi chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Nếu Hoàng phủ Tiêu Tiêu đã đáp ứng Diệp Lạc hỗ trợ, điều tra nhân khẩu mất tích sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trong xe ngựa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu co quắp tại nơi hẻo lánh, hai cánh tay ôm lấy hai chân của mình. Nàng kỳ thật muốn hô Diệp Lạc cùng tiến lên trong xe ngựa tới, thế nhưng là Diệp Lạc không phải nói là phải bồi vợ hắn, đánh chết cũng không nguyện ý đi lên. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bĩu môi, có chút u hoàng nói, rõ ràng chính là ta dáng dấp đẹp mắt một chút, bản công chúa cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì? Đồ hèn nhát. Chương 43 miệng đầy nói láo lừa đảo. Chương 43 miệng đầy nói láo lừa đảo. Phủ thành chủ. Một người trung niên nam nhân cau mày, trên trán mang theo một tia từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán nghi hoặc. Hắn liền không rõ, vì cái gì tại thời điểm mấu chốt nhất liền xảy ra sự cố, lại là phủ thành chủ bị người xâm lấn, lại là tiểu công chúa xuất hiện tại hắn nơi này. Phàm là hai cái xui xẻo sự tình tách đi ra, hắn còn không đến mức căm tức như thế, mà lại xâm lấn hắn phủ thành chủ ra hỏa, chí ít đều là một cái kim đan tu sĩ. Nếu không không có khả năng cứ như vậy lặng yên không tiếng động chạm vào đến. Điều kỳ quái nhất hay là, đối phương tại bị phát hiện đằng sau, thế mà toàn thân trở ra. Lưu Hồng, Mạc Thành thành chủ, kim đan trung kỳ tu sĩ. Kim đan tu sĩ tuổi thọ phổ biến tại 500 năm tả hữu, công pháp, đan dược đều sẽ ảnh hưởng ngày kia tuổi thọ. 500 năm chỉ là một cái phổ biến một điểm chung nhận thức, chỉ là đối với phần lớn kim đan tu sĩ là như vậy. 500 năm liền đã chấm dứt. Muốn tăng lên tuổi thọ đơn giản hai cái biện pháp, đan dược hoặc là tăng cao tu vi. Nhưng phàm là có thể tăng lên tuổi thọ đan dược, Lưu Hồng đều đã đến qua. Cao cấp hơn tuổi thọ đan dược cũng không phải hắn có thể lấy được, bây giờ chỉ còn lại có tăng cao tu vi con đường này có thể đi. Hắn đã hơn 400 tuổi, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Lưu thành chủ, suy tính như thế nào? Một đạo có chút thanh âm khàn khàn xuất hiện ở trong mặt đất. Chỗ tối tăm trong góc, một cái toàn thân hắc khí ra hỏa đi ra. Lưu Hồng cau mày, thần sắc có chút không vui. Ngươi có biết chúng ta hậu quả của việc làm như vậy là như thế nào? Mặc kệ thành công thất bại hay không, ta thành chủ này đều là không làm được. Lưu thành chủ, hiện tại ngươi còn có chọn sao? Hôm qua chui vào ra hỏa kia, đã chứng minh chúng ta sự tình đã bại lộ. Lưu Hồng trầm mặc không nói. Hắn biết, trước mặt gia hỏa này nói đều là lời nói thật. Hắn hiện tại không được chọn.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi."
Lưu Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên có chút kiên quyết, tựa hồ nghĩ thông suốt. Hắn hiện tại mực thủ Trần Quy, cho dù là đem lần này sự tình lừa gạt tới, nhưng khẳng định không có cách nào lại tiếp tục đang làm chuyện lúc trước. Tu vi của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Mấy chục năm đằng sau, hắn thọ nguyên sắp hết, cũng chỉ bất quá hóa thành một nắm đất vàng mà thôi. Cùng ngồi chờ chết, chờ đợi đại nạn đến, không bằng cược một chút. Một nước cơ hiểm, đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Lưu Hồng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, mở ra trong mật thất hốc tối. Ầm ầm, mật thất bắt đầu chấn động, mặt đất xuất hiện một cái lối đi. Trong mật thất, cái này cũng khó trách Lạc Băng Hà chui vào trong phủ thành chủ thời điểm, không có tìm được địa phương kỳ quái. Lưu Hồng làm sự tình rất cẩn thận, bởi vì hắn làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ tại các nàng nơi này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bộc lộ ra đi, sẽ có họa sát thân. Đạp đạp đạp. Mật thất thông hướng dưới mặt đất hành lang 10 phần chật hẹp, chỉ đủ một người thông qua. Cứ thế mà đi mạc ước sau 5 phút, thông đạo phía trước nhất chuyển đến sáng ngời. Một cái mạc ước chừng 100 bình mật thất xuất hiện. Trong mật thất là một cái cơ hồ chiếm cứ một nửa trở lên huyết trì to lớn con. Trong huyết trì lờ mờ có thể thấy được vẫn chưa hoàn toàn tan rã người hải cốt. Huyết trì trung quanh lờ mờ có thể thấy được không ít bị xích sắt trói lại, đầy mắt hoảng sợ người. Không ít là mạc thành bên trong gần một đoạn thời gian đều không có xuất hiện qua tên ăn mày, cũng hoặc là không ai chú ý vóc dáng người. Cùng bốn cái tướng mạo đặc biệt xuất chúng, phục sức thống nhất nữ đệ tử. Về phần tại sao ra ngoài làm nhiệm vụ là hai cái tiểu đội, cũng chính là 6 người. Hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại có 4 cái ngọc nữ phong đệ tử. Rất đơn giản, còn lại 2 cái đã quăng vào ao máu bên trong, chết. Còn lại mấy cái ngọc nữ phong đệ tử cũng sớm đã bị dọa đến có chút thần trí không rõ. Các nàng chính mắt thấy chính mình đồng môn sư tỷ sư muội thảm trạng. Giờ phút này, trong lòng của các nàng, còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đối mặt kim đan tu sĩ, các nàng liền ngay cả phản kháng đều làm không được. Cũng chỉ có thể dạng này, biến thành hao tài. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta đi lên trước, tên phiền toái lập tức liền muốn tới. Lưu Hồng trong miệng tên phiền toái, dĩ nhiên chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Đi thôi, Lưu thành chủ nơi này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Âm trầm thanh âm khàn khàn truyền đến, trong tay đối phương xuất hiện một thanh ốn lên dao nhọn, hướng phía người gần nhất bị xích sắt của người, làm cho người tắc lưỡi ra thịt thanh âm truyền đến, xiềng xích không ngừng lắc lư. Bị cắt ra thịt người kia, trong miệng chỉ là phát ra thanh âm ô ô, nhìn kỹ, đối phương trong miệng đầu lưỡi cũng sớm đã bị cắt mất. Rốt cục, đối phương tại trên thân thể người này dùng dao nhọn lưu lại một chút kỳ quái phù văn sau, kéo lấy đối phương giống như là heo con một dạng liền hướng phía huyết trì đi qua. Tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống ở trong huyết trì. Trong miệng người này niệm động một chút tối nghĩa chú ngữ, chuyện kinh khủng xuất hiện. Bị treo ở trên xích sắt người này, toàn thân cao thấp huyết dịch từ vừa mới những cái kia thân thể bị khắc họa quỷ dị phù văn bên trong chảy ra, như là bật hết hỏa lực vòi nước. Trước đó tí tách, hiện tại rầm rầm. Ô, bị treo ở trên xích sắt người này rất nhanh liền không có động tĩnh, thân thể cũng khô quắt xuống. Lưu Hồng thu hồi ánh mắt của mình, không còn đi xem bên trong như là nhân gian liệt ngục bình thường chẳng cảnh. Hắn không có tài nguyên, thiên phú thường thường, có thể đi đến bây giờ cảnh giới này, đã ăn bao nhiêu vị đắng chỉ có chính hắn trong nội tâm rõ ràng. Vì tài nguyên, hắn buông tha rất nhiều thứ. Lưu Hồng hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là một người tốt lành gì. Hắn chỉ là một cái không từ thủ đoạn, muốn trên thế giới này sống sót, sống được tốt hơn tu sĩ thôi. Có thể cho dù là dạng này, trông thấy những này cái gọi là chân chính người của ma đạo, mới biết được, hắn hay là có hết ngồi đại giếng. Những này người trong ma đạo, khó trách tại đại viêm người người kêu đánh, cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu như không phải đại nạn sắp tới, hắn Lưu Hồng cũng khinh thường cùng những này để cho người ta buồn nôn ra hỏa làm bạn. Chỉ tiếc, không có nếu như. Lưu Hồng trong ánh mắt phức tạp cảm xúc biến mất, thay vào đó là lạnh nhạt. Lưu Hồng hướng phía ngoài mật thất đi đến, biến mất ở trong huyết trì. Xuất phát trước một đêm. Công chúa điện hạ, chúng ta không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, lại càng không nên ở chỗ này bại lộ thân phận, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, hiện tại cần lập tức trở về. Ta sẽ trở về, chỉ bất quá, trước lúc rời đi, ta còn có chuyện không có làm xong. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử phái người chẳng mấy chốc sẽ tới, chỉ bằng lao phu một người, chỉ sợ. Điện hạ, ngài biết ngài hiện tại là đang làm gì sao? Ta biết. Biết vì cái gì còn không đi, ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ, nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần, điện hạ lao nô van xin ngài. Ta đáp ứng hắn sự tình còn không có làm đến, ta không thể đi, ta nếu là cứ đi như thế, hắn khẳng định sẽ cho là ta là một cái người nói không giữ lời, sẽ về sau không để ý tới ta lão giả áo xám, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người nhìn xem bên ngoài lăng thần thật lâu, cuối cùng tự đủ, Diệp Vô Hối, miệng đầy nói láo lừa đảo. Ta lần này nếu có thể còn sống trở về, ngươi về sau sẽ còn gạt ta sao? Chương 44 Thái Hậu. Chương 44 Thái Hậu. Lưu Hồng đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào, nên đón sắp đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa, chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Một cái lao giả áo xám đi ở trước nhất, phía sau đi theo mấy cái hộ vệ, tại tất cả hộ vệ trung ương là một cái ấn mãn kim ngọn lửa màu đỏ văn bao xương. Lưu Hồng ánh mắt ngưng tụ, đích thật là lớn viêm hoàng thất đồ án, chỉ có thể nói thiên bất hưu hắn, không nghĩ tới ở thời điểm này, thế mà còn có thể gặp phải lớn viêm hoàng thất người đến hắn nơi rách nát này. Bất quá, việc đã đến nước này, nói đây đều là nhiều lời. Lưu Hồng đi lên trước, đối với lao giả áo xám thi lễ một cái, giữa các tu sĩ đơn giản một chút lễ nghi. Lão giả áo xám cũng trở về thi lễ, mở miệng nói, Lưu thành chủ, có biết chúng ta chuyến này vì sao mà đến? Điện hạ lần này xuất hành, thiếu một cái nghỉ ngơi chỗ đặt chân, cho nên tuyển định Lưu Mô nơi này. Lưu Hồng mang trên mặt nghi hoặc, tham dò tính trả lời nhìn xem trước mặt lão giả áo xám. Phản phất cái gì cũng không biết bình thường. Nói đùa, toàn bộ đại viêm, nhưng phàm là có chút thực lực tu sĩ, người nào không biết viêm hoàng tiểu nữ nhi thường xuyên động một chút lại rời nhà trốn đi. Chỉ bất quá bình thường không đến bao lâu, liền chịu không được phía ngoài hoàn cảnh, chẳng mấy chốc sẽ chạy về đi. Cũng may viêm hoàng huyết mạch người hết sức tốt phân biệt, chỉ cần nhìn đối phương tóc nhan sắc là được rồi. Huyết mạch càng là nồng đậm, tóc nhan sắc thì càng tiên diễm, giống hoàng thất phía dưới vương thất huyết mạch liền tương đối mỏng manh, cơ bản không có xuất hiện huyết mạch thức tỉnh tình huống. Tóc nhan sắc cũng không còn là màu vàng nóng, chỉ là màu vàng kim nhạt. Lưu Hồng không cách nào xác định hoàng phụ Tiêu Tiêu lần này đến hắn nơi này đến cùng là vì cái gì. Nếu như có thể, hắn hay là không muốn kéo xuống ra mặt cùng đại viêm náo bẻ, Lưu Vong mặt khác buông chiều. Cho nên lúc này giả vờ ngây ngốc liền trở thành lựa chọn tốt nhất, hỏi gì cũng không biết. Trên xe ngựa màu đỏ vàng rèm bị xốc lên, dẫn vào Lưu Hồng tầm mắt chính là một cái tóc màu vàng kim thiếu nữ, một người dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Không biết có phải hay không là bởi vì niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân, cho người cảm giác có chút non nớt, tựa như là còn không có hoàn toàn nảy nở. Nhưng dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào che đậy thiếu nữ mị lực. Hoàng phủ Tiêu Tiêu, thật là nàng. Lưu Hồng con ngươi rụt lại, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, dự định nói điểm lời khen tạo. Ngay tại lúc này, Hoàng phủ Tiêu Tiêu quát chuyển đến, lớn mật cầu nô tài, gặp ta vì sao không quỷ? Lão giả áo xám nghe tiếng, biến sắc. Phải biết, kim đan tu sĩ mặc kệ là ở nơi nào, đều là rất ăn ngon. Tu sĩ cũng sẽ không giống phàm nhân như vậy, nhìn thấy đế vương liền nhất định phải quỳ xuống không thể. Tu hành bốn làng lịch thiên mà đi sự tình, liền xem như phải quỳ, cũng hẳn là lệ trời, mà không phải trước mặt hoàng mao nha đầu. Lưu Hồng sắc mặt đen lại, hắn từng nghe người qua có quan hệ với hoàng phủ Tiêu Tiêu một chút nghe đồn. Viêm hoàng sủng ái nhất phi tử Sở Sinh, thái hậu sủng ái nhất tiểu bối, Diêu Ngoa, ưa thích giết người. Ưa thích giết người. Đây cơ hồ đã trở thành không ít tu sĩ đối với hoàng phủ Tiêu Tiêu chung nhận thức. Dù sao, đối phương lưng tựa viêm hoàng, đồng thời còn có thái hậu. Đương kim vương triều đại viêm thái hậu cũng là một cái kỳ nữ tử. Đến từ Kim Ô vương triều, hai nước thông gia nguyên nhân, cuối cùng gả cho giả viêm hoàng, cũng chính là bây giờ viêm hoàng cha. Chỉ tiếc, giả viêm hoàng còn chưa kịp cùng đối phương thành hôn liền vẫn lạc. Vẫn lạc nguyên nhân, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Cứ như vậy, thái hậu liền ngay cả giả viêm hoàng mặt đều không có nhìn thấy, liền thành một cái quả phụ. Phòng không gối trước đâu chỉ mấy trăm năm. Thái hậu thân phận bày ở nơi này, không có khả năng tái giá, cũng không có khả năng có người dám đảm đương viêm hoàng cha. Cho nên đến nay, thái hậu đều vẫn là một người tại trong thâm cung, nghe nói tính tình có chút không phải rất tốt, cũng chỉ có hoàng phủ Tiêu Tiêu làm cho đối phương yêu thích một chút mà thôi. Về phần mặt khác mấy vị hoàng tử công chúa, đối phương đều trướng mắt. Đương kim thái hậu cũng không phải cái gì bình hoa, người ta thế nhưng là thực sự tu sĩ, nghe đồn rằng đã chạm tới hợp thể kỳ, khủng bố đại tu sĩ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tại Lưu Hồng trong mắt chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái dựa vào bối cảnh phế vật. Nhưng thật không tốt ý tứ, hoàng phủ Tiêu Tiêu bối cảnh thật sự là quá lớn, hắn đắc tội không nổi. Lưu Hồng mặt đen lên, đè nén thanh âm của mình. Điện hạ, đại viêm luật pháp có minh xác quy định, kim đan cực kỳ trở lên tu sĩ, cho dù là nhìn thấy viêm hoàng đại nhân, cũng không cần quỳ xuống, chỉ dùng hành lễ. Nếu như đổi lại là những người khác như thế cùng Lưu Hồng nói chuyện, hiện tại đã là một bộ thi thể. Chỉ tiếc, quan hơn một cấp đệ chết người. Lưu Hồng chỉ phản bác quỳ xuống vấn đề, không có phản bác hoàng phủ Tiêu Tiêu trong miệng cầu nô tài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại viêm hoàng trước mặt, hắn cùng cầu nô tài kỳ thật không hề khác gì nhau, cũng chỉ là một cái có thể tiện tay bóp chết con kiến thôi. Lưu Mỗ hoan nghênh điện hạ tới ta phủ thành chủ làm khách. Lưu Hồng nói xong, hướng phía trên xe ngựa hoàng phủ Tiêu Tiêu thi lễ một cái, cùng trước đó lao giả áo xám không sai biệt lắm. Loại tu sĩ này ở giữa hành lễ, chỉ có thể xuất hiện tại cùng cấp bậc bên trong. Lưu Hồng cảm giác được, trước mặt lao giả áo xám giống như hắn, đều là kim đan tu sĩ, đối phương có tư cách này. Về phần hoàng phủ Tiêu Tiêu, ha ha. Lưu Hồng túi đầu trong nháy mắt, trên mặt lộ ra khinh thường, sau đó, ai nha nha, điện hạ à, lão tiểu tử này giống như rất không phục bộ dáng, hắn tại điêu ngươi à. Diệp Lạc khoa trương thanh âm truyền đến, một mặt lòng đầy căm phẫn. Diệp Lạc ôm lấy eo, không biết lúc nào đi tới Lưu Hồng bên cạnh. Hiện tại Diệp Lạc nhìn Lưu Hồng dáng vẻ, cực kỳ giống Diệp Lạc khi còn bé, đem ngồi cùng bàn nữ sinh làm khóc đằng sau, đối phương nằm nhòi trên mặt bàn khóc. Diệp Lạc không chỉ có không có an ủi đối phương ý tứ, ngược lại leo đến dưới đáy bàn, ngẩng đầu, nhìn đối phương có phải thật vậy hay không khóc. Lưu Hồng cũng không biết Diệp Lạc lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng nghe xem rõ ràng Diệp Lạc trong miệng nói những lời kia, sắc mặt trở nên che lấp không gì sánh được, một bàn tay đã hướng phía Diệp Lạc bắt tới. Hắn muốn giết Diệp Lạc. Diệp Lạc con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới lao tiểu tử này ra tay ác như vậy, vừa đến đã muốn giết hắn. Diệp Lạc không cần nghĩ cũng biết, lao tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Diệp Lạc vừa mới sở dĩ như thế đối với Lưu Hồng, cũng không phải vì sai bảo, mà là tại phát động tuyển hạng. Mỗi một lần phát động tuyển hạng thời điểm, liền sẽ có rất nhiều không hiểu tin tức nhảy ra. Diệp Lạc muốn thông qua phương thức như vậy, trực tiếp đạt được Lưu Hồng toàn bộ tin tức, cùng những cái kia mất tích đệ tử hạ lạc. Kết quả mới bắt đầu, ai nghĩ đến trước mặt lao tiểu tử này liền trực tiếp tức giận. Tảng băng cứu mạng a. Diệp Lạc chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm tảng băng cứu mạng. Đại nào đã kịp phản ứng, nhưng là thân thể nhưng không có biện pháp làm ra phản ứng. Đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau, huống chi trước mặt Lưu Hồng, thế nhưng là một cái thực sự kim đan tu sĩ, giết Diệp Lạc một tên phế nhân, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, một bên có Lạc Băng Hà tồn tại. Bá, Lạc Băng Hà trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, Diệp Lạc thậm chí là không có thấy rõ rút kiếm động tác, hàn khí liền đã đánh tới. Một đạo kiếm khí màu xanh lam bay ra, thẳng tắp hướng phía Lưu Hồng cái kia vươn hướng Diệp Lạc tay chém tới. Lão giả áo xám con ngươi co rụt lại, vội vàng bảo hộ ở Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt. Lưu Hồng đội vàng thu hồi tay của mình, cả người đột nhiên hướng phía sau ngã xuống. Ầm ầm, tách tách tách. Ngoài phủ thành chủ sư tử đá cùng màu đỏ cây cột lớn, toàn bộ bị chém nứt. Phủ thành chủ thể cũng không có tốt hơn chỗ nào, lưu lại một đạo gần nửa mét sâu khủng bố vết cắt. Vết cắt chỗ không ngừng truyền đến đông kết thanh âm, kiếm khí từ từ tiêu tán băng tinh xuất hiện. Hiện trường yên tĩnh như chết, Lưu Hồng bờ môi đều có chút trắng bệch. Nguyên Anh, chương 45 ngươi đến cùng nói hay không? Nói hay không? Chương 45 ngươi đến cùng nói hay không? Nói hay không? Lưu Hồng giờ phút này đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Hoàng phủ Tiêu Tiêu tùy hành thế mà còn mang theo một cái Nguyên Anh tu sĩ. Nói đùa cái gì? Phải biết, Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải rau cải trắng. So với Kim Đan tu sĩ càng thêm thưa thớt, bất kỳ một cái nào Nguyên Anh tu sĩ vô luận là ở nơi nào, đều có không tầm thường địa vị cùng tài nguyên. Viêm Hoàng Tuy Tùng có không ít Nguyên Anh, nhưng cũng không thể cứ như vậy, an bài một cái Nguyên Anh đi theo chính mình dòng dõi phía sau, vương trả đổ nước hầu hạ a. Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh lùng như cũ, trường kiếm trong tay bắt đầu chấn động. Lưu Hồng giờ phút này lòng như cho nguội, liền liền chạy trốn suy nghĩ đều không có. Tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, hơn nữa còn là khoảng cách gần như thế, hắn là không thể nào đảo tẩu. Là gì? Trước đường giết hắn, anh em Hồ Lô còn không có cứu ra đâu. Diệp Lạc nhỏ giọng tại Lạc Băng Hà bên tai nói thầm. Đồng thời, vì phòng ngừa băng đả tử một cái không chú ý, trực tiếp cho trước mặt Lưu Hồng chặt. Diệp Lạc một bàn tay ôm lấy Lạc Băng Hà eo, một bàn tay bắt lấy Lạc Băng Hà cầm kiếm cái tay kia. Chỉ là quá trình có chút không quá thuận lợi bộ dáng. Diệp Lạc phát hiện khí lực của hắn quá nhỏ, trước mặt băng đả tử không nhúc nhích tí nào. Không có cách nào, Diệp Lạc chỉ có thể đổi một loại phương thức. Là gì? Ngoan, chúng ta thanh kiếm buông xuống có được hay không? Đợi chút nữa tại giết hắn. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà thân thể run lên, nâng tay lên buông xuống. Giang giác, rút ra trường kiếm, một lần nữa trở lại trong vỏ kiếm. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu tăng trở lại. Diệp Lạc thở dài một hơi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ đi đến vừa định giết hắn Lưu Hồng trước mặt. Chỉ bất quá Diệp Lạc không có chú ý tới, thời khắc này Lạc Băng Hà bị tóc dài che đậy lên lỗ tai có chút đỏ. Ngoan, đây là xem nàng như thành tiểu hài từ sao? Không người nhìn thấy nơi hẻo lánh, Lạc Băng Hà nhẹ tay nhẹ nắm chặt, xem ra giống như muốn đánh người. Diệp Lạc một bộ tiện hề hề dáng vẻ, còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Kim Mao thanh âm nổi giận truyền đến. Thanh âm có chút lạnh. Ai cho ngươi là gan, dám đối với người của ta độc thủ? Hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm lạnh đáng sợ, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh nhìn xem trước mặt Lưu Hồng. Lưu Hồng giờ phút này đã chập mạch đại não lấy lại tinh thần. Phù phù một chút, không có chút gì do dự, Lưu Hồng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu dập đầu. Lưu Mỗ tội đáng chết vạn lần, chỉ là nghe thấy ta nói xấu ngươi, lửa giận trong lòng lập tức không có khống chế lại, không cẩn thận đối phó ta xuất thủ đúng không? Lưu Hồng, Diệp Lạc không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem Lưu Hồng muốn nói lời nói toàn bộ đem nói ra. Đến mức hiện tại Lưu Hồng, đại não ở vào đứng máy trạng thái. Lưu Hồng mắt thấy không có cách nào, cũng chỉ có thể kiên trì, thuận Diệp Lạc lời nói tiếp. Như tiểu huynh đệ lời nói, vừa mới là Lưu Mộ không đối, ở chỗ này cho tiểu huynh đệ chịu nhận lỗi. Lưu Hồng đổi một cái quỳ xuống phương hướng, chỉ bất quá không phải đối với Diệp Lạc, mà là đối với Diệp Lạc bên cạnh Lạc Băng Hà. Hiện trường, duy nhất có thể làm cho Lưu Hồng cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có thân là Nguyên Anh tu sĩ Lạc Băng Hà. Đối với Nguyên Anh tu sĩ khủng bố, trực tiếp quét sạch Lưu Hồng linh hồn. Hắn muốn cho là hắn hiện tại Kim Đan trung kỳ, cho dù là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, không nói sức đánh một trận, nhưng ít ra còn có chạy trốn năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước hắn đều chỉ bất quá là huyễn tưởng thôi. Tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, hắn một cái nho nhỏ Kim Đan, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đối phương hiện tại không có chặn hắn, đã thuộc về là đối phương lòng từ bi. Lưu Hồng đã có thể xác định, hôm qua xâm nhập phụ thành chủ cái kia Nguyên Anh tu sĩ, rất có thể chính là đối phương. Chỉ là có một chút hắn không hiểu rõ lắm. Đối phương rõ ràng đã có thực lực như vậy, làm gì chui vào đâu? Trong phủ thành chủ nhưng phàm là một chút thứ đáng giá đều đặt ở trên người hắn, cùng phí sức tìm kiếm phủ thành chủ, không bằng trực tiếp đem hắn bắt lại, giết hắn đằng sau, đồ vật giống nhau là đối phương mới đối. Nhưng đối phương không có làm như vậy, nói cách khác, đối phương cũng không phải là coi trọng trong phủ thành chủ tài nguyên, mà là vì những thứ đồ khác. Còn có cái gì so trong phủ thành chủ tài nguyên thứ quan trọng hơn? Trong nháy mắt, Lưu Hồng trong óc hiện lên đáp án. Trong thời gian nửa tháng này mặt, bắt cái kia 6 cái nữ tu sĩ, đối phương là vì cái này tới. Nếu như là trước đó thì cũng thôi đi, cùng lắm thì thả người, sau đó tìm lý do, nhưng bây giờ không được. Người đã chết mất 2 cái, không đối. Lưu Hồng đột nhiên nhớ tới, tên kia còn tại trong mật thất. Nói không chừng đều đã chết. Nếu như đối phương phát hiện những nữ tu kia sĩ đều đã chết, hậu quả khó mà tưởng nổi. Không được, nhất định không có khả năng bị phát hiện. Lưu Hồng trong lòng tính toán, làm sao đem trước mặt một kiếp này vượt qua đi, trước mặt một đôi chân không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt hắn. Trông thấy hai chân này, Lưu Hồng chấn động trong lòng. Tới, lại là tên hôn chứng này. Nếu là xin lỗi, liền muốn xuất ra một chút thành ý đến, ngươi dạng này nói mà không có bằng chứng, để cho ta làm sao tha thứ ngươi? Ta cần trông thấy thành ý ngươi hiểu không? Ta nhìn ngươi bên hông cái này túi thật đẹp mắt. Diệp Lạc chỉ Lưu Hồng bên hông treo túi chữ vật. Lưu Hồng, cậu vật, ngươi tốt nhất đừng để lão tử chờ đến cơ hội, không phải vậy không phải giết chết ngươi. Lưu Hồng trong lòng đang dỉ máu, nhưng mặt ngoài hay là mười phần thống khoái đem bên hông túi chứa vật lấy xuống, đưa cho Diệp Lạc. Còn hy vọng công tử có thể tha thứ Lưu Mỗ quyết điểm. Lưu Hồng tấm kia trên khuôn mặt nghiêm túc, gạt ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Diệp Lạc tiếp nhận trong tay túi chứa vật bỏ vào ngực. Đợi chút nữa để băng đả tử kiểm tra một chút, bên trong có cái gì đồ tốt. Diệp Lạc hiện tại cũng có thể dùng linh thức kiểm tra, chỉ bất quá sẽ thổ huyết. Tại nghiêm túc như vậy trường hợp bên dưới, Diệp Lạc suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, trách mất mặt. Da mặt dày cũng không phải dùng như thế. "Ân, ta tha thứ ngươi, chỉ là Diệp Lạc nói đến đây ngừng lại." Lưu Hồng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Lạc, nghĩ đến Diệp Lạc vì cái gì không nói. Đùng, Diệp Lạc đột nhiên một cái lớn bức đấu lắc tại Lưu Hồng trên khuôn mặt. Diệp Lạc lần này nhưng không có theo lẽ công bằng làm việc, tất cả đều là ân oán cá nhân. Lưu Hồng trên khuôn mặt rất mau ra hiện một cái thủ lớn màu đỏ. Trên mặt nóng bỏng cảm giác truyền đến. Một bên bảo hộ hoàng phủ Tiêu Tiêu xem trò vui lão giả áo xám lông mày đột nhiên nhảy một cái. Hắn không có nghĩ tới là Diệp Lạc lớn mật thế mà lớn như vậy, trực tiếp rút kim đan tu sĩ cái tát. Gặp Lưu Hồng bị đánh ngộng, Diệp Lạc một bàn tay vác tại phía sau tiếp tục mở miệng vừa mới còn chưa nói hết lời. Chỉ là vừa mới điện hạ nhà ta hỏi ngươi lời nói ngươi lại dám không trả lời, có phải là không có đem điện hạ nhà ta để vào mắt? Nói, ta đúng. Ngươi đến cùng nói hay không, nói hay không? Diệp Lạc lạnh lùng lại là mấy cái lớn bức đấu phiến tại Lưu Hồng trên mặt. Lưu Hồng đầu ông ông, trong lòng góp nhặt phẫn nộ đạt đến đỉnh phong, nắm đấm đã nắm lại. Cảm xúc thời khắc ở vào bộ phát biên giới. Giang giác. Chợt, một tiếng thanh thúy vỏ kiếm thanh âm truyền đến, Lưu Hồng ánh mắt lập tức trở nên thanh tịnh không gì sánh được. Lưu Hồng rốt cục không chịu nổi, thanh âm đều mang một chút ủy khuất. Ngươi ngược lại là hỏi a? Chương 46 sơ giai bước nhảy không gian phù ba, chương 46 sơ giai bước nhảy không gian phù ba, ta không có hỏi sao? Diệp Lạc tay đứng tại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía một bên băng đà tử, phát hiện đối phương tại lắc đầu. Ta không có hỏi, điện hạ vừa mới không phải hỏi sao? Đến cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, nói có đúng hay không còn có đồng bọn. Ngươi nói hay không, nói hay không? Lưu Hồng gặp Diệp Lạc ngừng lại, vừa buông lỏng một hơi. Kết quả Diệp Lạc lớn bước đấu lại tới. Ba ba ba. Diệp Lạc ngừng lại, đem chính mình cái tay còn lại cũng vắt tại phía sau. Diệp Lạc hai cánh tay vắt tại phía sau, một bộ cao nhân diễn xuất, thâm tàng bất lộ dáng vẻ. Dừng lại không phải Diệp Lạc lương tâm phát hiện, mà là tay đã đánh không có trí giác. Lao tiểu tử này ra mặt thật dày a. Đau quá. Đứng tại Diệp Lạc phía sau Lạc Băng Hà, nhìn xem Diệp Lạc hai cái đỏ lên biến xương tay rơi vào trầm mặc, rõ ràng liền rất đau, còn muốn giả bộ như là một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Chẳng biết tại sao, Lạc Băng Hà nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, như có như không, rất nhanh biến mất. Điện hạ minh giám, Lưu Mỗ tuyệt đối không có đồng bọn, tất cả đều là Lưu Mỗ một người cách làm. Lưu Hồng hiện tại có chút muốn thổ huyết, mặc dù Diệp Lạc đối với hắn trên vật lý không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng trên tinh thần nhận lấy vũ nhục cực lớn. Thật vất vả là yên tĩnh một chút, không nghĩ tới, Diệp Lạc cẩu vật này lại hướng trên đầu của hắn chụp bôi. Nếu là không nói nhanh lên, không chừng lại bị cẩu vật này mượn cơ hội sẽ cho hắn đến mấy cái lớn bước đấu. Diệp Lạc khẽ miệng điên cuồng dương lên. Quá tốt rồi, rốt cục chờ được ngươi. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt lại một lần nữa nổi lên màu đen vặn béo văn tự, cả người hưng phấn đều đang run rẩy. Chợt, Diệp Lạc vác tại phía sau hai cánh tay truyền đến lạnh buốt cảm giác. Nhìn xem Diệp Lạc hai cái đã sưng thành móng heo tay, Lạc Băng Hà có chút không cao hứng, nơi ngực lại là có chút không thoải mái. Nàng nhìn xem Diệp Lạc tay tại phát run, còn tưởng rằng là đau. Dùng trong cơ thể nàng đặc thù linh khí, trợ giúp Diệp Lạc làm dịu trong tay đau nhức. Lạc Băng Hà không có cùng Diệp Lạc tiến hành thân thể tiếp xúc, chỉ là dẫn đạo trong thân thể của mình linh khí tiến vào Diệp Lạc trong thân thể. Diệp Lạc cảm nhận được dần dần khôi phục chi giác hai tay, trong lòng hô to: "Băng Đả Tử, ngươi quả nhiên là một cô gái tốt, ta yêu ngươi chết mất." Diệp Lạc hiện tại tay rất dễ chịu, vì thoải mái hơn, Diệp Lạc hướng thẳng đến cái kia cố băng lãnh linh khí đầu nguồn chụp tới. Một cái mảnh khảnh tay ngọc bị Diệp Lạc bắt lấy, người trước rất rõ ràng có chút kháng cự, bắt đầu giãy giụa. Lạc Băng Hà bị nắm chặt tay bắt đầu giãy giụa, Diệp Lạc đau hít vào khí lạnh. Tê, nghe thấy Diệp Lạc đau hít vào khí lạnh, Lạc Băng Hà bị bắt lại tay cũng không động đậy nữa, cứ như vậy tùy ý Diệp Lạc nắm. Băng băng lạnh lạnh, thật thoải mái. Diệp Lạc cái này cái thứ không biết xấu hổ, còn cố ý hướng phía sau lui một bước, vì chính là tốt hơn nắm chặt Lạc Băng Hà tay. Diệp Lạc hai cánh tay đem Lạc Băng Hà tay một mực bao trùm, vác tại phía sau, cũng bất luận đi. Chính là sợ. Diệp Lạc không có chú ý tới chính là, hắn sợ tới sợ lui lạnh buốt tay nhỏ tại biên độ nhỏ run rẩy. Lạc Băng Hà mang thai đỏ dọa người, trong ánh mắt lại có chút bất lực cũng không biết làm sao. Lựa chọn một, vạch trần kim đan tu sĩ Lưu Hồng hoang luôn, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người ở đây, lão tiểu tử ngươi đánh dám, đồng bọn của ngươi rõ ràng ngay tại phía dưới, còn muốn lựa ngươi cha. Thu hoạch được ban thưởng, sơ giai bước nhảy không gian phù ba. Lựa chọn hai, vạch trần kim đan tu sĩ Lưu Hồng hoang luôn, nói cho đối phương biết chân tướng chỉ có một cái, mà chân tướng cha người ta đã biết. Thu hoạch được ban thưởng, trung giai trăm dặm thần hành phù ba. Lựa chọn ba, không nhìn kim đan tu sĩ Lưu Hồng hoang luôn, làm như không thấy, từ bỏ cuối cùng ba cái ngọc nữ phong đệ tử tính mệnh. Thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm ba. Diệp Lạc con ngươi co rụt lại, vừa mới trong mắt hiện ra mừng rỡ biến mất, ánh mắt dừng lại tại tuyển hạng ba phía trên, cuối cùng ba cái, nói cách khác đã có ba cái đã chết. Diệp Lạc hiếm thấy trầm mặt xuống, chí ít từ tuyển hạng bên trong đạt được rất nhiều vật hữu dụng. Lưu Hồng không chỉ là một người, còn có đồng bọn, mà lại ngay tại phủ thành chủ phía dưới. Diệp Lạc hít sâu một hơi, không có gấp làm lựa chọn, mà là sờ lấy trong tay lạnh buốt tay nhỏ một đường lui ra phía sau. bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn, nhỏ giọng hỏi một bên Băng Đả Tử. "Lạc Di, không gian phủ rất chân quý sao?" Lạc Băng Hà Tử vừa mới bắt đầu vẫn là có chút không yên lòng bộ dáng, nhất là nhìn thấy hiện tại Diệp Lạc thế mà thuận tay của nàng, một đường sở qua tới. Ngay tại nàng cân nhắc đến cùng muốn hay không cho Diệp Lạc một cơ thời điểm, Diệp Lạc thanh âm truyền đến. "Không gian phủ." Mặc dù không biết vì cái gì Diệp Lạc lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng Lạc Băng Hà vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, loại bỏ trong lòng mình tạp niệm, chăm chú trả lời Diệp Lạc vấn đề. "Không gian phủ rất chân quý, phương pháp luyện chế đã thất truyền rất nhiều năm. Cái kia trăm dặm thần hành phù đâu?" Diệp Lạc nghe thấy trả lời trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục hỏi. "Trăm dặm thần hành phù số lượng thưa thớt, cũng rất chân quý, bất quá so với ngươi vừa mới hỏi không gian phù tốt không ít, chí ít còn có thể nhìn thấy." Lạc Băng Hà mang trên mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. Nàng nhớ kỹ, Diệp Lạc không phải mất trí nhớ sao? Là từ đâu biết được những này đã thất truyền lâu như vậy phù? Diệp Lạc nghe xong trong lòng đã có đáp án. Mặc kệ là tuyển 1 hay là tuyển 2, cho ít độ đều rất tốt. Mặc dù không gian phù chân quý hơn, nhưng dù sao chỉ là sơ giai, mà tuyển hạng 2 cho thần hành phù lại là trung giai, cả hai giá trị hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Lạc thật sự là có chút nghĩ không thông, rõ ràng Băng Đả Tử ở chỗ này, vì cái gì còn sẽ có như thế phần thưởng phong phú tuyển hạng? Chẳng lẽ lại đợi chút nữa còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Diệp Lạc có chút hoài nghi trước mặt những tuyển hạng này, nhưng vấn đề là, những tuyển hạng này mặc dù hố, nhưng cho tới bây giờ đều không có lừa qua hắn. Nếu như vậy xem ra, tuyển hạng 3 không hề nghi ngờ là an toàn nhất, chỉ là Diệp Lạc hít sâu một hơi, hỏi, "Lạc Di, nếu như cứu ra ra anh em Hồ Lô đều bị xà tinh ăn, ngươi sẽ thương tâm sao?" Lạc Băng Hà ngẩng đầu, tựa hồ có chút không quá lý giải. Trong thời gian ngắn nàng không có cách nào cho ra đáp án. Mấy cái kia ngọc nữ phong đệ tử, nàng mà nói cũng không có cái gì đặc biệt, chí ít không có cái gì giống như là Diệp Lạc dạng này đặc thù giao tế. Sẽ không đả thương tâm. Không, hẳn là sẽ có một chút thất lạc. Gặp mặt trước Lạc Băng Hà không mở miệng, trong ánh mắt có chút mờ mịt bộ dáng, Diệp Lạc tựa hồ biết đáp án. Diệp Lạc méo méo nắm trong tay ở tay ngọc. "Không có chuyện gì, còn có 3 cái." "Lạc Di, đợi chút nữa ta nói xong, ngươi liền độc thủ." Cũng mặc kệ Lạc Băng Hà đến cùng nghe hiểu hắn ý tứ không có, Diệp Lạc cuối cùng lau chùi một thanh dầu, mang trên mặt để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười, chắp tay sau lưng, đi tới quỳ trên mặt đất Lưu Hồng trước mặt. Lưu Hồng gặp Diệp Lạc đến đây, theo bản năng cổ co rụt lại. Hắn còn tưởng rằng Diệp Lạc lại muốn tìm lấy cớ tốt hắn, nhưng rất nhanh phát hiện, giống như không phải như thế. Nhất là nhìn thấy Diệp Lạc trên mặt kia không gì sánh được ánh nắng dáng tươi cười, Lưu Hồng chần chờ. Chẳng lẽ trước mặt cậu vật này đổi tính? Dưới ánh mặt trời, Diệp Lạc rõ ràng răng 10 phần lóa mắt, cười 10 phần. "Tàn nhẫn, Lao tiểu tử, ngươi ở phía dưới đồng bọn đã sớm bại lộ, còn muốn lừa ngươi cha." Lưu Hồng con ngươi xô co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Lạc. Thái dương rất lớn, nhưng thời khắc này Lưu Hồng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lựa chọn một, vạch trần kim đan tu sĩ Lưu Hồng hoang luôn, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người ở đây, "Lão tiểu tử ngươi đánh dám, đồng bọn của ngươi rõ ràng ngay tại phía dưới, còn muốn lừa ngươi cha." Đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, sơ giai bước nhảy không gian phủ 3 chương 47 huynh đệ tách rời giải phẫu chương 47 huynh đệ tách rời giải phẫu. Diệp Lạc thoại âm rơi xuống, chung quanh mấy người đều là mang theo nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng mấy người đều không phải là đồ đần, đều đã nhìn ra, Lưu Hồng trạng thái hiện tại không đối. Đối phương, đây là đang sợ sệt. Tại sao phải sợ sệt? Bởi vì Diệp Lạc vừa mới nói những lời kia đều là thật. Lão giả áo xám trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai tại trong thành chủ phủ, Lưu Hồng thật sự có cái gọi là đồng bọn. Diệp Lạc phía sau truyền đến một đạo không gì sánh được dọa người hàn ý, tất cả mọi người ở đây đều là khẽ run rẩy. Diệp Lạc sau lưng một đạo bóng người màu xanh nước biển bay qua. "Lạc Di, Lưu Sống." Diệp Lạc đội bằng nói, sợ cái kia tảng băng không cẩn thận liền đem Lưu Hồng giết chết. Phủ thành chủ lớn như vậy, nếu là lao tiểu tử này cứ thế mà chết đi, đoán chừng cái kia cuối cùng còn giữ lại 3 cái đệ tử không một kẻ nào có thể sống được. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặc dù còn không có kịp phản ứng, vì cái gì Diệp Lạc cùng trong kế hoạch thương lượng sẽ kém nhiều như vậy, đột nhiên lập tức liền động thủ. Nhưng nàng lần này tới, vốn chính là giúp Diệp Lạc. "Ngươi nhìn xem làm gì, đi qua hỗ trợ a. Ngươi nếu là chạy, bản tiểu thư giết ngươi." Hoàng phủ Tiêu Tiêu mắt lạnh nhìn một bên lão giả áo xám. Lão giả áo xám muốn nói thứ gì, nhưng gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu như vậy, chỉ có thể trước đi qua hỗ trợ. Ầm ầm. Vì trên mặt đất Lưu Hồng thấy thế, cũng không giả, bạo khởi hướng phía sau trốn chạy. Chỉ là bóng người màu xanh nước biển từ đầu đến cuối nhanh hắn một bước. Băng lãnh kiếm khí không ngừng từ phía sau đánh tới, đem tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Đợi đến là Lưu Hồng muốn cải biến phương hướng thời điểm, phát hiện đã chậm, lão giả áo xám cũng đem một đầu cuối cùng đường lui phá hỏng. Lưu Hồng thân hình dừng lại, ngừng lại. Con mắt sắc bén kia nhìn chòng chọc vào trước mặt lão giả áo xám. Hắn biết, sinh cơ duy nhất cũng chỉ có thể tại lão giả áo xám phía sau Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên thân. Diệp Lạc có Lạc Băng Hà che chở, Lưu Hồng không có tới gần cơ hội. Hoàng phủ Tiêu Tiêu, ngay tại lúc này duy nhất sinh lộ. Lưu Hồng toàn lực thôi động trong cơ thể mình kim đan, kinh khủng linh lực xuất hiện, khí thế không ngừng kéo lên. Lão giả áo xám sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên là dạng này, đối phương biết đánh không lại Nguyên Anh, dứt khoát đem toàn bộ khả năng đặt ở trên người hắn. Lão giả áo xám gặp Lưu Hồng dạng này một bộ không muốn mạng bộ dáng, đội vàng điều động toàn thân linh lực, đem chính mình bảo vệ. Nhưng mà ai biết, ngay tại Lưu Hồng sẽ phải vọt tới trước mặt hắn thời điểm, lập tức hướng phía một bên Hoàng phủ Tiêu Tiêu, không muốn mạng tiến lên. "Không tốt, điện hạ chạy mau." Lão giả áo xám mới phản ứng được, Lưu Hồng mục tiêu không phải hắn, là bên cạnh hắn Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, lại thế nào khả năng thoát khỏi kim đan tu sĩ khí tức khóa chặt. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cả người bị khủng bố khí tức khóa kín tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Diệp Lạc trừng to mắt, đội vàng từ trên người chính mình móc ra ba cái hình dạng không gì sánh được quái dị phù chú. Đây chính là hố cha bàn tay vàng cho không gian phủ. Mặc dù Diệp Lạc chưa từng dùng qua, nhưng hẳn là sẽ không rất khó khăn sử dụng mới đối. Ngay tại Diệp Lạc định dùng rơi một tấm không gian phủ thời điểm, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhiệt độ xung quanh bắt đầu lên cao, không gian bị bóp méo. Ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu sau lưng. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm hai cái lão giả, đồng thời khóa chặt Mạc Thành phương hướng. Viêm Hoàng Kim Diễm khí tức, Viêm Hoàng huyết mạch thức tỉnh đặc thù, bây giờ có được cái này đặc thù người, trừ gia nhị hoàng tử, cũng chỉ còn lại có Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hai cái lão giả lẫn nhau nhìn đối phương một chút, đều không có nói chuyện, cũng không có cùng đối phương ý xuất thủ. Hai người đều vì mình chủ không giả, nhưng mục tiêu đều là giống nhau, giết Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Thậm chí là nói theo một ý nghĩa nào đó, còn có thể hợp tác. Đại hỏa trong nháy mắt thôn vệ Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên thân áp bách lấy khí tức phong tỏa. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đội vàng né tránh. Cứ như vậy, Lưu Hồng đã mất đi sinh cơ duy nhất, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đã kịp phản ứng, đã không có bắt lấy đối phương cơ hội. Bá, cương đại kinh khủng kiếm khí từ Lưu Hồng hậu phương truyền đến, trúng đích đối phương phía sau lưng. Thân thể nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Trong thân thể từng cái kinh mạch toàn bộ bị phong kín, cho dù là chỉ có trong nháy mắt, đối với hiện tại mà nói cũng đã chí mạng. Băng lanh trường kiếm, không biết lúc nào đã rơi vào Lưu Hồng trên cổ. Lạc Băng Hà loại kia bình thường trên mặt, không gì sánh được bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Lưu Hồng khí tức một tiết, cả người giống như trong nháy mắt già thật nhiều tuổi. Hàn Thua, một bên lão giả áo xám đội vàng tiến lên, đem Lưu Hồng trên người tất cả kinh mạch toàn bộ phong bế. Cứ như vậy, hiện tại Lưu Hồng cũng chỉ bất quá là một người bình thường thôi. Diệp Lạc một mặt dâm tiếu chậm rãi đi đến Lưu Hồng trước mặt. Trong tay không biết nơi nào làm tới một thanh đao mổ heo, ánh mắt nhìn Lưu Hồng giữa hai chân. Lưu Hồng ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ, sắc mặt đỏ lên. "Ngươi không được qua đây a. Lão tiểu tử, ngươi nếu là không từ thực đưa tới, hôm nay ta Diệp Mỗ người liền cho ngươi tới một cái huynh đệ tách rời giải phẫu." Tiện thể nhấc lên, Diệp Mỗ không có giấy phép hành nghề ý đi, có thể hay không chịu nổi đều xem bát tự có cứng hay không ngươi dạng này hạ lưu thủ đoạn, xấu hổ vì quân con. Lưu Hồng ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ, trong giọng nói đều mang run rẩy. "Quân tử, ta lúc nào nói qua ta là quân tử? Rất tốt không nói đúng không? Có cốt khí." Ta Diệp Lạc cầm trong tay đao mổ heo, một mặt hưng phấn hướng phía trước mặt Lưu Hồng đi tới. "Chờ chút, ta ngươi muốn hỏi điều gì, ta toàn bộ đều nói cho ngươi." Lần này có vết xe đổ, Lưu Hồng mười phần dứt khoát. Diệp Lạc lông mày nhíu lại. "Ngươi bạn nhất gạt ta làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta cắt một nửa, nếu là ngươi nói chính là nói thật, còn lại một nửa liền không cắt." "Lưu Hồng, thật đáng tiếc, Diệp Lạc hạ lưu chiêu số còn chưa có bắt đầu dùng, Lưu Hồng tên phế vật này liền đã toàn bộ chiêu." Lão giả áo xám sau khi nghe xong lắc đầu. Hắn kỳ thật rất có thể hiểu được Lưu Hồng. Dù sao, giống như là Lưu Hồng dạng này tán tu, Kim Đan liền đã có thể nói là nhân sinh tu hành đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, thật quá khó khăn. Cùng người của ma giáo làm bạn, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lưu Hồng xấu hổ không chịu nổi, hiện tại còn duy trì một cái quỳ trên mặt đất dáng vẻ. Diệp Lạc căn cứ Lưu Hồng cầu thuật, tại phủ thành chủ một chỗ trong tầng hầm ngầm, tìm được một cái cực kỳ thông đạo bí ẩn cửa vào. Diệp Lạc vì phong ngựa, Lưu Hồng lao tiểu tử này tại thời điểm mấu chốt, âm hắn một tay, cho nên để Lưu Hồng đi ở trước nhất. Sau đó là lão giả áo xám, Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Diệp Lạc, cuối cùng thì là Lạc Băng Hà lót đằng sau, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Mà ước sau 5 phút, sáng ngời xuất hiện. Không gì sánh được nồng đậm mùi huyết tinh xuất hiện, Diệp Lạc nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Muốn tới. Mà ước chừng trăm bình trong mặt thất, một cái cự đại huyết chỉ, phía trên treo một cái không làm mảnh vải nữ đệ tử. Trên người đối phương bị đao sắc bén cố vạch ra quỷ dị phù văn, cả người đã biến thành tro khô, chỉ còn lại có một bộ túi da. Toàn thân máu đã chảy vào phía dưới cái kia to lớn trong huyết chỉ. Lờ mờ có thể nhận ra, nữ tử phía dưới huyết chỉ chỗ nổi lơ lửng quần áo là Ngọc Nữ Phong đệ tử quần áo. "Lưu thành chủ, ngươi quá nóng lòng, còn thừa lại cuối cùng ba cái. Lưu Hồng ngươi bán ta." DS, chính thức đề cử, các vị độc giả thật to, van cầu, không cần nuôi sách, chương 48 huyết ách phá phàm đan. Chương 48 huyết ách phá phàm đan. Trước mặt, toàn thân tản ra hắc khí nam tử áo đen, trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Hồng sẽ như thế tùy tiện bán hắn. Chẳng lẽ đối phương không muốn tăng cao tu vi sao? Không, không phải Lưu Hồng không muốn tăng cao tu vi, mà là bị Diệp Lạc làm cho không có cách nào. Lưu Hồng bị Lạc Băng Hà phong bế toàn thân linh khí một khắc này, liền đã ý thức được chính mình thua. Thản nhiên chịu chết, cũng không trở thành vũ nhục kim đan tu sĩ cái danh hiệu này. Về phần hắc bảo nam tử trước mặt, Lưu Hồng cũng không có nghĩ tới bán. Hai người từ trình độ nào đó tới nói, chính là cùng có lợi quan hệ. Lưu Hồng mặc dù rất không quen nhìn ma tu cách làm, nhưng chính hắn cũng không phải người tốt lành gì. Nếu là cùng có lợi, vậy đối phương chính là đang giúp hắn, dù là đối phương cũng là có mưu đồ. Lưu Hồng vẫn như cũ không có ý định bán đối phương. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng a, trên thế giới này thế mà còn có Diệp Lạc vô sỉ như vậy tiểu nhân. Lưu Hồng lại muốn chết thể diện một chút cũng trở thành hy vọng xa vời. Diệp Lạc quả thực là muốn cho hắn làm tiểu huynh đệ tách rời giải phẫu còn chưa tính, còn nói cắt một nửa. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lưu Hồng có thể tiếp nhận tử vong, nhưng không thể nào tiếp thu được loại này để tiếng xấu muôn đời kiểu chết. Cách đó không xa, huyết chỉ còn thừa lại cuối cùng ba cái, tinh thần tốt giống đã xuất hiện một vài vấn đề nữ đệ tử. Ba cái nữ đệ tử quần áo không chỉnh tề, tựa hồ đang trước đây nhận lấy cái gì không phải người tra tấn. con ngươi vô thần, người nhìn qua cũng có chút điên điên khủng khủng dáng vẻ. Co quắp tại trong góc, đem đầu của mình chôn ở giữa hai chân. Nghe thấy địa điểm lối ra truyền đến thanh âm của người khác cùng không giống với băng động. Theo bản năng xê dịch một chút, đã chết lặng thân thể. Tại nhìn thấy Lạc Băng Hà tấm kia bình thường mặt đằng sau, chết lặng ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia ba động. Con mắt dần dần khôi phục thần thái. Ngọn núi, phong chủ, sư muội các nàng đều đã chết, đều bị gia hỏa này hại chết. Ô ô ô nói đến phần sau, mở miệng bên trong một cái nữ đệ tử trực tiếp khóc lên. Khóc không thành tiếng. Cạch cạch cạch. Trong mặt thất, nhiệt độ chợt hạ xuống, to lớn huyết chỉ bắt đầu đông kết, đình chỉ lưu động. Độc thuộc về nguyên anh tu sĩ khủng bố áp bách truyền khắp toàn bộ mật thất. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, Diệp Lạc càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Thể nội vốn cũng không nhiều linh lực bắt đầu táo động, một loại muốn xúc động thổ huyết. Trong cổ họng đã truyền đến ngai ngái hương vị, máu tươi đều đã đến trong miệng, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị Diệp Lạc nén trở về. Diệp Lạc, ngươi chịu được a? Lúc này không tranh màn thầu tranh cầu khí, lúc này nếu là thổ huyết, Diệp Lạc chính mình cũng xem thường chính mình. Hắn ưa thích thổ huyết không sai, nhưng đây cũng là tiến hành cùng lúc đợi, mà bây giờ rất hiển nhiên không phải lúc. Nguyên Anh, nói đùa cái gì? Nguyên Anh tu sĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam tử mặc hắc bào trong giọng nói mang theo hoảng sợ, nhìn xem trước mặt bình thường, trong đội ngũ tầm thường nhất nữ nhân, hắn rốt cục kịp phản ứng, vì cái gì Lưu Hồng làm phản một chút dấu hiệu cũng không có. Phía trên, hắn thậm chí là không có nghe thấy bất kỳ tiếng đánh nhau, thực lực sai biệt quá lớn. Lưu Hồng tại trên tay của đối phương, thậm chí là không có kiên trì qua mấy hiệp liền thua, cuối cùng mới biến thành hiện tại cái dạng này. Nam tử mặc hắc bào mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng điều động bí pháp, nguyên bản bị băng phong huyết chỉ trở nên như là nham tương bình thường nóng bỏng. Rất nhanh mặt băng bắt đầu hòa tan, nam tử mặc hắc bào trên người hắc khí tràn ra, rơi vào trước mặt phảng phất thiêu nướng trong huyết trì. Huyết trì bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, áp xúc, cuối cùng biến thành một cái lớn chừng nắm tay em bé đan dược. Màu đỏ tươi đan dược xuất hiện. Một bên an phận vẫn như cũ Lưu Hồng, trong mắt xuất hiện lần nữa kích động. Sông sông, mau ra tay, cái này cái thứ không biết xấu hổ, muốn cắn thuốc. Diệp Lạc dù sao cũng là biết rõ văn học mạng xáo lộ chiều sâu tiểu thuyết tuyển thủ, làm sao có thể không biết trước mặt tiêu chuẩn này nhân vật phản diện tướng mạo ra hỏa muốn làm gì? Rất rõ ràng, đây là phát hiện chính mình không phải tảng băng đối thủ, dự định cưỡng ép cắn thuốc, vi phạm chiến đấu. Nhìn những người này còn tại ngây ngốc lấy, Diệp Lạc hận không thể chính mình xông đi lên đem đan dược ăn. Lập tức, Diệp Lạc đem đầu mâu nhắm ngay một bên còn tại xem trò vui lão giả áo xám. Lão giả chết tiệt, đừng xem động thủ hỗ trợ a. Diệp Lạc một cước đá vào lão giả áo xám trên mông, kém chút tức giận. Đang nhìn xuống dưới, gia hỏa này liền muốn mở vô song. Lão giả áo xám bất vi sở động, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắc bảo nam tử trước mặt. Đối phương cho hắn cảm giác gáp bách vượt qua Lưu Hồng. Nói cách khác, đối phương chí ít đều là một cái kim đan tu sĩ, tùy tiện động thủ quá nguy hiểm. Màu đỏ tươi đan dược ngưng tụ thành công, hướng phía nam tử áo đen di động. Nam tử áo đen trong ánh mắt mang theo ảo não. Nếu như không phải bọn gia hỏa này tùy tiện xông tới, hắn chỉ cần Lưu Hồng cuối cùng bị thuốc này dẫn liền có thể luyện thành. Không sai, nam tử áo đen căn bản cũng không phải là thực tình trợ giúp Lưu Hồng, chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút, trên thực tế chỉ là đem Lưu Hồng xem như đan dược cuối cùng một vị dược tài. Dùng một cái kim đan tu sĩ mới có thể chế tác thành đan dược, công hiệu quả tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỉ tiếc, hiện tại không có cơ hội này. Ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tăng thêm mấy trăm tên phàm nhân huyết khí, cùng vô số chân quý dược liệu, cuối cùng luyện chế mà thành huyết ách phá phàm đan. Mọi người đều biết, tu sĩ thiên tư là bẩm sinh. Sinh ra là cái dạng gì, chính là cái gì bộ dáng. Duy nhất một loại, tất cả mọi người công nhận tăng lên thiên tư biện pháp, chính là độ kiếp. Sở dĩ muốn độ kiếp, là hẳn là thành tựu chân tướng, nhất định phải thối lui phàm cốt. Mà độ kiếp hành vi, liền phát sinh ở độ kiếp kỳ chín đạo lôi kiếp phía trên. Mỗi một lần lôi kiếp đằng sau, người tu hành thiên tư liền sẽ tăng lên, chống nổi chín đạo lôi kiếp liền có thể thành tựu chân tiên. Loại này tăng lên thiên tư biện pháp, biết cùng không biết không có gì khác nhau. Bây giờ mảnh đại lục này, đừng nói là độ kiếp kỳ người tu hành, liền ngay cả đại thừa kỳ người tu hành đều trở thành truyền thuyết, có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Chớ đừng nói chi là thông qua lôi kiếp phương thức tăng lên thiên tư, căn bản chính là không thực tế sự tình. Bình thường thủ đoạn không có cách nào tăng lên thiên tư không giả. Đây không phải, còn có không bình thường sao? Cũng chính là trước mặt, nam tử áo đen luyện chế tăng lên thiên tư huyết ách phá phàm đan. Càng là lợi hại tu sĩ dung nhập trong đan dược, huyết ách phá phàm đan hiệu quả liền càng mạnh. Đồng thời còn có trùng kích cảnh giới tác dụng. Một viên trên lý luận tới nói, 10 phần hoàn mỹ đan dược, sở dĩ không có lưu truyền ra, cũng là bởi vì nó luyện chế quá trình quá tàn nhẫn, cuối cùng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, nam tử áo đen đạt được đan dược phối phương. Từ đây trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, không ngừng luyện chế đan dược, thiên tư không ngừng tăng lên. Từ ban đầu, luyện khí kỳ đã là cuối cùng, biến thành bây giờ kim đan tu sĩ. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hiện nay, duy nhất đường sống chính là ăn hết trước mặt đan dược, đột phá kim đan hậu kỳ, trở thành kim đan đỉnh phong mới có đường sống. Đan dược ngay tại sẽ phải rơi vào nam tử áo đen trong tay trong nháy mắt, không gian bắt đầu ba động. Trong mật thất không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu đổ sụp. Đồng thời nơi nào đó hai cái không gian nối liền cùng một chỗ. Nối liền cùng một chỗ trong nháy mắt, Diệp Lạc đầu xuất hiện. Diệp Lạc há to mồm, một ngụm đem trước mặt huyết ách phá phàm đan ăn hết. Rầm. Mẹ, thật là khó ăn. Diệp Lạc sau khi ăn xong lập tức lại đem đầu của mình rũ trở về, chỉ để lại nam tử áo đen một người trong gió lộn xộn. Chương 49 sư tỷ, chúng ta về nhà được không? Chương 49 sư tỷ, chúng ta về nhà được không? Đừng nói là nam tử áo đen trợn tròn mắt. Một bên lão giả áo xám, Hoàng phủ Tiêu Tiêu, cùng chuẩn bị phóng đại chiêu Lạc Băng Hà đều ngừng lại. Trong mặt thất, không khí trở nên yên tĩnh như chết. Tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại vừa mới ăn hết huyết ách phá phàm đan Diệp Lạc trên thân. Nhìn cái gì? Động thủ a, trước bắt đồ hỗn chứng này lại nói. Diệp Lạc cũng phát hiện chỗ không ổn, lập tức chuyển di hỏa lực. Quả nhiên, trải qua Diệp Lạc như thế mới mở miệng, lực chú ý của mọi người một lần nữa trở lại nam tử áo đen trên thân. Tiểu tạp chủng, ngươi cho lão tử phun ra, nam tử mặc hắc bào hai mắt đỏ bừng. Xem ra bị Diệp Lạc tức giận không nhẹ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Nhưng, thật không tốt ý tứ, băng đả tử còn ở nơi này. Diệp Lạc nện bước mạnh mẽ bộ pháp cho căng, chạy tới Lạc Băng Hà sau lưng trốn đi. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà trong mắt hiện ra nghi hoặc, thế là lôi kéo tay của đối phương, nhỏ giọng nói ra, "Lạc gì, đợi chút nữa ta giải thích cho ngươi." Lạc Băng Hà như có như không nhẹ gật đầu, lập tức con ngươi biến thành màu thủy lam. Khí tức trên thân trở nên bắt đầu lạnh lẽo, trường kiếm trong tay quay cuồng. Tại Diệp Lạc nhìn chăm chú phía dưới, trường kiếm số lượng từ ban đầu một thanh biến thành mấy trăm thanh, đồng thời số lượng này còn tại không ngừng gia tăng, không có chút nào ý dừng lại. Mỗi một chiếc trường kiếm rơi xuống, nương theo chính là kinh khủng kiếm khí cùng băng tinh. Kinh khủng hàn băng kiếm khí không ngừng rơi vào nam tử áo đen trên thân. Có thể nam tử áo đen ánh mắt thủy chung là dừng lại tại vừa mới ăn hắn luyện chế ra không biết bao lâu đan dược Diệp Lạc trên thân. Xem ra, thời gian ngắn là không có cách nào từ trong chuyện này chạy ra. Lạc Băng Hà giao đấu nam tử áo đen, toàn bộ hành trình để ép đối phương đánh. Bất quá rất rõ ràng, nam tử áo đen ra dày một chút, khiêng không biết bao nhiêu kiếm khí, sửng sốt một câu không có hố. Chỉ là nôn mấy ngụm máu mà thôi. Nhìn cái rắm, lăn đi hỗ trợ. Diệp Lạc gặp lão giả áo xám, đều lúc này, thế mà còn tại xem kịch. Trực tiếp một cước đạp tới. Lần này lão giả áo xám thật không có đang do dự. Gia nhập trong chiến trường, Diệp Lạc thấy thế vội vàng hướng phía huyết trì một bên sờ qua đi, cuối cùng đi đến ba tên đã bị tàn phá không còn hình dáng ngọc nữ phong nữ đệ tử trước mặt. Ba tên nữ đệ tử gặp Diệp Lạc đến đây, thân thể không ngừng hướng phía sau lui. Hai tay ôm lấy không biết bao lâu chưa thành tẩy tóc. Ba người trên thân đầy người dơ bẩn cùng vết máu. Diệp Lạc trầm mặt xuống, cũng không còn cười đùa tí tưởng. Nhìn xem bốn nên là như hoa như ngọc tốt nhất niên kỷ, lại đã trải qua chuyện như vậy. Diệp Lạc có chút giật mình. Nguyên lai, thế giới này còn có thể là cái dạng này sao? Trước đó Diệp Lạc vẫn luôn sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, cũng không có gặp qua rất nhiều tàn khốc sự tình. Cho dù là bị phế, cũng vẫn như cũng là sống tại sư nương cùng sư phụ bảo hộ bên trong. Lần này, Diệp Lạc mới xem như thật kiến thức đến, thế giới tu tiên này, cái này ăn nhân thế giới tàn khốc. Sư tỷ, chúng ta về nhà được không? Diệp Lạc thanh âm truyền đến, một bàn tay duỗi tại ba người trước mặt. Mấy tên nữ đệ tử nghe thấy về nhà, có chút giật mình, ngẩng đầu. Nhìn thấy là một tấm, mãi mãi cũng mang theo ý cười cùng cho người ta ấm áp mặt. Ba người có lẽ vĩnh viễn cũng không quên được một màn này. Lâu dài kiềm chế cùng tuyệt vọng, mỗi ngày chờ đợi các nàng chỉ có tàn phá cùng tử vong. Cuộc sống như vậy, khiến cho ba người tâm linh thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã mất đi sống tiếp suy nghĩ. Cho nên, các nàng trở nên chết lặng. Chỉ có khi nghe thấy chính mình sư tỷ sư muội, bởi vì bị lấy máu, phát ra thống khổ kêu rên, mới có như vậy từng tia ba động. Các nàng sợ sệt, các nàng tuyệt vọng, các nàng bất lực. Chỉ có thể dạng này, lặng lặng chờ đợi lấy tử vong đến, thẳng đến hắn xuất hiện. Sống sót, hạt giống của hy vọng cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Ô ô ô, ba người giành lấy cuộc sống mới, ôm Diệp Lạc bắt đầu khóc lớn lên. Diệp Lạc cong ở sau lưng một cái, tay trái tay phải tất cả kẹp lấy một cái, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. Một bên Hoàng phủ Tiêu Tiêu nắm chói lại Lưu Hồng dây thừng, đi tới. "Diệp vô hối, ngươi bây giờ thật không có chuyện gì sao?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Lạc, bộ da toàn thân xích hồng, không ngừng có nhiệt khí toát ra, giống như là tại trưng nhà tắm hơi một dạng. "Tạm được, hẳn là ăn vừa mới đồ chơi kia nguyên nhân, việc nhỏ, không quan trọng." Về phần Diệp Lạc vì cái gì dám ăn bậy đan dược, còn một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Cái này muốn về đến vài phút trước đó. Diệp Lạc mắt thấy lão giả áo xám giả chết không lên, trong lòng gấp, nhất là nhìn xem màu đỏ tươi đan dược lập tức liền sẽ rơi xuống nam tử mặc hắc bào trong miệng. Gọi là một cái sốt ruột a. Chợt, màu đen vặn vẹo tiểu chữ lại một lần nữa xuất hiện. Lựa chọn một, ăn hết huyết ách phá phàm đan, điệu thấp rời sân. Thu hoạch được ban thưởng, dược linh tẩy tủy đan đan phương lựa chọn hai, ngăn cản bệnh tam hắc ăn hết huyết ách phá phàm đan, cũng hủy đi nên năng lượng. Thu hoạch được ban thưởng, huyền cấp pháp bảo ngẫu nhiên lựa chọn ba, làm như không thấy, vụ trộm mò cá. Thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm ba. Diệp Lạc không biết vì cái gì, có một loại trực giác. Lần này tuyển hạt cho, cái gì, dược linh tẩy tủy đan đan phương, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Mà lại, Diệp Lạc cũng không có ý định để nam tử mặc hắc bào ăn hết huyết ách phá phàm đan. A, không đối, hiện tại nam tử mặc hắc bào này có danh tự, Bành Tam Hắc. Sau đó liền xuất hiện vừa mới một màn kia. Diệp Lạc trực tiếp sử dụng mất tuyển hạng cho lúc trước bước nhảy không gian phủ, ăn hết đan dược, điệu thấp rời sân. Dù sao Diệp Lạc là cho là mình rất điệu thấp, chỉ là trong mật thất hết thảy liền lớn như vậy một chút địa phương, hắn còn lạnh không linh đinh rỗi kích cỡ đi ra. Liền xem như muốn không làm cho chú ý của những người khác cũng khó khăn. Bất quá không quan hệ, Diệp Lạc đồ vật đã tới tay. Đan phương cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Lạc trên thân, chính là đột nhiên xuất hiện, để Diệp Lạc có chút không quá dễ chịu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc đột nhiên méo một cái mông, muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được. "Diệp vô hối, ngươi làm sao đốt đốt?" Diệp Lạc, chương 50 đời này không tiếp chương 50 đời này không tiếp. Diệp Lạc hít sâu một hơi, sau đó đưa trong tay một sư tỷ buông xuống. "Sư tỷ ngươi chờ chút ta." Bị để dưới đất sư tỷ có chút ngơ ngác nhẹ gật đầu. Diệp Lạc khí thế hung hăng hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu đi qua, đưa tay, một cái lớn bắt đầu đánh vào một bên Lưu Hồng trên mặt. "Nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi có phải hay không?" Diệp Lạc hung tợn nhìn vẻ mặt ngậm bực Lưu Hồng. "Lưu Hồng, không phải, ta cái này không có cái gì làm a. Tại sao lại bị đánh một cái?" Chịu một bàn tay Lưu Hồng, sửng sốt không rên một tiếng, hắn biết, nếu là hắn lúc này tiếp tục nhiều chuyện nói cái gì, trước mặt cậu vật này khẳng định phải tìm cơ hội quất hắn. Thanh thanh thật thật chịu xong một tát này, phía sau sự tình gì đều không có, phản kháng nói liền nói không chừng. "Ú a, còn dám điêu ta?" "Đừng, không phục đúng không, còn dám chừng ta đúng không?" "Đừng, dáng dấp xấu như vậy, còn ra đi vào chỗ đi đúng không?" "Lưu Hồng." "Đừng, không biết chịu bao nhiêu cái lớn bước đấu đằng sau." Lưu Hồng rốt cục không kiềm được. Hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Lạc cũng là bởi vì Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói hắn đốt, nhưng là không dám thu thập đối phương, quay đầu lại trừng trị hắn. "Cậu vật, vô sỉ." Mấy cái lớn bước đấu nữa, Diệp Lạc thần thanh khí sảng, thậm chí là còn hỏi hỏi trên thân vật trang sức một dạng hai cái sư tỷ. "Sư tỷ, các ngươi bị lão Vương bắt đạn này hành hạ lâu như vậy, có cần phải tới hai lần?" Hai cái Diệp Lạc trên người sư tỷ ánh mắt có chút bu ngơ, tựa hồ có chút luống cuống, nhưng rất nhanh trong mắt hiện ra nồng đậm hận ý, không cách nào che giấu hận ý liền ngay cả ban đầu bị Diệp Lạc bung ra người sư tỷ kia cũng đi tới. Ba người ánh mắt tập trung ở trước mặt, mặt đã bị Diệp Lạc đánh sưng lên Lưu Hồng trên thân. Lưu Hồng đống cảm giác không ổn đội vàng lui ra phía sau. Cùng Diệp Lạc không giống với, Diệp Lạc trong ánh mắt không có sát ý, chỉ là nhìn hắn khó chịu. Nhiều lắm là cũng chính là rút co lại hắn cũng liền đi qua. Có thể trước mặt ba cái như là như điên dại nữ tử thì không phải vậy. Không chỉ có là đối với hắn, đối với Bành Tam Hắc cũng là như thế. Hận thấu xương. Mấy cái đệ tử đều là bị Lưu Hồng một người trói tới, sau đó đưa đến trong mật thất cho Bành Tam Hắc luyện dược. Diệp Lạc kiến thức đến trước mặt ba vị sư tỷ hận ý ngập trời, trầm mặc, sau đó từ trên thân móc ra một thanh chùy thủ. Cây chùy thủ này là Diệp Lạc phòng thân chùy thủ, Lục Thủy giao cho hắn. Dáng dấp nhìn rất đẹp, trên chùy thủ điêu khắc không ít sinh động như thật đồ án. Một chút liền có thể xác định nhất định không phải phàm vật. Diệp Lạc đem chùy thủ đưa tới một sư tỷ trong tay, nói khẽ: "Sư tỷ, liền xem như giết cũng không có quan hệ, đây đều là hắn thiếu các ngươi." Diệp Lạc xưa nay không là cái gì thánh mẫu. Diệp Lạc ở sâu trong nội tâm tản ra nhân tính hảo quang cái này không giả, nhưng quang huy cũng không đại biểu đầu óc có vấn đề. Lưu Hồng cùng Bành Tam Hắc cách làm, tại Diệp Lạc xem ra, liền xem như treo lên thiên đao vạn quả cũng không đủ. Người a, những cái kia bị hai người coi là luyện đan dược tài đều là người a, người sống sờ sờ a. Ba người cầm Diệp Lạc đưa tới truy thủ, cả người phảng phất sống đến đây. Thế xét đánh không kịp bưng hai, phía trước nhất cầm truy thủ nữ đệ tử kia đã đem truy thủ cắm vào Lưu Hồng chỗ cổ. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài, kinh mạch toàn bộ bị phong, trên thân nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, thời khắc này Lưu Hồng cũng chỉ là một cái hư nhược người bình thường mà thôi. Trải qua phàm nhân tam cảnh, tu sĩ tố chất thân thể siêu phàm ngoại vật, bình thường vũ khí căn bản là không có cách làm bị thương một cái kim đan tu sĩ mảy may, cho dù là đối phương đã bị phong bế tu vi. Nhưng thật không tốt ý tứ, Diệp Lạc trên người cây chùy thủ này cũng không phải bình thường vũ khí, là một cái hoàng giai pháp khí. Diệp Lạc trước đó luôn luôn tự sát, trung quanh vật phẩm nguy hiểm toàn bộ đều bị Lục Thủy giao thu lại. Ngày hôm đó bị Diệp Lạc thành công lừa dối đằng sau, cuối cùng rời đi Ngọc Nữ Phong, tiến về Thiên Tiên Các trước đó, lại đem chùy thủ cho hắn. Không nghĩ tới ở nơi này có đất dụng võ. Lưu Hồng che của mình, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Lưu Hồng đời này vô số lần kinh lịch sinh tử, có thể nói đã sớm đem đầu của mình treo ở trên dây lưng quần mặt. Lưu Hồng biết, làm tu sĩ hắn, sớm muộn có một ngày cũng sẽ chết trong tay người khác. Hắn vô số lần tưởng tượng qua, hắn Lưu Hồng cả đời, đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là kết cục như vậy. Chỗ cổ chùy thủ chỉ là đao thứ nhất, rất nhanh, Lưu Hồng cảm giác được chỗ cổ chùy thủ bị rút ra. Lập tức tim một trận nhói nhói. Lưu Hồng trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi từ bên miệng tràn ra, bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Diệp Lạc đứng ở một bên, nhìn xem ba vị như là điên dại bình thường nữ đệ tử dùng tàn nhẫn nhất, thô bạo nhất phương thức từng điểm xóa đi Lưu Hồng sinh cơ. Diệp Lạc ánh mắt bình tĩnh dò người. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng có chút bị hù dọa, nếu như nói trước đó nhìn thấy ba vị nữ đệ tử càng nhiều hơn chính là đồng tình. Như vậy, hiện tại càng nhiều thì là sợ hãi. Ba người bây giờ dáng vẻ quá kinh khủng. Ba người trên mặt, trên tay dính đầy máu tươi, tóc rối bời. Diệp Lạc cho ra đi truy thủ, không ngừng tại trong ba người trao đổi, cuối cùng đều rơi vào ngã trên mặt đất Lưu Hồng trên thân. Lưu Hồng bị đâm thành một cái sảng. Có thể cho dù là dạng này, ba người vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Không biết đi qua bao lâu, ba người rốt cục cũng ngừng lại, trong mắt ba người chảy nước mắt. Sư tỷ, sư muội, các ngươi nhìn thấy không, chúng ta báo thù, ô, đau thấu tim gan tiếng khóc truyền đến, bên trong mang theo từng tia giải thoát. Một bên Diệp Lạc lại là nhíu mày, ba người dạng này trạng thái tinh thần cũng không tốt. Chợt, trong đó tay cầm chùy thủ một người đột nhiên đem chùy thủ hướng phía cổ mình chỗ đâm đi xuống. Diệp Lạc con ngươi xô co lại. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Tay cầm chùy thủ tên nữ đệ tử kia trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn xem Diệp Lạc, giống như là làm sai chuyện hại tử một dạng. Vì cái gì? Các ngươi không phải đã đáp ứng ta phải sống sót sao? Diệp Lạc một bàn tay nắm lấy chùy thủ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Diệp Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt trong lòng còn có tử trí ba người. Ba người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Diệp Lạc con mắt. Diệp vô hối, ngươi không sao chứ? Hoàng phủ Tiêu Tiêu đội vàng tiến lên, kiểm tra Diệp Lạc thương thế. Truy thủ rất nhanh, không hổ là pháp bảo, dù là chỉ là hoàng giai pháp bảo cũng không phải bình thường vũ khí có thể người giả bị đụng. Diệp Lạc trong tay xuất hiện một đầu sâu tận xương tủy vết cắt, loáng thoáng có thể trông thấy xương cốt màu trắng. Các ngươi làm như vậy, xứng đáng các ngươi phong chủ sao? Các ngươi làm như vậy, xứng đáng ta sao? Các ngươi biết không, Lạc Di vì tìm các ngươi bỏ ra bao lớn công phu sao? Lạc Di bỏ ra lớn như vậy công phu tìm các ngươi, kết quả các ngươi quay đầu liền muốn đi chết, các ngươi xứng đáng nàng sao? Diệp Lạc từng từ đâm thẳng vào tim gan, ba người nước mắt giống như là gãy mất tuyến trân châu, không ngừng rơi xuống. Đối với, có lỗi với, sư đệ đừng tìm ta nói cái gì có lỗi với, ngươi thật muốn cảm thấy có lỗi với ta, nên thật tốt sống sót, mà không phải cái chết chi, cuối cùng kết quả là một câu, đời này không tiếc, ta không muốn các ngươi có lỗi với ta, ta muốn các ngươi xứng đáng ta. Một bên Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhìn xem Diệp Lạc thời khắc này bộ dáng, có chút xuất thần. Chương 51 tử cục xuất hiện, chương 51 tử cục xuất hiện, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt trong mắt màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy Diệp Lạc bộ dáng. Không biết vì cái gì, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hiện tại chính là suy nghĩ nhiều nhìn Diệp Lạc hai mắt. Tâm, ngày thật nhanh. Trong tay lực đạo cũng không khỏi đến tăng thêm mấy phần. Thật tình không biết, Diệp Lạc đau lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Tiểu Kim Mao, ngươi lại ra, lão tử tay muốn phế. Trước mặt ba người, gặp Diệp Lạc trong mắt rưng rưng bộ dáng, trong lòng càng là ấy nay không thôi. Sư đệ chúng ta sai ba người túi đầu nhận sai, giống như là một đứa bé một dạng, hy vọng đạt được Diệp Lạc tha thứ. Diệp Lạc thiếp tay đến liền thụ thương, kết quả còn bị ra tay không biết nặng nhẹ Tiểu Kim Mao dạng này tra tấn. Nước mắt căn bản không nhịn được chảy ra. Vì để tránh cho như vậy hào quang hình tượng tại trong lòng ba người phá toái, Diệp Lạc xoay người, nghiêng đối mặt ba người. Ba người có thể nhìn thấy chỉ có Diệp Lạc bên mặt, cùng nước mắt trong suốt. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất. Một màn này trực kích ở đây mấy người tâm linh. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình không muốn sống, kết quả Diệp Lạc sẽ thương tâm thành cái dạng này. Trong lòng ngày nay không thôi, ba người muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn an ủi Diệp Lạc. Bất quá lúc này, Diệp Lạc đưa tay ngăn cản. Không cần, sư tỷ các ngươi cố gắng nghỉ ngơi chính là, Lạc Di bên kia hẳn là cũng nhanh xong việc, các ngươi hẳn là người nói xin lỗi hẳn là nàng. Trong lòng ba người run lên, biết Diệp Lạc là không muốn bị các nàng xem gặp dáng vẻ chật vật. Ba người gật đầu đáp ứng, bọc lấy Diệp Lạc trên thân cởi ra quần áo, ở một bên chờ đợi chiến đấu kết thúc. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc rơi lệ bộ dáng, không biết vì cái gì, nàng rất muốn sờ một chút, rất muốn để Diệp Lạc đừng lại khóc. Diệp vô hối, không có chuyện gì ngươi còn có ta, đừng khóc có được hay không? Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lúc bất giác lực đạo trên tay nặng thêm mấy phần. Diệp Lạc, mẹ nó, nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử có thể khóc thương tâm như vậy. Mặc dù rất muốn cho Tiểu Kim Mao đến một bàn tay, nhưng Diệp Lạc vẫn là nhịn được. Tiêu Tiêu, Diệp Lạc thanh âm có chút trầm thấp cùng thương cảm. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghe giật mình, trên đầu ngốc mao đều bừng lên. Thế nào? Buông tay được không? A, buông tay, không phải vậy tay của ta muốn phế mất rồi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lúc này mới phản ứng được, nàng hiện tại còn đang nắm Diệp Lạc tay đâu. Nhất là không biết vì cái gì, vừa mới nhìn thấy Diệp Lạc khóc bộ dáng, liền không nhịn được tăng thêm khí lực trên tay. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đội vàng buông ra, sau đó từ chính mình trong nhận chứa đồ xuất ra cái tiểu ngọc bình. Tiểu ngọc bình mở ra, một đạo thanh hương từ chỗ miệng bình truyền đến. Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ tiểu ngọc trong bình đổ ra một viên màu xanh biết tiểu hoàng tử, đặt ở Diệp Lạc trên tay. Nhanh, đem cái này ăn chẳng mấy chốc sẽ tốt. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt màu xanh biết hoàng tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Vì cái gì thế giới này động một chút thì là hoàng tử? Diệp Lạc đã không nhớ rõ, đây là hắn ăn thứ bao nhiêu cái hoàng tử. Ngơ ngác sư nương cho đại bổ hoàn, băng đả tử cho tích tốc đan, vừa mới ăn hết huyết ách phá phàm đan. Sau đó ngay tại lúc này Diệp Lạc trước mặt màu xanh biết không rõ tiểu hoàng tử. Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều, tiểu kim mau tóm lại sẽ không hại nàng. Diệp Lạc ăn một miếng rơi trong tay màu xanh biết tiểu hoàng tử. Trước đó người được thanh hương, cửa vào đằng sau, trở nên nồng nặc không ít. Hương vị lạ thường không tệ, không giống như là vừa mới ăn hết kia cái gì huyết ách phá phàm đan, khó ăn muốn chết. Rất nhanh, Diệp Lạc trong tay sâu tận xương tủy vết thương hay là khép lại. Mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ai nha, không thể không cảm thán một câu, thế giới này chữa bệnh ngành nghề thật sự là phát đạt a. Tuy tiện một viên tiểu hoàn tử liền có thể có hiệu quả như vậy. Nhưng Diệp Lạc không biết là, giống như là hắn vừa mới ăn hết viên này không đáng chú ý màu xanh biết tiểu hoàn tử. Toàn bộ đại viêm cũng chỉ có hai người có được. Một cái là Hoàng phủ Tiêu Tiêu, một cái khác chính là Đường Kim Thái Hậu. Đan dược này là Thái Hậu luyện chế, đan phương cũng là Thái Hậu tư nhân, không có những người khác biết. Lại càng không cần phải nói là giống Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên tay dạng này thành phẩm. Ít càng thêm ít. Cũng chỉ có Hoàng phủ Tiêu Tiêu có mà thôi. Mà lại số lượng còn không nhiều, từ vừa mới Hoàng phủ Tiêu Tiêu đổ cái bình thanh âm liền có thể nghe ra được, bên trong tiểu hoàng tử đã không nhiều lắm. Có thể cho dù là dạng này, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hay là không có chút nào mang do dự. Trên tay thương lạnh, Diệp Lạc cảm giác mình lại đi. Hiện tại, Diệp Lạc trừ cảm giác thân thể có chút nóng bên ngoài, liền không có tật bệnh gì. Lại nói, cái này cái gì huyết ách phá phàm đan, sẽ không phải là cái gì để cho người ta sau khi ăn, có thể để người ta cảm thụ mùa xuân tới, lại đến cái kia không đứng đắn đan dược đi. Diệp Lạc cảm giác hiện tại dị thường phấn khởi, xem ai đều là mi thanh mục tú bộ dáng. Diệp vô hối, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hoàng phủ Tiêu Tiêu giọng lo lắng truyền đến, Diệp Lạc theo bản năng nhìn sang, cuối cùng dừng lại tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu cái kia không có chút nào độ ngực phẩm phong chỗ. Nho nhỏ, giống như cũng thật đáng yêu. Diệp Lạc không có dấu hiệu nào vươn tay, hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngực chụp tới. Đùng. Diệp Lạc nâng lên tay, đột nhiên cho mình một bạt hai. Súc sinh. Đạp mã, súc sinh a. Diệp Lạc, nhỏ như vậy ngươi cũng có thể ra tay. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bị giật nảy mình. Diệp Vô Hối ngươi thế nào?
Không có gì, chính là muốn thử một chút tay còn đau không đau nhức. Ân, quả nhiên tốt, tay không có chút nào đau đớn.
Diệp Lạc lắc lắc tay của mình, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói.
Đúng vậy a, tay là đã hết đau, mặt đau nhức.
Ầm ầm, mặt thất bắt đầu chấn động. Cương đại kiếm khí màu xanh lam xuất hiện, đem trước mặt Bành Tam Hắc hai chân chặt đứt. Mắt thấy không có đường sống, Bành Tam Hắc trong mắt lóe lên ngoan lệ.
A, gai điếu túi, ngươi không để cho ta sống, cái kia mọi người thì cùng chết.
Chợt, Bành Tam Hắc thân thể bắt đầu trở nên phồng lên đứng lên, giống như là một cái bị tràn đầy khí khí cầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lão giả áo xám thấy thế, vội vàng lùi lại, hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu phương hướng phóng đi.
Điện hạ nguy hiểm, cháy mau, gia hỏa này muốn tự bạo.
Kim Đan Phi nói dưới tình huống bình thường, đánh không lại Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng tự bạo Kim Đan, bạo tạc sinh ra uy lực kinh khủng, đủ để trọng thương Nguyên Anh tu sĩ. Nếu như khoảng cách khống chế tốt, giết chết một cái Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải là không thể được. Gặp mặt trước Bành Tam Hắc Mã bên trên muốn tự bạo Kim Đan, Lạc Băng Hà cuối cùng bung ra một đạo kiếm khí, lập tức quay người, mang theo Diệp Lạc cùng ba tên ngọc nữ phong đệ tử liền hướng phía lối ra hóa thành một đạo tàn ảnh. Lão giả áo xám thấy thế mang theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng là vội vàng đuổi theo. Nhưng lúc này Bành Tam Hắc Kim Đan đã bắt đầu tự hủy, không có dừng lại khả năng. Mắt thấy Lạc Băng Hà mấy người toàn bộ chạy, Bành Tam Hắc vội vàng đuổi theo. Nguyên bản cần dùng 5 phút đồng hồ mới có thể đi đến đường, lần này chỉ dùng không đến nửa phút.
Oeng!
Một tiếng ngập trời tiếng vang truyền đến, toàn bộ mạc thành cũng vì đó chấn động. Phủ thành chủ tại một tiếng này trong lúc nổ tung biến mất hầu như không còn. Bành Tam Hắc, Lưu Hồng, tính cả lấy mạc thành kế thừa trăm ngàn năm phủ thành chủ biến mất tại trên thế giới. Nguyên bản phủ thành chủ vị trí, xuất hiện một cái cự đại mạc ước 100 mét hố sâu.
Chợt, một cái đống đất bỗng lúc ních, Diệp Lạc đột nhiên bỏ lên.
Ô Nhật, kém chút liền chết,
ấy.
Thứ gì mềm nhũn?
Diệp Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng liền muốn nằm xuống giả chết.
Đúng lúc này, trong bầu trời xuất hiện hai bóng người. Hai đạo đã đợi chờ đã lâu thân ảnh.
Chương 52 ta.
Không trách hắn chương 52 ta. Không trách hắn Diệp Lạc phía dưới đè ép đống đất nhỏ một trận chập trùng, ngay sau đó một cái thân thể nho nhỏ lập tức chi lăng đứng lên.
Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên, vương kín lồng ngực của mình,
hướng phía chung quanh nhìn quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc trên thân.
Không, chính xác tới nói, là người hiểm nghi Diệp Lạc trên thân.
Ai, vừa mới đến cùng là ai vụng trộm chiếm ta tiện nghi?
Diệp Lạc đỏ hướng mắt, một bộ kích động bộ dáng, xem ra tựa như là bị người ta ăn đậu hũ.
Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng đã gần đến trong miệng lời nói, ngạnh sinh sinh lại nén trở về.
Diệp Lạc cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại có chút khả nghi Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên thân.
Tiêu Tiêu, ngươi?
Diệp Lạc ánh mắt trên dưới dò xét, một mặt hoài nghi bộ dáng.
Không phải ta, ta vừa mới cũng bị người sờ vớt. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đỏ mặt, siết quả đấm, mở miệng giải thích, đồng thời cũng ở trong lòng bỏ đi đối với Diệp Lạc hoài nghi.
Hắn giống như cũng bị người sờ vớt, hẳn không phải là hắn làm đi.
Ai, đáng giận à, nếu như bị ta bắt được cái kia chiếm tiện nghi của chúng ta ra hỏa, nhất định phải cho hắn đến hai lần.
Diệp Lạc lòng đầy căm phẫn nói.
Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng là như thế, phụ họa Diệp Lạc.
Đáng giận, tốt nhất đừng để bản tiểu thư bắt được, không phải vậy nhất định phải giết ngươi.
Hoàng phủ Tiêu Tiêu hung hăng nói.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, đồng thời cũng tại may mắn tiểu Kim Mao không thông minh.
Còn tốt mò được người là tiểu Kim Mao, nếu là đổi lại những người khác,
Diệp Lạc cảm giác hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thừa dịp Hoàng phủ Tiêu Tiêu quay đầu công phu, Diệp Lạc không cẩn thận nhìn sang đối phương ngược vị trí.
Thường thường không có gì lạ,
không nghĩ tới, thế mà mềm như thế.
Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài a.
Diệp Lạc giờ khắc này mới xem như lý giải đến lão tổ tông lưu lại những lời kia trí tuệ. Quả nhiên không phải là không có đạo lý.
Trong bầu trời, hai bóng người khóa chặt Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu vị trí.
Lập tức, trong bầu trời, cái này một cái kinh khủng đại thủ bắt đầu ngưng tụ.
Đại thủ ngưng tụ hoàn thành, trong chớp mắt, đại thủ hướng phía Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người vị trí bắt tới.
Bá,
một đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh nước biển hướng phía đại thủ bay qua.
Đại thủ bị đánh trúng.
Trong tay xuất hiện một cái hết sức rõ ràng vết cắt bên trong không ngừng có băng tinh xuất hiện, cấp tốc đông kết toàn bộ đại thủ.
Ầm ầm,
toàn bộ đại thủ bị hàn băng đông kết, cuối cùng rơi xuống đất, vỡ thành một chỗ vụ băng.
Ân,
nơi này tại sao có thể có Nguyên Anh tu sĩ?
Vừa mới ngưng tụ đại thủ công kích Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người lão giả như mày,
tựa hồ có chút không hiểu.
Căn cứ đại hoàng tử bên kia cho tình báo, lần này Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên người tu vi cao nhất cũng chính là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ mà thôi. Hiện tại, chỗ nào xuất hiện một cái Nguyên Anh tu sĩ?
Cẩn thận lý do tên lão giả này cũng không có xuất thủ lần nữa, chỉ là hướng về một phương hướng nhìn lại.
Đạo hữu cớ gì như vậy?
Lão giả nhìn cách đó không xa, đứng tại trong phế tích Lạc Băng Hà,
không giống như là những người khác như vậy chật vật, Lạc Băng Hà trên thân liền ngay cả rất rõ ràng về thành đều không có.
Một đôi màu thủy lam con ngươi không gì sánh được bình tĩnh nhìn trước mặt lão giả.
Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ là cầm trường kiếm trong tay, lặng lặng chờ đợi lấy đối phương ra chiêu.
Lão giả nhíu mày, Nguyên Anh sơ giai hay là trung giai?
Lão giả trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận.
Hắn là Nguyên Anh sơ giai, từ vừa mới xuất thủ đến xem, trước mặt nữ tử này thực lực là mạnh hơn so với hắn,
rất có thể là Nguyên Anh trung giai tu sĩ.
Cứ như vậy, có chút phiền phức.
Đạo hữu chớ có vì người nàng sự tình bất tình đầu, tu hành không nên, còn xin đạo hữu suy nghĩ rõ ràng.
Lão giả vẫn là không có xuất thủ, mà là lấy thuyết phục làm chủ.
Mặc dù bọn hắn nhiệm vụ của lần này là giết Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhưng cũng không có tất yếu đem mệnh của mình cho dự vào. Diệp Lạc nhìn một chút bầu trời nổi lơ lửng lão giả, lại nhìn một chút cách đó không xa đứng đấy Tảng Băng. Nguyên Anh đối với Nguyên Anh, từ vừa mới xuất thủ đến xem, là Tảng Băng mạnh hơn một chút. Đối phương chỉ có một người. Các nàng bên này còn có một cái ăn cơm khô lão đầu hơi bảo. Liền xem như lại không trúng dụng, cũng có một cái kim đan tu vi. Ba cái vừa mới cứu ra sư tỷ sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Lạc chính mình là một cái chiến ngũ cát bã, luyện thể kỳ cũng còn không có đạt tới, thì càng không cần nói. Làm cũng tốt, người ta nói ra nước bọt liền có thể đem Diệp Lạc chết đuối. Cuối cùng chính là sắc mặt khó coi tiểu Kim Mao. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt cái này Nguyên Anh tu sĩ chính là tới giết tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao là hoàng tộc huyết mạch, trước đó tại trong dịch trạm tựa như là đã thức tỉnh cái gì đồ vật ghê gớm. Sau đó liền bị tiểu Kim Mao mặt khác ca ca tỷ tỷ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện tại càng là trực tiếp không kịp chờ đợi phái người tới giết đi tiểu Kim Mao. Trọn vẹn sự tình suy đoán xuống tới, Diệp Lạc nhẹ gật đầu, rõ ràng cổ họng của mình. Cứ như vậy, Diệp Lạc nên ngang đi tới Lạc Băng Hà phía sau, xác nhận chính mình rất an toàn đằng sau, mới mở miệng. Chúng ta bên này có 7 người mà ngươi chỉ có một cái, ưu thế tại ta, bất quá xem ở ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, lần này coi như xong, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Diệp Lạc hướng phía Nguyên Anh lão giả phảng phất 10 phần rộng lượng phất phất tay, ra hiệu buông tha đối phương. Trước mặt Nguyên Anh lão giả nhíu mày, mặc dù trước mặt cái này không biết nơi nào chạy đến ra hỏa, đầu óc nhìn qua có chút không quá bình thường, nhưng nói lại là lời nói thật. Lão bất tử, ngươi còn dự định thấy cái gì thời điểm, nữ hoa tử này ta một người không đối phó được. Lão giả mở miệng, rất nhanh cách đó không xa trên đường phố phi tốc đi một người. Tên lão giả này tóc ban bạch, nhìn qua có chút bẩn thỉu bộ dáng, cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào lấy được bánh bao. Ban bạch lão giả đem bánh bao ăn một miếng rơi. Nữ hoa hoa, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, cho các ngươi nửa nén hương thời gian rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Ban bạch lão giả lời nói mặc dù rất êm hay, nói là vương tha Lạc Băng Hà, nhưng trên thực tế chính là không muốn cùng Lạc Băng Hà đấu thủ. Mặc kệ là hắn cũng tốt, hay là một lão giả khác cũng được, hai người đều là không có nắm chắc đối phó Lạc Băng Hà. Nguyên Anh giữa các tu sĩ chiến đấu, vừa ra tay chính là đại sát chiêu, liền xem như các nàng chính mình cũng rất khó cam đoan chính mình sẽ không vỡ lạc. Vì thế, nếu như không phải không tất yếu, Nguyên Anh giữa các tu sĩ bình thường là không biết đánh nhau. Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, thế mà còn có một cái. Lạc Băng Hà đem trường kiếm của mình thu hồi, một bàn tay duỗi ra, đem Diệp Lạc tính cả lấy ba vị ngọc nữ phong nữ đệ tử lôi cuốn cùng một chỗ, hướng phía một phương hướng khác cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng lần này xuống núi nhiệm vụ đã hoàn thành, tựa như là ban bạch lão giả nói như vậy, tu hành không nên, không cần thiết vì một chút người không liên hệ dựng vào tính mạng của mình. Là gì, ta hai người kia đều là giống như ta tu vi, không có phần thắng, ở lại nơi đó chỉ là đổi một loại tương đối thể diện. Tiểu chết thanh âm thanh lanh truyền đến. Diệp Lạc trầm mặc không có tại mở miệng. Diệp Lạc hướng xuống đất bên trên hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn lại, phát hiện ánh mắt của đối phương mặc dù có chút đau lòng cũng không bỏ, nhưng không có trách cứ hắn ý tứ. Lạc Băng Hà một đoàn người dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hoàng phủ Tiêu Tiêu trong tầm mắt. Lão giả áo xám trầm mặc, thật lâu lần nữa mở miệng nói, "Điện hạ, ngài không nên như vậy, người kia hắn không đáng ngài dạng này." Hoàng phủ Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, nhìn qua Diệp Lạc biến mất phương hướng, nói khẽ, "Ta không trách hắn." Chương 53 Cựu Dương Lôi Đình Bá Thể Thể Chất Đặc Thù. Chương 53 Cựu Dương Lôi Đình Bá Thể Thể Chất Đặc Thù. Trong bầu trời, tên kia lão giả tóc đen rơi xuống, cùng ban bạch lão giả hai người duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Cả hai, mặc dù lần này tới là cùng một cái mục đích, nhưng cũng không phải là một phe cái người. Trời mới biết đối phương sẽ không ở thời điểm mấu chốt đâm đao. Vì thế, khoảng cách như vậy là tốt nhất. Cả hai tu vi không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn mặt đều là không có cách nào giải quyết hết đối phương. Điện hạ, chính ngươi đến, vẫn là chúng ta đến? Ban bạch lão giả không chút nào tỉ ý. Rất hiển nhiên, mặc kệ là lão giả tóc đen cũng tốt, hay là ban bạch lão giả cũng được, hai người đều không cho rằng hôm nay hoàng phủ Tiêu Tiêu có thể sống rời đi nơi này. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong nội tâm cũng rõ ràng, vì sao cục diện lại biến thành như vậy? Tất cả đều là bởi vì Viêm Hoàng huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, là bởi vì lão giả áo xám đem truyền ảnh thạch ghi chép hình ảnh chuyển trở về nguyên nhân sao? Kỳ thật không phải vậy. Cho dù không có lão giả áo xám đem hoàng phủ Tiêu Tiêu huyết mạch thức tỉnh chuyện này truyền trở về, tin tức cũng sẽ cấp tốc truyền bá. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử nhận được tin tức tốc độ so với các nàng lão tử Viêm Hoàng có thể nhanh hơn không ít. Viêm Hoàng đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nghe nói là tại trong hoàng thành trong bí cảnh bế quan, trùng kích vào một cảnh giới. Bất quá, những này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, đều là mọi người suy đoán lung tung thôi, thân là vương triều đại viêm kẻ thống trị, tin tức làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để lộ. Nhưng có một chút là thật, Viêm Hoàng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Trước đó xuất hiện hay là tại mấy năm trước, Vũ Đại Tông Môn đối với Đại Viêm mới phát hiện linh quang thuộc về vấn đề. Vũ Đại Tông Môn cùng Viêm Hoàng có phần phối linh quang cùng tài nguyên phương thức. Lớn Viêm Hoàng thất độc chiếm 3 thành, còn lại 7 thành thì là do Ngũ Đại Tông Môn chính mình nội bộ thông qua tỉ thí quyết định. Ngũ Đại Tông Môn đều cầm đi 1 thành, còn thừa lại 2 thành. Cái này 2 tầng linh quang cùng tài nguyên mới là Ngũ Đại Môn phái tranh đoạt tiêu điểm. Tại tài nguyên trước mặt, không có cái gọi là minh hữu, đều là địch nhân. Lớn Viêm Hoàng thất độc chiếm 3 thành, theo đạo lý tới nói sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận tới nói mà thôi, trên thực tế liền ngay cả Lớn Viêm Hoàng thất cũng tồn tại tài nguyên không đủ dùng tình huống. Hoàng tử công chúa tu luyện, Viêm Hoàng tùy tùng, cùng phía dưới những khách khanh kia, đây đều là một món khổng lồ. Bên trong hoàng thất cũng là tồn tại tương đối kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá hoàng tử khác cùng công chúa, biết hoàng vị đừng đùa, dứt khoát cũng liền không còn dính vào đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sự tình. Mà là núp xa xa, rất sợ mình bị lan đến gần. Các nàng lấy được tài nguyên, cùng phía ngoài những người tu luyện kia so ra, đã không biết tốt gấp bao nhiêu lần. An An Tâm Tâm cầm phân phối xuống tài nguyên tu luyện không tốt sao? Trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu người thông minh. Kỳ chủ muốn đặc thù biểu hiện là bo bo giữ mình, nhưng có một số việc cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Như là như bây giờ, hoàng phủ Tiêu Tiêu đối với hoàng vị căn bản không có bất luận cái gì tranh đoạt tâm tư. Nhưng dù cho như thế, nàng những cái kia hảo ca ca hay là không kịp chờ đợi phái người tới giết đi nàng. Nàng biết, nàng những cái kia hảo ca ca cũng biết. Lần này chính là tốt nhất diệt trừ cơ hội của nàng. Lần này một khi thất bại, phía sau liền không khả năng lại có cơ hội tốt như vậy. Không chỉ có như vậy, tất cả hoàng tử công chúa tài nguyên tu luyện đều sẽ bởi vì hoàng phủ Tiêu Tiêu một người một lần nữa phân phối. Trước đó liền từng có ví dụ như vậy. Đó chính là nhị hoàng tử thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, lần này cũng là như thế. Từ mỗi người trên người tài nguyên lấy đi một bộ phận, toàn bộ cho hoàng phủ Tiêu Tiêu một người. Phân phối quy tắc chính là như vậy đơn giản thô bạo. Vì phòng ngừa tài nguyên tu luyện bị một lần nữa phân phối, đây cũng là một cái diệt trừ hoàng phủ Tiêu Tiêu lý do. Hai cái lão giả ánh mắt dừng lại tại ngăn tại hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt lão giả áo xám trên thân. Lão giả áo xám thần sắc không gì sánh được tức giận. Hai người các ngươi làm như vậy, xứng đáng viêm hoàng đại nhân sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu lần này thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, độ tinh khiết xa xa vượt qua nhị hoàng tử. Có thể nói, hoàng phủ Tiêu Tiêu chính là viêm hoàng thích hợp nhất người thừa kế, không có cái thứ hai. Hai tên lão giả trên mặt hiện ra khinh miệt cùng nụ cười khinh thường. Cũng không biết có phải hay không đang cười nhạo lão giả áo xám ngây thơ cùng vô tri. Các nàng người tu luyện, lúc nào đem cá nhân cảm tình đặt ở vị thứ nhất? Đặt ở các nàng người tu luyện trong lòng, tài nguyên mãi mãi cũng là đệ nhất vị. Vì tài nguyên, cho dù tốt huynh đệ đều có thể trở mặt. Mặc kệ là duy trì đại hoàng tử lão giả tóc đen, cũng hoặc là duy trì nhị hoàng tử ban bạch lão giả, hai người mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tài nguyên. Đến các nàng tu vi này, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Thiên tư của bọn hắn hạn mức cao nhất liền còn tại đó, nếu như đến tiếp sau không có cái gì đại cơ duyên, đời này nguyên anh chính là chấm dứt. Đối với rất nhiều người mà nói, nguyên nhân là xa không thể chạm cao phong. Thế nhưng là đối với những này nguyên anh tu sĩ tới nói, các nàng còn muốn tiếp tục, mà không phải dừng lại tại tu vi này dừng bước không tiến. Có thể làm cho nguyên anh tu sĩ cũng vì đó động tâm tài nguyên, cũng chỉ có viêm hoàng nơi này có thể cầm ra được. Hoàng tử phân phối đến tài nguyên càng nhiều, phân phối đến trong tay các nàng tài nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều là không có khả năng để hoàng phủ Tiêu Tiêu lần này còn sống trở về. Lão giả tóc đen cùng ban bạch lão giả, gặp lão giả áo xám không có nhường ra ý tứ. Nói đi cũng liền không còn nhiều lời. Dù sao, một cái nho nhỏ kim đan mà thôi, tuyệt đối không thể nào là hai người bọn họ nguyên anh đối thủ. Lão giả tóc đen cười lạnh, một bàn tay nâng lên, trong bầu trời, một cái kinh khủng đại thủ bắt đầu ngưng tụ. Đại thủ ngưng tụ hoàn thành, hướng phía lão giả áo xám cùng hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người đập xuống. Vâng. Cùng lúc đó, bị Lạc Băng Hà cưỡng ép mang đi Diệp Lạc hai mắt có chút vô thần, ngơ ngác sững sờ nhìn xem không có vật gì phía trước. Màu đen vặn vẹo văn tự chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Lạc phía trước. Lựa chọn một, làm như không thấy, không nhìn đại viêm tiểu công chúa, hoàng phủ Tiêu Tiêu bị ám sát, chờ đợi một ngày sau hoàng phủ Tiêu Tiêu tử vong tin tức truyền đến. Thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm ba lựa chọn hai, lập tức trở về, kéo dài đại viêm tiểu công chúa, hoàng phủ Tiêu Tiêu tử vong thời gian. Thu hoạch được ban thưởng, địa giai pháp bảo ngẫu nhiên lựa chọn ba, một chút hy vọng sống, lập tức trở về, trợ giúp đại viêm tiểu công chúa, hoàng phủ Tiêu Tiêu chạy trốn. Thu hoạch được ban thưởng, Cửu Dương Lôi Đình bá thể thể chất đặc thù, những tuyển hạng này là Lạc Băng Hà mang theo Diệp Lạc rời đi Mạc Thành thời điểm xuất hiện. Nói thật, Diệp Lạc nhìn ra được, lựa chọn 2 cùng lựa chọn 3 đều là đang cảnh cáo hắn. Chỉ cần trở về, cửu tử nhất sinh, hoặc là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhất là lựa chọn 3, càng kỳ quái hơn, trực tiếp cho Diệp Lạc tới một cái gì Cửu Dương Lôi Đình bá thể. Chỉ là nghe cái này bức cách tràn đầy danh tự, Diệp Lạc liền biết, hắn chỉ cần là đi qua, lập tức mắt trợn trắng, chết không thể chết lại. Kinh nghiệm 3 sao? Thế nhưng là mấy cái tuyển hạng đều tại nói cho Diệp Lạc, chỉ cần hắn sẽ không đi, tiểu kim mao hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không còn sống khả năng. Chỉ có Diệp Lạc trở về, hoàng phủ Tiêu Tiêu mới có như vậy một tia sống tiếp khả năng. Không, không phải Diệp Lạc trở về hoàng phủ Tiêu Tiêu có như vậy một tia sống tiếp khả năng. Là Lạc Băng Hà trở về, hoàng phủ Tiêu Tiêu mới có như vậy một tia sống tiếp khả năng. Diệp Lạc là một cái liền ngay cả tu vi đều không có người. Dựa vào cái gì đối phó hai cái nguyên anh tu sĩ? Mấu chốt tại Lạc Băng Hà trên thân, Diệp Lạc chỉ cần trở về, Lạc Băng Hà khẳng định sẽ đi theo trở về. Cái này tương đương với dùng Lạc Băng Hà mệnh đi cược. Một cái hoàng phủ Tiêu Tiêu có khả năng sống sót cơ hội. Hắn làm không được. Diệp Lạc mê mang, bảo trì dạng này hai mắt vô thần tư thế thật lâu, phản phất mất hồn bình thường. Không có quan hệ Diệp Lạc, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, qua mấy ngày liền tốt, nói không chừng ngày mai ngủ một giấc đứng lên cái gì đều không nhớ được ân, không sai chính là như vậy, Diệp Lạc ngươi có thể, ngươi là tuyệt nhất Diệp Lạc, ngươi còn có sư phụ sư nương muốn nuôi, nó qua sư nương còn đang chờ ngươi trở về đâu, không cần thiết vì một tên tiểu quỷ đầu đem mệnh của mình dựng vào người thôi. Cả đời này tóm lại sẽ có mấy cái tiếp nối Diệp Lạc ngươi giả trang cái gì người tốt, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có đếm sao? Lá, Diệp Vô Hối ta sẽ giúp ngươi. Chợt, một đạo không hợp nhau, không gì sánh được thanh âm thanh thúy xuất hiện tại Diệp Lạc trong óc.